Chương 670, bị vây ở Chu Tiên kiếm trận. Chương 670, bị vây ở Chu Tiên kiếm trận. Đây không thể nghi ngờ là Tây Phương giáo hai người kia âm mưu, Diệp Tần trong lòng âm thầm suy nghĩ. Dĩ vãng hai người kia làm việc cẩn thận, chưa bao giờ đắc tội qua Diệp Tần cùng Thông Thiên giáo chủ. Nhưng mà, theo Thông Thiên giáo chủ rời đi, bọn hắn đấy lòng dạ tâm rốt cục kìm nén không được, dần dần nổi lên mặt nước. Chuẩn đề tiến về Côn Lôn Sơn cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn mật hội, Diệp Tần đều nhìn ở trong mắt, hắn biết rõ bây giờ Hồng Hoang mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Nhưng Diệp Tần giờ phút này lại không rảnh bận tâm ngoại giới, bởi vì tiệt giáo môn đồ đông đảo, nếu không đem những cái kia tâm hoài dị trí người thành trừ sạch sẽ, sớm muộn sẽ bị người ám toán. Lại qua 10 năm, hôm nay, Triệu Công Minh thông qua đạo phủ chuyển đến kỹ càng phản đồ danh sách. Diệp Tần từ Quỳnh Tiêu trên đùi ngẩng đầu, ngồi dậy. 13 năm hắn chưa bao giờ quản lý qua tiệt giáo, bởi vậy tiệt giáo bây giờ trở nên hỗn loạn không chịu nổi. Đã từng danh xưng vạn tiên triều bái tiệt giáo, bây giờ Bồng Lai đảo thượng chỉ còn lại không tới 5000 người. Đương nhiên, cái này 5000 người bên trong vẫn có một chút phản đồ trong bóng tối hoạt động, ý đồ lôi kéo càng nhiều người. Mà phần lớn người thì là đối với tiệt giáo có thâm hậu lòng cảm mến người, cho dù tiệt giáo bây giờ rắn mất đầu, bọn hắn cũng chưa từng rời đi. Như vậy, hôm nay liền đến cái triệt để thanh toán đi. Diệp Tần mật lập tại Bồng Lai đảo Bích Du cung trên nóc nhà, chắp tay sau lưng, mặt không thay đổi đứng đấy. Hắn một chút liền có thể đem Bồng Lai đảo phía dưới đám người thu hết vào mắt, nhưng hắn cũng không đi xem, mà là ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay, hắn đem để Hồng Hoang nhuốm máu. Ông, hắn vung tay lên, Chu Tiên tứ kiếm bay ra, đồng thời Chu Tiên kiếm trận trận đồ xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Trong chốc lát, toàn bộ Đồng Lai đảo đều bị Chu Tiên tứ kiếm trói vây quanh. Diệp Tần phất tay vung lên, Chu Tiên kiếm trận khởi động. Trong nháy mắt, Đồng Lai đảo thượng đằng đằng sát khí, sát ý thấu xương tràn ngập bốn chỗ, vô cùng vô tận sát ý để những cái kia tâm hải dị trí người run lẩy bẩy. Nhưng bọn hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Newton may mắn trốn qua một kiếp. Diệp Tần xuất ra đạo phù, dựa theo Triệu Công Minh viết danh sách đọc, tiên, 5 năm trước đầu nhập vào Tây Phương giáo, chưa tới nửa năm lại trở về Đồng Lai đảo, 5 năm ở giữa lôi kéo được 20 tên tiệt giáo môn đồ rời đi, nay phán nó tử hình. Diệp Tần lời nói truyền khắp Đồng Lai đảo mỗi một hẻo lánh, làm cho tất cả mọi người cũng biết tiên tội ác. Lập tức, những cái kia tiệt giáo trung thực tín đồ nhao nhao gầm thét, giết nàng, giết nàng. Ông, một cố kiếm khí chuẩn xác kết thúc tiên tính mệnh. Trường Nhĩ Định Quang Tiên, tiệt giáo Thông Thiên sư tôn đệ tử ký danh một trong, dẫn đầu đầu nhập vào Tây Phương giáo. Tại trong hơn 10 năm này, hắn mang đi hơn 1000 tên tiệt giáo đệ tử. Hắn mặc dù không tại Đồng Lai đảo, nhưng vô luận hắn người ở chỗ nào, ta chắc chắn truy sát đến cùng. Tất sát không thể nghi ngờ, tất sát không thể nghi ngờ. Diệp Tần liên tiếp đọc lên liên tiếp danh tự, mỗi cái danh tự cực kỳ tội ác bị bạch trần sau, người kia liền cấp tốc tại Chu Tiên kiếm trận bên dưới mất mạng. Diệp Tần suốt cả ngày, trung chu sát hơn 2000 tên phản đồ. Lúc này, Đồng Lai đảo thượng chỉ còn lại không tới 3000 tên tiệt giáo môn đồ. Các ngươi phải thật tốt tu luyện, cái này mười mấy năm qua vất vả các ngươi. Diệp Tần thu hồi Chu Tiên kiếm trận, nhàn nhạt nói ra: "Khẩn cầu đại sư Minh Chu sát tất cả phản đồ. Khẩn cầu đại sư Minh Chu sát tất cả phản đồ. Khẩn cầu đại sư Minh Chu sát tất cả phản đồ." Nhìn xem những này không ngừng lặp lại tiệt giáo đệ tử, Diệp Tần lộ ra dáng tươi cười, mọi người yên tâm, chỉ cần là phản đồ, vô luận hắn chạy trốn tới chỗ nào, ta đều chắc chắn nó chém giết. Các ngươi bảo vệ tốt Đồng Lai đảo, đây là ta tiệt giáo căn cơ. Ta đi một chút liền về. Nói xong, Diệp Tần từ Bích Du cung trên nóc nhà biến mất, trực tiếp xuất hiện tại Tây Phương giáo Tu Di Sơn dưới chân. Hắn ngước nhìn cao vút trong mây Tu Di Sơn, âm thanh lạnh lùng nói, đem trưởng nhĩ Định Quang Tiên bọn người giao ra, ta cho các ngươi hai người chữa chút mặt mũi. Nhưng mà, không người trả lời. Thấy tình cảnh này, Diệp Tần hừ lạnh một tiếng, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Đạo hữu như vậy đằng đằng sát khí đi vào ta Tây Phương giáo cần làm chuyện gì? Gặp Diệp Tần chân muốn động thủ, chuẩn đề từ Tu Di Sơn bay ra. Diệp Tần trầm mặc không nói, bốn thanh kiếm bay thẳng ra ngoài. Đạo hữu, cường thế như vậy sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi, phải biết cứng quá dễ gây đạo lý. Một cơ hội cuối cùng, giao ra lấy trưởng nhĩ Định Quang Tiên cầm đầu một đám tiệt giáo phản đồ, nếu không, ngày sau Hồng Hoàng sẽ không còn Tu Di Sơn. Chuẩn đề biến sắc, âm trầm nhìn xem Diệp Tần, Định Ánh Sáng Tiên đã quy y ta Tây Phương giáo, bây giờ đã là ta Tây Phương giáo một tôn Phật tổ. Mong rằng đạo hữu trở về. Dù sao ngươi ta hai giáo nước giếng không phạm nước sông. Diệp Tần không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp tế ra Chu Tiên trận đồ. Trong chốc lát, toàn bộ Tu Di Sơn bị Chu Tiên kiếm trận vây khốn. Diệt. Diệp Tần nhẹ giọng thì thào, Chu Tiên kiếm trận sát khí tung hành, trực tiếp lột Tu Di Sơn ba trượng độ cao. Diệp Tần tiểu nhi, ngươi đừng quá mức. Lập tức, một đạo thất thải quang mang tại Chu Tiên kiếm trận bên trong lấp lóe, đó là Thất Bảo Diệu Thụ đang nỗ lực phá giải Chu Tiên kiếm trận. Nhưng mà, danh xưng không có gì không soát Thất Bảo Diệu Thụ tại Chu Tiên kiếm trận trước mặt lại đã mất đi tác dụng. Diệp Tần cười lạnh một tiếng, không còn lưu tình. Chu Tiên kiếm trận toàn lực vận chuyển, từng đạo ẩn chứa hủy diệt pháp tắc cùng kinh người sát ý kiếm ý ở trong trận tàn phá bừa bãi, không khác biệt công kích. A, ta không muốn chết, cứu ta! Các ngươi nói qua ta đầu nhập vào Tây Phương giáo sẽ có được bảo vệ, vì cái gì các ngươi không giữ lời hứa? Từng đầu sinh mệnh tại kiếm ý bên dưới vẫn lạc, rất nhanh, Chu Tiên kiếm trận bên trong cũng chỉ còn lại có tiếp dẫn cùng chuẩn đề, cùng bị bọn hắn che chở Tây Phương giáo nguyên ban nhân mã. Nhưng Diệp Tần vẫn chưa thu tay lại, hắn đã cho hai người này cơ hội, là chính bọn hắn không trân quý. Như vậy, cũng đừng trách hắn đem tiếp dẫn cùng chuẩn đề Tây Phương giáo chém tận giết tuyệt. Diệp Tần, Tây Phương giáo chính là đạo tổ ngầm thừa nhận giáo phái, ngươi muốn giết sạch tất cả Tây Phương giáo người sao? Lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn chạy đến, lớn tiếng quát lớn Diệp Tần. Diệp Tần nhíu nhíu mày, hắn biết sự tình đã không cách nào vãn hồi, bởi vì lão tử cũng tới. Mặc dù lão tử không nói gì, nhưng tứ thánh tề tụ, Chu Tiên kiếm trận uy hiếp đã không còn. Nhưng mà, hắn há có thể cứ thế mà đi? Hắn hóa thân thành ba đầu sáu tay, xuất ra hỗn độn chung cùng thí thần thương, đối với trong trận tiếp dẫn cùng chuẩn đề tất cả kích một chút. Lập tức, tiếp dẫn cùng chuẩn đề bị đánh nằm rạp trên mặt đất. Tiếp dẫn đỉnh đầu lưu lại hỗn độn chung ấn ký, mà chuẩn đề ngực thì bị thí thần thương xuyên thủng. Trừng phạt nho nhỏ, để cho các ngươi hai người biết, ta Tiệt giáo cũng không phải là dễ bắt nạt. Nói xong, Diệp Tần thu hồi Chu Tiên tứ kiếm, quay đầu nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn một chút, trong mắt lóe lên một tia sát ý lập tức, hắn không thèm để ý chạy tới Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng lão tử, trực tiếp một bước phóng ra, vượt qua khoảng cách vô tận, về tới Bồng Lai đảo đỉnh núi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề chậm rãi đứng người lên, nhìn qua cơ hồ bị phá hủy hầu như không còn Tây Phương giáo cung điện, riêng phần mình vuốt ve vết thương trên người, trong mắt lóe ra oán hận chi quang. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này cũng là lên cơn giận dữ, hắn chuyển hướng lão tử, tức giận nói ra: "Lão tử sư minh, ngươi nhìn cái kia Diệp Tần, đơn giản cuồng vọng đến cực điểm, tại chúng ta trước mặt mọi người đối với ta lộ ra sát ý." Chính là, lão tử đạo hữu, Diệp Tần gia hỏa này thực sự quá phế lối. Nếu là chúng ta bị diệt trừ, tứ thánh không cách nào tề tụ, vậy hắn mục tiêu kế tiếp rất có thể chính là lão tử đạo hữu ngươi. Tiếp dẫn đội vàng phụ hỏa Nguyên Thủy, ý đồ lôi kéo lão tử cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, chỉ cần tứ thánh lần nữa kết minh, bọn hắn liền không cần lại e ngại Diệp Tần trong tay Chu Tiên tứ kiếm. Diệp Tần biểu hiện thực sự quá mức cường thế, bọn họ hai vị thánh nhân lại bị vây ở Chu Tiên kiếm trận bên trong, không hề có lực hoàn thủ. Thời khắc mấu chốt, bọn hắn chỉ có thể hết sức bảo hộ môn hạ đệ tử, lặng lặng chờ cứu viện. May mắn Nguyên Thủy cùng lão tử kịp thời đổi tới, bằng không bọn hắn sư huynh đệ hai người sợ rằng sẽ bị thương càng nặng. Ngã một lần khôn hơn một chút, vừa mới thoát khốn tiếp dẫn cùng chuẩn đề, làm sao có thể tùy tiện để lão tử rời đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn lo lắng nói: "Đại sư huynh, ngươi nhìn Diệp Tần lần trước liền dám ra tay với ta, lần này lại đến phiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề, lần tiếp theo sẽ là ai?" "Lão tử sư huynh, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng sao?" Lão tử sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng sớm đã có so đo. Hắn hiện tại thế nhưng là đầu cơ kiếm lợi, những người này đều đang tranh thủ ủng hộ của hắn, hắn tự nhiên muốn từ đó thu hoạch đầy đủ chỗ tốt, tỉ như tứ thánh kết minh quyền chủ đạo. "Sư huynh, ngươi ngược lại là nói một câu a." Nguyên Thủy Thiên Tôn gấp đến độ xoay quanh, hắn cùng Diệp Tần ân oán sâu nhất, nếu không thể để lão tử mau chóng tỏ thái độ, hắn tùy thời đều có thể đứng trước Diệp Tần uy hiếp. Mặc dù hắn làm Thiên Đạo Thánh Nhân sẽ không chân chính tử vong, nhưng nếu là bị Diệp Tần trọng thương, còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời? "Như vậy đi, chỉ cần sư huynh đáp ứng, chúng ta tất cả nghe theo ngươi." Tiếp dẫn cùng chuẩn đề nhìn nhau, bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng bị Diệp Tần thực lực hù dọa, có được Chu Tiên kiếm trận Diệp Tần thực sự quá mức khủng bố. Lão tử rốt cục nhẹ gật đầu, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn cái khác ba vị thánh nhân bị Diệp Tần nhục nhã. Dù sao, hôm nay Diệp Tần có thể nhục nhã ba người bọn họ, như vậy về sau cũng có thể là xuống tay với hắn. Hắn tình nguyện lấy lớn nhất ác ý đi phỏng đoán người khác, cũng không muốn chính mình cuối cùng bị người ác ý đối đãi. Tứ thánh ngắn ngủi kết thành liên minh, ước định một phương gặp nạn, bát phương trợ giúp. Nếu như Diệp Tần dám đối bọn hắn bất kỳ bên nào xuất thủ, như vậy bọn hắn tứ thánh đem cùng tiến lên Bồng Lai đảo, đòi một lời giải thích. Nguyên Thủy Thiên Tôn rốt cục thở dài một hơi, hắn cảm giác cái kia sắp đến chí mạng nhục nhã rốt cục cách hắn đã đi xa. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề cũng thở dài một hơi, nhưng bọn hắn hai người nhìn nhau, nhưng trong lòng đều có tính toán. Lúc này, Diệp Tần đã về tới Bồng Lai đảo. Bồng Lai đảo chúng tiên nhìn thấy hắn trở về, lập tức nhảy cẫng hoan hô. Toàn bộ Bồng Lai đảo phi thường náo nhiệt, tất cả mọi người đang hoan hô, cùng nhiệt mà nhìn xem Diệp Tần. Diệp Tần chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, "Đều trở về đi." Nói xong, thân ảnh của hắn liền biến mất ở Bích Du cung nóc nhà. Nhưng tiếng hoan hô nhưng không có đình chỉ, Tiệt giáo đám môn đồ còn tại chúc mừng, liền ngay cả một mực bế quan luyện khí Đa Bảo đạo nhân cũng chạy ra. Trở lại đạo phủ, Tam Tiêu Hồng nghiêm mặt nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy kích động. Diệp Tần đồ đệ Nhược Nam đứng tại Tam Tiêu trước mặt, cũng đồng dạng kích động nhìn xem hắn, thỉnh thoảng lại giẫm lên chân nhỏ. "Sư phụ, chờ ta trưởng thành, ta cũng muốn giống như ngươi." Diệp Tần cười, ngồi xổm xuống nuốt một cái Nhược Nam cái mũi, "Giống như ta cái gì nha?" "Giống như ngươi, thủ hộ Đồng Lai đảo." Tiểu nha đầu trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, lộ ra vô cùng kiên định. Diệp Tần sờ lên đầu của nàng, "Tốt, sư phụ chờ ngươi lớn lên, sẽ chờ ngươi đến thủ hộ Đồng Lai đảo." Nói xong, hắn lại quay đầu nhìn về phía Tam Tiêu, "Chúng ta trở về đi." Tam Tiêu nhẹ gật đầu. Nhưng mà, Diệp Tần vừa đi ra đi hai, ba bước, sắc mặt đột nhiên biến đổi, cấp tốc quay đầu nhìn về phía Triều Ca thành phương hướng. Lúc này, Nhân Gian Thương Trụ Vương ngay tại Nữ Hoa cung dân hương, cũng để một bài dâm thơ. Diệp Tần nhìn lại lúc, vừa vặn trông thấy Thương Trụ Vương Đế Tân thu bút, dâm thơ đã thỉnh lình đang nhìn. Diệp Tần trong lòng cảm giác nặng nề, biết đại sự không ổn. Quả nhiên, khi trong cung quản sự ngâm tụng thơ này lúc, ngoài Tam Thập Tam Thiên Nữ Hoa sắc mặt đột biến, một cỗ khí tức phẫn nộ quấy đến hồng hoang thế giới gió nổi mây phun. Diệp Tần thầm mắng một tiếng đáng chết không để ý tới về đạo phủ, quay người liền hướng ngoài Tam Thập Tam Thiên bay đi. Đây là phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra, cũng là Tây Phương giáo âm mưu. Diệp Tần không nghĩ tới, hắn vừa mới thu thập Tây Phương giáo hai người kia, bọn hắn dám lập tức bắt đầu tính toán. Diệp Tần trong mắt lên cơn giận dữ, trực tiếp chạy tới ngoài Tam Thập Tam Thiên Hoa Hoàng Cung. Lúc này, Nữ Hoa đã gọi đến Thạch Kỳ cùng Đát Kỷ các loại yêu. Thấy cảnh này, Diệp Tần không khỏi âm thầm cảm thán, Nữ Hoa quả nhiên không phải đèn đã cạn dầu, bây giờ liền bắt đầu chuẩn bị đối phó Thương Triều Thương Trụ Vương Đế Tân. "Nữ Hoa nương nương, đây là Diệp Tần không mời mà tới, biết rõ còn cố hỏi mà hỏi thăm. Ngươi tới được vừa vặn, đây chính là ngươi người bảo vệ tộc. Ngươi xem một chút hắn đều làm cái gì?" Nữ Hoa lên cơn giận dữ, đem Đế Tân đề thơ hình ảnh trực tiếp biểu hiện ra cho Diệp Tần nhìn. Giờ phút này, Diệp Tần căn bản là không có cách giải thích. Chuẩn đề tiểu động tác làm được 10 phần mịt mờ, Nữ Hoa cùng hắn đều không có phát hiện. Nhưng Diệp Tần có trí nhớ của kiếp trước, hắn biết Đế Tân để thơ chọc giận nữ hoa, chính là chuẩn đề trong bóng tối giở trò. Chuyện này thật sự là khó lòng giải bày, Diệp Tần trong lòng rõ ràng, hắn không có chứng cứ xác thực để chứng minh trong sạch của mình. Đối mặt nữ hoa thịnh nộ, hắn chỉ có thể yên lặng ăn ngậm bùa hòn này, nhưng hắn không có cam lòng. Nếu như ngay cả phong thần đại kiếp nguyên nhân gây ra đều không thể giải quyết, vậy hắn Diệp Tần còn như thế nào tại trận đại kiếp này bên trong cải biến tiệt giáo đệ tử vận mệnh? Hắn nhìn chăm chú nữ hoa, chậm rãi mở miệng, việc này nhất định có kỳ quặc. Kỳ quặc? Hừ, chứng cứ đâu? Xuất ra chứng cứ đến để cho ta nhìn xem. Nữ hoa cười lạnh liên tục, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn dâng lên mà ra. Chứng cứ? Diệp Tần cười khổ không thôi. Nếu là hắn có thể xuất ra chứng cứ, hiện tại liền sẽ không đứng tại Hoa Hoàng cung bên trong, chỉ sợ sớm đã giết tới Tu Di Sơn. Nhưng mà, biết trước sự tình hắn là không thể nào nói ra được. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có dùng sức mạnh. Diệp Tần trong mắt lóe lên một vòng kiên định, phất tay, thạch kỳ, đát kỳ các loại yêu bị hắn thu vào. Hắn nhìn về phía nữ hoa, trầm giọng nói ra, đắc tội. Lời còn chưa dứt, Chu Tiên tứ kiếm cùng Chu Tiên trận đồ đã đem toàn bộ Hoa Hoàng cung đoàn đoàn vây quanh. Diệp Tần thân hình lóe lên, tự mình tiến nhập Chu Tiên kiếm trận bên trong. Quả nhiên, ngươi mới là hắc thủ phía sau màn. Nữ hoa giận không kềm được, trong tay hồng tú cầu thình lình xuất hiện. Ta nói không phải ta, ngươi không tin, vậy ta chỉ có thể ra hạ sách này. Diệp Tần nói, lần thứ nhất không dựa vào Chu Tiên kiếm trận, hoàn toàn cho thấy thực lực của mình. Lập tức, Chu Tiên kiếm trận nội thánh nhân uy ép tràn ngập toàn bộ không gian. Nữ hoa ánh mắt ngưng tụ, kinh nghi bất định nói ra, ngươi không phải thánh nhân, nhưng khí tức này. Nàng hiếu kỳ Diệp Tần đến tuột cùng là như thế nào làm đến bước này. Diệp Tần trầm giọng nói ra, phong thần đại kiếp sắp mở ra, tứ thánh đã kết minh, ta không thể để cho ngươi cũng bị bọn hắn lôi kéo đi qua. Ngươi đã đem ta đẩy hướng bọn hắn, ta vốn là trung lập. Nữ hoa khôi phục lãnh đạm, nói từng chữ từng câu. Đã như vậy, vậy liền xin lỗi. Diệp Tần vừa dứt lời, hỗn độn chuông xuất hiện tại đỉnh đầu hắn, bảo vệ nhục thể của hắn, đồng thời thí thần thương cũng xuất hiện trong tay hắn. Một công một thủ, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 671, ai mạnh ai liền chính nghĩa. Chương 671, ai mạnh ai liền chính nghĩa. Trở lại Bồng Lai đảo, Diệp Tần không chút do dự. Trong miệng hắn nhớ tới hỗn độn mật ngữ, nguyên thần kết lấy quỷ bí đạo ấn, trước người lơ lửng tạo hóa ngọc điệp cùng mảnh vỡ dần dần nối liền cùng một chỗ, vết nứt dần dần biến mất, cho đến hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng Diệp Tần cũng không có đình chỉ, hắn lấy ra bản cổ dịu, tiếp tục nhớ tới hỗn độn mật ngữ, đồng thời nguyên thần kết đạo ấn. Lập tức, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức từ tạo hóa ngọc điệp bên trong tuôn ra. Diệp Tần không có bối rối, mà là dẫn dắt đến cỗ khí tức kia từ tạo hóa ngọc điệp chuyển rời đến bản cổ trong dịu. Một màn này bị Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ phát hiện, hai người nhìn xem Diệp Tần, đặc biệt là Hồng Quân, kém chút phun ra một ngụm máu đến. Cỗ khí tức kia hắn quá quen thuộc, đó là bản cổ khí tức. Tạo hóa ngọc điệp bên trong lại có bản cổ khí tức. Liên tưởng đến lần trước Diệp Tần triệu hoán bản cổ đại thần, hắn biết khí tức này hẳn là bản cổ chứa đựng tại cái này hỗn độn chí bảo bên trong sát chiêu, có được bản cổ thời kỳ toàn thịnh một lần công kích. Nhìn xem cỗ khí tức này bị Diệp Tần đưa vào bản cổ trong dịu, Hồng Quân mặt tâm trầm. Hắn biết, hắn bị Diệp Tần lừa. Cái này vô sỉ đại lừa gạt. Diệp Tần rõ ràng muốn chữa trị tạo hóa ngọc điệp, lại vẫn cứ phải hướng hắn muốn thù lao. Hồng Quân đạo hữu, ngươi làm sao? Vết thương cũ tái phát sao? Dương Mi lão tổ ở một bên do hỏi, mang trên mặt ý cười, trong mắt lại lóe ra quan mang. Hồng Quân nơi nào có không để ý Dương Mi lão tổ? Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Diệp Tần, nghiến răng nghiến lợi. Hắn lại một lần bị Diệp Tần tính kế. Lúc này Diệp Tần đã thu hồi bản cổ dịu, hắn nhìn về phía Hồng Quân đạo tổ, tạo hóa ngọc điệp chữa trị tốt. Dựa theo ước định, 10 năm sau ta sẽ trả đưa cho ngươi. Còn có, cảm ơn ngươi cả ngộ, ta sẽ thật tốt lĩnh hội. Hồng Quân cũng nhịn không được nữa, một ngụm lao huyết phun ra ngoài, tay chỉ Diệp Tần, nửa ngày nói không ra lời. Diệp Tần cũng không để ý Hồng Quân, hắn đối với trên Côn Lôn Sơn Phương Dương Mi lão tổ nhẹ gật đầu, sau đó hạ xuống trở lại Đồng Lai đảo. Hắn bắt đầu bế quan, từ Hồng Quân nơi đó muốn tới tạo hóa ngọc điệp 10 năm quyền sử dụng, tự nhiên là vì lĩnh ngộ tạo hóa đạo tắc. Thời gian 10 năm, đầy đủ. 5 năm sau, Diệp Tần xuất quan, thí nghiệm một phen tân lĩnh ngộ tạo hóa đạo tắc, sau đó tiếp tục bế quan. 10 năm sau, hắn không có xuất quan, nhưng tạo hóa ngọc điệp sử dụng kỳ đến. Hắn để tạo hóa ngọc điệp trở lại Hồng Quân trong tay, sau đó lấy ra Hồng Quân cho hắn ngọc giản. Trong ngọc giản có Hồng Quân hợp đạo sau đối với thiên đạo cảnh cảm ngộ, hắn chăm chỉ không ngừng hấp thu trong đó hữu dụng kinh nghiệm. Đương nhiên, hắn cũng không sợ Hồng Quân ở bên trong giả dối, dù sao mọi người cảnh giới tương tự, một chỗ nào có vấn đề tự nhiên một chút liền có thể minh bạch. Trong năm thời gian vội vàng mà qua, Diệp Tần xuất quan tiến về không gian hỗn độn. Hắn đối với thế giới diễn hóa có tiến một bước lý giải, cho nên quyết định đem tu vi trước tăng lên tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Lập tức, toàn bộ không gian hỗn độn bởi vì Diệp Tần tu luyện mà trở nên bắt đầu cuồng bạo. Vô cùng vô tận hỗn độn khí bị hắn luyện hóa, tràn ngập đan điền. Thời gian dần qua, hắn cảm nhận được một loại bạo trướng cảm giác, khoảng cách Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới càng ngày càng gần. Oanh! Rốt cục, đan điền của hắn lại một lần nữa làm lớn ra gấp trăm lần. Hắn thành công đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Ầm ầm. Hỗn độn lôi kiếp đúng hẹn mà tới, Diệp Tần thân ở trong đó, toàn bộ không gian hỗn độn lâm vào hỗn loạn tương bừng. Thời khắc này không gian hỗn độn, nếu không có Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trở lên tu vi, bất luận kẻ nào bước vào đều sẽ được cuồng bạo hỗn độn chi khí xé nát. Cái này đủ để chứng kiến, lúc này không gian hỗn độn là bực nào khủng bố. Diệp Tần đưa thân vào trong lôi kiếp, toàn thân mặc dù đau nhức, lại đương theo lấy một loại khó nói nên lời thương ngứa, đó là nhục thân tại lôi kiếp tẩy lễ bên dưới dần dần cường đại tín hiệu. Mỗi một bước đều như là vượt qua thiên địa, nhục thể của hắn, tại lôi kiếp rèn luyện bên dưới, đã kéo lên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, so sánh với lúc trước sơ kỳ, thực lực tăng gấp bội không chỉ gấp 10. Rốt cục, lôi đỉnh dần dần hơi thở, khí tức hỗn độn kiếp mây chậm rãi tiêu tán, không gian hỗn độn cũng dần dần khôi phục yên tĩnh, nhưng Diệp Tần cũng không cứ thế mà đi. Mục tiêu của hắn cũng không phải là vẹn vẹn dừng lại tại Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ, hắn khát vọng diễn hóa thế giới, khai sáng càng nhiều thiên địa. Hắn ngồi xếp bằng, nội thị tự thân, tìm kiếm được cái kia đã mở tích 10 cái thế giới, bắt đầu tay diễn hóa. 10 cái thế giới riêng phần mình dựng dục ra thiên đạo, đây là Diệp Tần từ Hồng Quân nơi đó lĩnh ngộ chân lý, thiên đạo chính là thế giới diễn hóa chúa tể, giống như dây chuyển sản xuất bên trên người máy trí năng, nắm trong tay hết thảy. Đương nhiên, thế giới của hắn cùng Hồng Hoang hoàn toàn khác biệt. Hồng Hoang bởi vì bản cổ mà đặc thù, nó thiên đạo không nhận bất luận cái gì trói buộc, mà trong cơ thể hắn thiên đạo thì hoàn toàn nghe lệnh của hắn, là hắn trung thành người hầu. Diệp Tần một bước này, vượt qua to lớn, làm cho người lưu luyến. Cho dù hắn không đi tận lực chú ý, cái này 10 cái thiên đạo cũng sẽ dựa theo ý nguyện của hắn, tự hành diễn hóa thế giới. Cái này 10 cái thế giới, chính thức có được khống chế quy tắc, tự chủ diễn hóa thiên đạo. Ý thức trở về, Diệp Tần ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ gặp đỉnh đầu lôi kiếp càng mãnh liệt, cho hắn một loại mây đen áp đỉnh, thành sẽ nghiêng che cảm giác các bách. Nhưng hắn biết rõ, chỉ cần thế giới chưa diễn hóa hoàn toàn, hắn chưa đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong, cái này diệt thế lôi kiếp liền sẽ không dễ dàng giáng lâm. Bởi vì diệt thế lôi kiếp, chuyên vị hủy diệt thế giới mà sinh. Khi hắn thể nội thế giới hoàn toàn diễn hóa, thế giới mới sinh ra thời điểm, chính là tiếp nhận diệt thế lôi kiếp khảo nghiệm này. Nếu có thể gắng gượng qua kiếp này, liền có thể bước vào Hỗn Nguyên Vô Cực Đại La Kim Tiên chi cảnh, tức thiên đạo cảnh, nếu không thể, liền đem hôi phi yên diệt. Diệp Tần không chút do dự tiếp tục hấp thu hỗn độn chi khí, một bên hấp thu, vừa lái tích thế giới mới. Một cái tiếp một cái, cho đến 40 thế giới mới sinh ra. Tăng thêm trước đó 10 cái, hắn tổng cộng có được 50 cái thế giới. Sau đó, hắn làm mới mở này tích 40 thế giới sáng tạo thiên đạo. Hết thảy sẵn sàng, hắn mở hai mắt ra. Lúc này, Hồng Quân chính diện không biểu lộ đứng tại cách đó không xa, nhìn chăm chú hắn. Có chuyện gì? Diệp Tần hỏi. Hồng Quân há to miệng, vốn định phát tác, lại không biết vì sao muốn nói lại thôi. Thế nào? Diệp Tần nhíu mày, Hồng Quân đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn thiếu Hồng Quân cái gì? Hồng Quân chỉ Tử Tiêu cung phương hướng, Diệp Tần quay đầu nhìn lại, lập tức lòng sinh áy náy. Nguyên lai, đỉnh đầu hắn lôi kiếp kiếp vân quá mức khổng lồ, càng đem tại phía xa Thiên Nhai Tử Tiêu cung cũng bao phủ trong đó. Hồng Quân bởi vậy gặp thai bay vạ gió, nguyên bản tại trong Tử Tiêu cung tĩnh tu hắn, bị cái kia lôi kiếp kinh khủng khí cơ quay đến không được an bình. Tại Diệp Tần bế quan trong những năm này, Hồng Quân từng tại lôi kiếp bao phủ Tử Tiêu cung lúc hốt hoảng thoát đi, về sau quan sát được lôi kiếp mặc dù hiện, lại chậm chạp chưa rơi, mới dần dần yên lòng. Thế là, hắn đi vào Diệp Tần phụ cận, lặng lặng chờ đợi. Hắn vốn định tại Diệp Tần bế quan sau khi kết thúc lên án mạnh mẽ một phen, nhưng một lúc sau, lửa giận trong lòng đã sớm bị ma diệt, đâu còn mang lối ra. Nghe được Diệp Tần xin lỗi, Hồng Quân nhẹ gật đầu, xem như tiếp nhận. Hắn do dự một chút, rốt cục mở miệng nói, "Ta không biết ngươi khai sáng loại nào thế giới, cũng không biết ngươi như thế nào mở, nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, không cần thiết lại để cho lôi kiếp mở rộng, nếu không, chờ ngươi thế giới diễn hóa hoàn thành, hoặc đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên thời điểm, lôi kiếp giáng lâm, ngươi sợ khó có thể chịu đựng. Ngươi bây giờ lôi kiếp, cho dù là ta cái này Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên định phong chi cảnh, cũng cảm thấy da đầu run lên, ngươi có thể nghĩ nó trình độ kinh khủng." Diệp Tần khó được nghe được Hồng Quân thật tình như thế khuyên cáo, hắn nhẹ gật đầu, "Ta minh bạch. Bất quá, lôi kiếp càng mạnh, nói rõ đại đạo không dung ta như vậy tu hành, nói cách khác, ta khai sáng chi đạo đã để đại đạo cảm nhận được uy hiếp. Cái này chẳng phải là chứng minh đường đi của ta đúng rồi?" Hồng Quân sững sờ, lập tức cau mày. Diệp Tần thấy thế, tiếp tục nói, "Lôi kiếp càng mạnh, càng chứng minh con đường này tính chính xác. Nếu không, đỉnh đầu ta vì sao lại có khổng lồ như thế lôi kiếp? Chúng ta tại Hồng Hoang lúc, là nghịch thiên mà đi, bây giờ chúng ta càng là nghịch đại đạo mà đi. Nếu nghịch đại đạo mà đi, lớn như vậy đạo hạ xuống lôi kiếp càng lớn, đã nói lên chúng ta hy vọng chứng đạo càng lớn. Đồng dạng, ngươi nếu không thể uy hiếp được đại đạo, nó căn bản sẽ không hạ xuống lôi kiếp, bởi vì như vậy ngươi, căn bản không đáng nó trừng phạt. Lôi kiếp, tức là trừng phạt, bởi vì có uy hiếp, cho nên mới sẽ nhận trừng phạt, mà uy hiếp càng lớn, trừng phạt cũng liền càng lớn." Hồng Quân bừng tỉnh đại ngộ, hắn nhìn qua Diệp Tần, chính trọng bái, "Hôm nay, bên ta chân chính tìm được đạo phương hướng, đa tạ." Diệp Tần mặt người, lập tức cười nói, "Đừng có khách khí như vậy, thật muốn cảm ơn ta, liền đem tạo hóa ngọc điệp cho ta đi, đó mới là có thành ý nhất." Hồng Quân nghe chút, sắc mặt nhất thời tối sầm lại, không thèm để ý Diệp Tần, quay người rời đi. "Ai, ngươi đừng đi a. Ta liền biết, ngươi Hồng Quân là cái ngụy quân tử. Ta cho ngươi biết những này có thể ảnh hưởng ngươi tương lai nói, ngươi cứ như vậy báo đáp ta. Thật nhỏ mọn. Ta Diệp Thiên Tôn nhất ngôn cửu đỉnh, lời nói này giá trị, nhưng so sánh tạo hóa của ngươi đĩa ngọc cao hơn." Diệp Tần nói thầm lấy, thanh âm càng ngày càng nhỏ, cho đến trầm mặc. Hắn đương nhiên biết Hồng Quân sẽ không cho hắn tạo hóa ngọc điệp, cho nên lời nói vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Lại không nghĩ rằng, Hồng Quân lại tưởng thật, sợ Diệp Tần thật muốn tạo hóa của hắn đĩa ngọc, vội vàng rời đi. Đúng và sai, thị cung phi, những này cho tới bây giờ đều không trọng yếu, thực lực mới là quyết định chính nghĩa tiêu chuẩn. Tu sĩ tâm tính luôn luôn hay thay đổi, nhất là những cái kia có được 5 tháng dài đằng đẵng tu sĩ, bọn hắn ngẫu nhiên đối với đối thủ biểu hiện ra thiện ý, cũng không kỳ quái. Tựa như Hồng Quân cùng Diệp Tần, mặc dù một mực là đối thủ cạnh tranh, nhưng Hồng Quân ngẫu nhiên cũng sẽ đối với Diệp Tần đề tình một câu, cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cạnh tranh quan hệ. Diệp Tần nguyên tắc rất đơn giản, người khác đối tốt với hắn một phần, hắn liền đáp lễ một phần, tuyệt không cho thêm một tơ một hào. Đối với, chính là như thế cơ bằng, nhiều một chút đều không được. Truy cầu đại đạo lữ trình là cô độc là tịch mịch, là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở trên con đường này, mặc dù có đối thủ cạnh tranh, nhưng có đôi khi, những đối thủ này ngược lại có thể làm cho Diệp Tần cảm thấy một tia không cô đơn. Cho nên, hắn đã từng đã giúp Hồng Quân một thanh, đương nhiên, cũng chỉ là chỉ cái phương hướng, hắn không có khả năng đem tâm đắc của mình toàn bộ truyền thụ cho Hồng Quân. Đồng dạng, Hồng Quân cũng không nhất định muốn, dù sao bọn hắn đều có các đạo, nếu như Hồng Quân học được Diệp Tần đạo, vậy hắn liền vĩnh viễn đã mất đi cùng Diệp Tần chống lại cơ hội. Nhìn xem đỉnh đầu lôi kiếp tán đi, Diệp Tần tâm tình nhẹ nhõm, đi trước tìm hậu thổ ôn chuyện, sau đó mới trở lại Bồng Lai đảo, cùng Tam Tiêu, nữ hoa bọn người liên lạc tình cảm. Nhìn lên bầu trời, Diệp Tần không khỏi cảm khái, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn cùng Hồng Quân đạo tổ, Dương Mi lão tổ ở giữa địch ý đã tiêu tán. Đại đạo xa xôi, cao cao tại thượng, bọn hắn đều là tại trên đầu đại đạo này dễ ruộng nghịch mệnh giả. Đã từng cam thủ, tính toán, hiện tại xem ra, đều lộ ra như vậy thú vị. Khi một người đứng lên độ cao mới, hắn sẽ ngẫu nhiên nhìn lại đi qua, những cái kia hỉ nộ ai ố, tính toán cùng sinh tử giao chiến, đều phảng phất phát sinh ở hôm qua, rõ ràng có thể đụng tay đến, cũng rốt cuộc không thể quay về. Không phải là không thể xuyên qua thời không, mà là tâm tính đã khác biệt. Nhưng mà, có một việc, Diệp Tần một mực trong lòng còn có nghi hoặc. Bàn cổ thật đã chết rồi sao? Diệp Tần cảm thấy mê mang, bởi vì phương này hồng hoang thế giới tựa như là một cái tươi sống sinh mệnh, có khi để hắn cảm thấy, chính mình kỳ thật sinh hoạt tại một cái sinh linh thể nội trong thế giới. Nhưng sinh linh này có phải hay không bàn cổ? Hắn không biết. Hắn chẳng qua là cảm thấy, bàn cổ không có khả năng thật đã chết rồi, có thể bàn cổ nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện qua. Hồng Quân một mực tại chỗ tối quan sát đến Diệp Tần rời đi, cau mày. Hắn xác định Diệp Tần khai sáng một loại hoàn toàn mới mở thế giới phương pháp, nhưng Diệp Tần lại không muốn truyền thụ cho hắn. Cái này khiến tâm hắn động không ngừng, nhất là trải qua Diệp Tần quyết bảo, lấy diệt thế lôi kiếp lớn nhỏ làm tham khảo sau, hắn càng thêm khát vọng đạt được Diệp Tần mở thế giới chi pháp. Ý nghĩ này tại trong lòng hắn bung đi không được. Hắn do dự mấy ngày, sau đó tiến về Côn Lôn Sơn tìm Dương Mi lão tổ. Trải qua hơn một ngày thuyết phục, rốt cục thuyết phục Dương Mi lão tổ. Hai người liên thủ tiến về Bồng Lai đảo. Chuyện này liên quan đến chứng đạo, cho nên vô luận có xấu hổ hay không, bọn hắn đều muốn từ Diệp Tần nơi đó biết được hắn như thế nào mở thế giới. Diệp Tần nhìn xem hai người cùng nhau mà đến, lông mày lập tức nhăn lại. Hai vị đạo hữu lần này đến có gì muốn làm? Diệp Tần tự nhiên không rõ ràng Hồng Quân cùng Dương Mi lão tổ trong lòng tính toán, hoặc là nói, hắn đã biết hai người này không biết xấu hổ, nhưng lại không nghĩ tới bọn hắn như vậy không biết xấu hổ. Diệp Thiên Tôn, có thể hay không đưa ngươi khai sáng thế giới chi pháp cho chúng ta nhìn qua? Diệp Tần sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Hai người liên thủ đến đây yêu cầu khai sáng thế giới chi pháp, trong đó ý đồ hắn há có thể không rõ. Các ngươi thật đúng là vô liêm sỉ a. Diệp Tần đều bị chọc giận quá mà cười lên. Khục, việc quan hệ chứng đạo, mà lại Diệp Thiên Tôn pháp có lẽ có lỗ thủng, ba người chúng ta cộng đồng lĩnh hội, nói không chừng có thể để ngươi pháp càng thêm hoàn thiện. Dù sao, một người lực lượng là có hạn thôi. A, vậy các ngươi pháp năng không cho ta mượn xem một chút đâu? Có thể. Hồng Quân không chút do dự gật đầu, Dương Mi lão tổ cũng làm sơ do dự sau gật đầu đồng ý Diệp Tần lạc Hồng Quân đạo và pháp hắn sớm đã rõ như lòng bàn tay, liền kết nối lại lần liên quan tới thiên đạo cảnh cảm ngộ hắn cũng nhất thanh nhị sở. Cho nên nói, Hồng Quân đạo và pháp với hắn mà nói đã vô dụng. Các ngươi có thể cho ta đạo gì? Pháp gì? Diệp Tần nhìn về phía Hồng Quân hỏi. Hồng Quân trầm mặc một lát, hắn xác thực không cho được Diệp Tần bất kỳ vật gì. Hắn lấy thân hợp đạo chi pháp sớm đã bị bản cổ bắt bỏ, coi như lấy ra cũng không ai muốn. Gặp Hồng Quân trầm mặc, Diệp Tần vừa nhìn về phía Dương Mi lão tổ, ngươi đây, muốn ta pháp, ngươi có thể cho ta cái gì? Dương Mi lão tổ nhíu mày trầm tư một lát, ta có thể cho ngươi tại hỗn độn trong trí bảo mở thế giới phương pháp. Diệp Tần ghét bỏ nhìn Dương Mi lão tổ một chút, ta như muốn dùng hỗn độn trí bảo mở thế giới, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Chương 672, Trảm Tam Thi chi pháp, 1, chương 672, Trảm Tam Thi chi pháp, 1, hắn nhìn quanh hai người, xem ra các ngươi không cho được ta bất kỳ vật gì à, cái này khó làm. Đạo pháp của ta cũng không phải tùy tiện nhận được, các ngươi cũng không phải đồ đệ của ta, không cho ta điểm chỗ tốt, ta làm sao có thể cho các ngươi đạo pháp. Nhưng mà, hai người cũng không có xấu hổ rời đi, thậm chí ngay cả xấu hổ biểu lộ đều không có. Diệp Tần lập tức minh bạch, hai người này chỉ sợ là muốn cưỡng ép đòi lấy hắn mở thế giới phương pháp. Diệp Thiên Tôn, chúng ta cũng là vì chứng đạo, cho nên chỉ có thể nói xin lỗi rồi. Hồng Quân ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Tần, ánh mắt càng ngày càng lạnh, đồng thời, tạo hóa ngọc điệp xuất hiện tại đỉnh đầu hắn. Dương Mi lão tổ càng là không nói hai lời, trực tiếp phun ra hồn độn châu bắt đầu ở bên cạnh hắn xoay chậm chậm. Diệp Tần nhìn xem một màn này, lắc đầu, làm gì như vậy? Hồng Quân, ngươi thế nhưng là thấy tận mắt lá bài tẩy của ta làm sao còn khinh thường như thế? Dương Mi lão tổ cười, bàn cổ đã chết, coi như ngươi có thể triệu hắn đến bàn cổ thời kỳ cường thịnh một kích, thì tính sao? Thật coi chúng ta những này hỗn độn ma thần là ăn chay sao? Năm đó chúng ta có thể từ bàn cổ trong tay đào tẩu, bây giờ tự nhiên cũng có thể. Mà lại, lần trước bàn cổ tàn hồn đều bị tiêu hao hầu như không còn, ta rất yếu kỳ, coi như ngươi triệu hắn đến bàn cổ thời kỳ cường thịnh một kích chi lực, ngươi có thể phát huy ra hắn mấy thành thực lực. Diệp Tân cười, nói tới nói lui, các ngươi hay là trong lòng không chắc. Nếu như không lo lắng, các ngươi sao lại nói nhảm nhiều như vậy? Bất quá, đã các ngươi muốn biết ta có thể phát huy ra mấy thành bản cổ thời kỳ cường thịnh thực lực, vậy ta liền cho các ngươi nhìn xem. Diệp Tân đứng lơ lửng giữa không trung, đối với Hồng Quân cùng Dương Mi lão tổ nói ra, đi thôi, hồng hoang cách cục quá nhỏ, chúng ta đi không gian hỗn độn một trận chiến. Nói xong, Diệp Tần dẫn đầu bay về phía không gian hỗn độn. Hồng Quân cùng Dương Mi lão tổ liếc nhau, theo sát tại Diệp Tần sau lưng, ba người cùng nhau đi vào không gian hỗn độn. Lập tức, toàn bộ không gian hỗn độn lần nữa lâm vào hỗn loạn. Diệp Tần, ta tới. Diệp Tần quay đầu, sau khi thấy được đất, thổ, từ bế quan chỗ chạy đến, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngươi ở một bên nhìn xem, ta trước cùng bọn hắn đánh một trận, nếu quả thật đánh không lại, ngươi lại đến giúp ta. Nói thật, Diệp Tần chính mình cũng không biết có thể hay không lấy một địch hai. Hắn xoay người, nhanh chóng đọc lên hỗn độn mật ngữ, đồng thời nguyên thần kết xuất đạo ấn, 36 phẩm hỗn độn thanh liên từ trong cơ thể hắn bay ra, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí tức từ đó tuôn ra, cấp tốc chuyển rời đến Diệp Tần thể nội. Diệp Tần khí tức trên thân càng ngày càng mạnh, cho đến đạt tới hủy thiên diệt địa trình độ, nhục thể của hắn cũng bắt đầu bành trướng, cho đến đạt tới bản cổ khai thiên địa trước lớn nhỏ, sau đó bản cổ dịu xuất hiện trong tay hắn. Một đũa này, hy vọng các ngươi có thể gánh vác được. Nói xong, Diệp Tần giơ lên trong tay bản cổ dịu, lập tức, một cỗ khủng bố đến cực điểm khí cơ khóa chặt Hồng Quân cùng Dương Mi lão tổ. Bèn, Diệp Tần vung vẩy lên bản cổ dịu, phủ mang tựa như tia chớp bắn về phía Hồng Quân cùng Dương Mi lão tổ, cái kia khóa chặt khí cơ phủ mang để bọn hắn không chỗ có thể trốn, không cách nào tránh né. Hai người vẻ mặt nghiêm túc, Dương Mi lão tổ trong mắt thậm chí toát ra một vòng hối hận. Nhưng đã quá muộn, bọn hắn chỉ có thể ngạnh kháng một kích này. Hồng Quân đạo tổ đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp xoay tròn cấp tốc, hạ xuống một vòng lại một vòng thần bí khó lường ánh sáng màu trắng. Mà Dương Mi lão tổ hỗn độn châu thì tại quanh người hắn vần quanh, lúc ẩn lúc hiện, khó mà nắm lấy. Vèo, phủ mang một phân thành hai, phân biệt phóng tới hai vị Hỗn Nguyên đại la kim tiên đỉnh phòng hỗn độn ma thần. Hai người cắn chặt răng, thôi động riêng phần mình hỗn độn chí bảo, ra sức ngăn cản đạo này phủ mang. Sau đó, phủ mang tiêu tán, đồng thời biến mất còn có thân ảnh của hai người. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đỡ được một kích này, nhưng đại giới là không thể không xa xa trốn chạy, lấy tiêu mất Diệp Tần một đũa này bí lực. Giờ phút này, Diệp Tần nhục thân đã khôi phục như lúc ban đầu, bản cổ thời kỳ cường thịnh pháp lực cũng đã vô tung vô ảnh. Nhưng mà, Diệp Tần cũng không định lúc này buông tha bọn hắn. Hắn vừa sải bước ra, chăm chú theo đuôi tại phía sau hai người. Người khác đều đã tìm tới cửa, hắn há có thể chỉ là đem địch nhân đánh lui liền xong việc. Thế là, hắn không nói hai lời, trực tiếp đuổi theo tốc độ của hai người, trong tay bản cổ dịu lần nữa đột nhiên bung ra. Hồng Quân cùng Dương Mi hai người đón đỡ Diệp Tần một đũa kia sau, thể nội đều chịu khác biệt trình độ nội thương. Giờ phút này, bọn hắn cần nhất chính là tìm địa phương an toàn điều dưỡng thân thể. Nhưng Diệp Tần lại theo đuổi không bỏ, từ đầu đến cuối cắn chặt bọn hắn không thả, còn thỉnh thoảng huy động bản cổ dịu phát động công kích. Bọn hắn đành phải một bên ngăn cản Diệp Tần công kích, một bên chật vật chạy trốn. Tên điên. Dương Mi lão tổ giờ phút này mới hồi tưởng lại đã từng đối với Diệp Tần đánh giá. Cái này Diệp Tần đơn giản chính là cái từ đầu đến đuôi tên điên. Dương Mi đạo hữu, chịu đựng. Phía chúng ta trốn một bên chữa thương, các loại thương thế khôi phục liên thủ tiếp đối phó hắn. Hồng Quân nói ra. Dương Mi lão tổ đành phải gật đầu. Đây hết thảy còn tại trong kế hoạch của bọn hắn. Bọn hắn đoán chừng Diệp Tần có át chủ bài, bây giờ đã thấy được. Như vậy, lá bài tẩy này còn có thể sử dụng mấy lần đâu? Hồng Quân nói cho hắn biết, Diệp Tần nhiều nhất còn có thể sử dụng 2 lần. Chờ bọn hắn trốn được đủ xa, thương thế cũng khôi phục đến lúc đó lại hao hết Diệp Tần một cơ hội cuối cùng, bọn hắn liền có thể chân chính chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là, cái này Diệp Tần thật sự là người điên a. Hắn bộ này muốn đưa bọn hắn vào chỗ chết tư thế, so năm đó bản cổ còn muốn hung mãnh, phiền phức. Năm đó bản cổ chỉ có lực chi đạo tắc, hắn Dương Mi bằng vào không gian đạo tắc trốn qua một kiếp. Nhưng bây giờ đối mặt Diệp Tần, hắn lại không chỗ có thể trốn. Bởi vì Diệp Tần không chỉ có nắm giữ lực chi đạo tắc, còn tinh thông không gian đạo tắc. Đang chạy trốn trong quá trình, Dương Mi lão tổ nhớ tới trước đó khuyên giải Diệp Tần lúc nói lời, giờ phút này nhớ tới không khỏi mặt mo đỏ ửng. Lúc trước hắn tự cho là đúng, lấy người từng trải thân phận giáo huấn Diệp Tần, nói ra thì phải khả năng đặc biệt, tu luyện tới một loại đạo tắc cực hạn như vậy đủ rồi. Nhưng mà, Diệp Tần lại làm cho hắn hiểu được cái gì là thiên tài, cái gì là nhiều loại đạo tắc cũng tu, lại tại đơn nhất đạo tắc lĩnh ngộ bên trên cũng có thể cùng bọn hắn những này hỗn độn ma thần sánh vai cùng. Diệp Thiên Tôn, ngươi dạng này đuổi tiếp là giết không được chúng ta. Nếu không ngươi vẫn là đem mở thế giới phương pháp nói cho chúng ta biết đi, chúng ta có thể thể, chỉ cần cái này mở thế giới đạo pháp. Hồng Quân đang chạy trốn bên trong khuyên. Hắn cho là Diệp Tần ưu thế đã tại dần dần biến mất, rất nhanh, hắn cùng Dương Mi lão tổ ưu thế liền sẽ hiện ra. Bởi vì tại loại này chạy trốn bên trong, Diệp Tần căn bản không có cơ hội triệu hồi ra bản cổ thời kỳ toàn thịnh chiến lực. Bởi vì vậy cần thời gian, cứ việc thời gian rất ngắn, nhưng này một chút thời gian cũng đầy đủ bọn hắn chạy trốn tới Diệp Tần tìm không thấy địa phương. Diệp Tần cười lạnh một tiếng, trong tay bản cổ dịu từ đầu đến cuối vung vậy không ngừng, phủ mang không ngừng bổ về phía Hồng Quân cùng Dương Mi. Hắn mặc kệ cái khác, chính là muốn đuổi theo hai người này chặt. Hắn muốn để hai vị này tượng ma thần chó nhà có tang một dạng trốn chạy khắp nơi, dùng cái này nhục nhã bọn hắn, phát tiết bất mãn trong lòng. Hai người này cũng dám liên thủ hướng hắn đòi hỏi mở thế giới chi pháp, hơn nữa còn là tới cứng. Hắn hôm nay liền muốn để Hồng Quân cùng Dương Mi biết, đến cùng ai lợi hại hơn. Đồng thời, hắn phát giác được chính mình một mực tại từ từ tiếp cận hai người này. Mặc dù loại khoảng cách này rút ngắn phi thường chậm chạp, không sai biệt lắm thời gian một năm mới có thể rút ngắn chừng 1 mét. Chương 672, Trạm Tam Thi Chi Pháp 2, chương 672, Trạm Tam Thi Chi Pháp 2. Hắn nhìn một chút mình cùng giữa hai người này khoảng cách, đại khái còn có 20 mét dáng vẻ. Hắn chỉ cần có thể rút ngắn đến 10 mét khoảng cách, liền có thể để hai người này để mắt. Bởi vì hắn còn nắm giữ lấy không gian đạo tắc. Theo hắn tu vi đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, bây giờ hắn toàn lực thi triển không gian đạo tắc lời nói, có thể cho lấy hắn làm trung tâm trong phạm vi 10 thước thời gian đình chỉ. Nói cách khác, chờ hắn cùng Dương Mi, Hồng Quân ở giữa khoảng cách chỉ có xa 10 mét lúc, là hắn có thể để thời gian đình chỉ trong nháy mắt. Trong khoảnh khắc đó bên trong, hắn có thể sử dụng một cơ hội cuối cùng triệu hoán đến bản cổ thời kỳ cường thịnh thực lực, sau đó nhất cử trọng thương hai người này. Đương nhiên, khẳng định không giết được bọn hắn. Dù sao bản cổ khai thiên địa trước đó, bọn hắn có thể từ bản cổ trong tay đào thoát, cái này nói rõ bọn hắn có năng lực. Nhưng trọng thương bọn hắn là khẳng định. Hai người này vậy mà muốn liên thủ uy hiếp hắn, muốn cho hắn thỏa hiệp, sau đó thu hoạch hắn mở thế giới chi pháp. Vậy cũng đừng trách hắn vô tình. Một năm qua đi, hai năm qua đi, mãi cho đến 10 năm trôi qua, hắn cùng giữa hai người này khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Từ ban sơ 20 mét khoảng cách, càng về sau 19 mét, 18 mét, lại đến hiện tại 10 mét khoảng cách. Để cho an toàn, Diệp Tần lại nhiều đổi thời gian một năm, đem cùng Hồng Quân cùng Dương Mi lão tổ khoảng cách rút ngắn đến 9 mét. Vào thời khắc này, Diệp Tần mở trừng hai mắt, lập tức thời gian đình chỉ. Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Mi lão tổ thân thể cứng ở nguyên địa. Diệp Tần không có lãng phí một tơ một hào thời gian. Trong miệng hắn niệm tụng lấy hỗn độn mật ngữ, nguyên thần kết xuất đạo ấn. Rốt cục, tại thời gian đình chỉ kết thúc, Hồng Quân cùng Dương Mi hai người lần nữa động đậy trong nháy mắt, hắn lần nữa thu được bản cổ thời kỳ cường thịnh chiến lực. Diệp Tần vung vẩy lên bản cổ dịu. Phù mang đã hoàn toàn khóa chặt hai người kia khí cơ. Mà giờ khắc này Dương Mi lão tổ cùng Hồng Quân đạo tổ sắc mặt đại biến, trong mắt thậm chí tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới Diệp Tần một mực tại tính toán bọn hắn, dòng giá đuổi bọn hắn 11 năm, dòng giá tính kế bọn hắn thời gian 11 năm. Đây rốt cuộc là thù có bao lớn hận a? Trong lòng hai người đắng chát không thôi. Vết thương cũ chưa lành, lại phải thêm vết thương mới. Diệp Tần một bữa này, bọn hắn nhất định phải tiếp. Bởi vì vô luận bọn hắn làm sao trốn, đều nhanh bất quá cái này phủ mang tốc độ. Bởi vì cái này tương đương với bản cổ tại hướng bọn hắn huy động phủ mang, cứ việc một bữa này chỉ có bản cổ huy động 6 phần 17 uy lực, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể khinh thị. Trốn không thoát, vậy liền tiếp chiêu đi. Hai người lẫn nhau, thôi động riêng phần mình hỗn độn chí bảo. Vì phòng ngừa Diệp Tần tại bọn hắn thụ thương sau lại lần truy kích, hai người một bên trốn một bên chuẩn bị ngăn cản đạo này phủ mang. Mà Diệp Tần thấy tình cảnh này, lại dừng bước, không còn truy kích. Phúc, phúc. Tại hắn nhìn soi mói, Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Mi lão tổ song song bị phủ mang trọng thương, cảnh giới rơi xuống một cái tiểu cảnh giới, từ Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới ngã xuống Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Sau đó, hai người giống chó nhà có tang một dạng chật vật chạy trốn, biến mất tại Diệp Tần trong tầm mắt. Hắn quay người rời đi. Hắn tại cái này không gian hỗn độn bên trong đuổi Hồng Quân cùng Dương Mi lão tổ 11 năm, cái này 11 năm bên trong, hắn vẫn luôn đang toàn lực truy kích. Nói cách khác, hắn giờ phút này khoảng cách Hồng Hoang thế giới đã 10 phần xa xôi, toàn lực đi đường cũng muốn 11 năm mới có thể trở về đến Hồng Hoang. Làm sơ nghỉ ngơi sau, Diệp Tần bắt đầu đi đường. Rốt cục, rời đi Hồng Hoang thế giới 22 năm sau, hắn về tới Hồng Hoang thế giới. Sau đó, trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát ý, từ hôm nay trở đi, Hồng Hoang thế giới sẽ không còn Hồng Quân cùng Dương Mi đạo thống. Hắn muốn đem hai người kia vết tích triệt để xóa đi. Đây chính là bọn họ chọc giận kết cục của hắn. Trở lại Đồng Lai Tiên Đảo, Diệp Tần lập tức gọi đến Lao Tử cùng Minh Hà bọn người, đem Thí Thần Thương cùng Chu Tiên Kiếm trận tạm thời giao phó bọn hắn, mệnh bọn hắn tiến đến nhất thống Côn Lôn cùng trời đỉnh. Lao Tử mặt lộ do dự, cuối cùng là mở miệng hỏi, "Thiên Tôn, cái kia Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Mi lão tổ?" Diệp Tần nhàn nhạt lời nói, "Về sau, Hồng Hoang thế gian lại không Hồng Quân, Dương Mi tên." Lời vừa nói ra, lão tử cùng Minh Hà nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy chấn kinh. Lời này ý gì? Hai người lòng dạ biết rõ. Mang ý nghĩa hai người kia hoặc đã vất lạc, hoặc chiến bại không còn dám về Hồng Hoang. Người sau khả năng càng lớn. Nhưng bất luận loại tình huống nào, bọn hắn đều hiểu, Hồng Hoang đã biến thiên. Diệp Tần nghiêm lệnh, cần phải xóa đi hết thảy cùng Hồng Quân, Dương Mi tương quan sự tình. Cho dù là tu Trạm Tam Thi chi pháp người, cũng cần lập thệ, vĩnh viễn không nhắc lại Hồng Quân, Dương Mi. Thoáng chốc, Hồng Hoang nhấc lên sóng to gió lớn, tạo thế chân bạc chi cục như vậy kết thúc. Trong Hồng Hoang, Duy Tiệt giáo thanh âm. Hồng Hoang phía trên, Duy Diệp Thiên Tôn chí cường. Giờ phút này, Diệp Tần chính nhìn về phía Thiên Đỉnh phương hướng. Lão tử cầm trong tay Thí Thần Thương, đích thân tới Thiên Đỉnh, mở miệng câu đầu tiên chính là: "Phụng Diệp Thiên Tôn chi mệnh, Thiên Đỉnh từ đó quy thuận Đồng Lai đạo. Các ngươi còn không mau mau đầu hàng?" Hạo Thiên cùng Giao Chỉ lại đối xử lạnh nhạt đối đãi: "Lão tử, ngươi phản đồ này, coi là đầu nhập vào Đồng Lai đạo, ta Tử Tiêu cung nhất mạch liền không làm gì ngươi được. Tạm chờ lấy, Hồng Quân đạo tổ trở về, biết là ngươi phạm thượng Thiên Đỉnh, ngươi tung tránh đến Đồng Lai đạo, đạo tổ cũng tất lấy tính mạng ngươi." Lão tử nhìn qua Hạo Thiên Giao Chỉ, hai người này thật sự là đáng thương, đến nay vẫn bị mơ mơ màng màng, không biết bọn hắn sư tôn Hồng Quân đã không còn cách nào về Hồng Hoang. Hắn chưa lại nhiều nói, huy động Thí Thần Thương, cấp tốc đem Hạo Thiên Giao Chỉ trọng thương, giao cho thủ hạ mang về Đồng Lai. Sau đó, hắn chuyển hướng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ. Nguyên Thủy Thiên Tôn, tại Lao Tử đầu nhập vào Đồng Lai sau, lại tại nhân tộc Tổ Sơn thảm bại, sau đó học văn, tránh đến Lao Tử Thủ Dương Sơn. Lao Tử leo lên Thủ Dương, nhìn về phía đỉnh núi Ngọc Hư Cung bên trong Nguyên Thủy, Nguyên Thủy đã không dám bước ra Ngọc Hư Cung môn nửa bước. Nhưng Nguyên Thủy chưa từng ngờ tới, hắn còn tại thanh toán hàng ngũ. Lão tử chậm rãi đến Ngọc Hư Cung trước, Nguyên Thủy vọng chi, hai người trầm mặc thật lâu. Cuối cùng là Nguyên Thủy cười khổ một tiếng, "Đại ca, hay là ngươi có thấy xa?" Lão tử gật đầu, "Ngươi lòng dạ nhỏ mọn, lại không có mắt ánh sáng." Nguyên Thủy trầm mặc, ai có thể ngờ tới, ngày xưa tiểu bối lại trưởng thành đến tận đây. "Đầu hàng đi, ta phụng Tiên Tôn chi mệnh, nổ Hồng Quân tất cả thế lực, ngươi cũng bao quát trong đó." Nguyên Thủy nghe vậy, nhớ lại hơn 20 năm trước, Hồng Quân liên hợp Dương Mi đi tìm Diệp Thiên Tôn, hắn lúc đó còn hưng phấn không thôi, coi là Diệp Thiên Tôn sẽ thua, hắn liền có thể mở mày mở mặt. Lại không ngờ đến, Chờ đến chính là Diệp Thiên Tôn khải hoàn, Nguyên Thủy nhìn qua lão tử, đại ca, nói thực cho ngươi biết ta, Hồng Quân đạo tổ như thế nào? Thiên Tôn từng nói, từ đây hồng hoang, lại không Hồng Quân Dương Mi. Nguyên Thủy thân thể run lên, giống như mất đi cuối cùng trèo trống, ngồi liệt trên mặt đất, đầy dây khó có thể tin. Ta Nguyên Thủy rung động đến cực điểm, lúc này đã vô pháp ngôn ngữ. Đi thôi, ta tự mình đưa ngươi về Bồng Lai, đổi lại người khác, ngươi đoạn đường này sợ là muốn ăn không ít đau khổ. Nguyên Thủy hoàn hồn, vì ở bò đến lao tử dưới chân, ôm lấy nó chân, đại ca cứu ta, chúng ta lại huynh đệ, ngươi không thể đưa ta đi Bồng Lai, đi ta. Ta sẽ không toàn mạng. Lao tử phức tạp nhìn qua Nguyên Thủy, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Chương 673, đặt nền móng, 1, chương 673, đặt nền móng, 1, thả ngươi, không có khả năng, đây là Thiên Tôn chi mệnh, ta không thể trái. Nhưng nể tình tình nghĩa huynh đệ, ta tự mình đưa ngươi đi Bồng Lai. Gặp lao tử thái độ kiên quyết, Nguyên Thủy triệt để tuyệt vọng. Chớ có muốn chạy trốn, có ta ở đây, ngươi trốn không thoát. Còn nữa, ta đưa ngươi đi, ngươi chí ít có thể còn sống đến Bồng Lai, đổi lại người khác, ngươi sợ chưa tới Bồng Lai liền đã mất mạng. Nguyên Thủy gật đầu, không nói nữa, lao tử dẫn theo hắn hướng Bồng Lai tiến đến. Lao tử trong tay Nguyên Thủy, lúc này tâm như cho tàn, một bộ tuyệt vọng bộ dáng, bị lao tử dẫn theo, giống như tử vận. Nhưng lão tử cũng không để ý tới Nguyên Thủy, người đã làm ra lựa chọn, liền phải gánh hậu quả. Hậu quả này, không người có thể thay, lão tử há có thể thay mặt Nguyên Thủy đi chết. Bọn hắn mặc dù từng vì huynh đệ, nhưng bây giờ, vật đuổi sao rời. Huynh đệ thì như thế nào? Riêng phần mình mạnh khỏe đi. Lúc này, hồn độn chỗ sâu, Hồng Quân Dương Mi, cuối cùng là không còn chạy trốn. Thương thế quá nặng, lại sợ Diệp Tần đuổi theo, Diệp Tần không đuổi, bọn hắn đã chạy trốn 12 năm. Phúc! Hồng Quân lại nôn tiên huyết, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Dương Mi đạo hữu, không ngờ người ta lại rơi vào tình cảnh như thế. Hồng Quân cười khổ. Dương Mi cũng cười khổ, năm đó bản cổ đem chúng ta chém thành trọng thương, suýt nữa mất mạng, bây giờ nó chuyển thừa giả, lại cũng có thể đem ta các loại trọng thương. Ai? Hồng Quân lắc đầu, sau đó thu hồi cô đơn, trong mắt lóe lên một vòng quan mang, hắn hai lần triệu hoán bản cổ chi lực đã dùng, về sau lại không thể có thể. Ha ha. Dương Mi phụ họa mà cười. Hai người trầm mặc hồi lâu, Hồng Quân lại mở miệng, cái này 12 năm, ta nhìn thấy Diệp Tiên Tôn trên thân chi thế giới. Dương Mi gật đầu, trong mắt kia sáng kỳ dị lấp lóe, ta cũng nhìn thấy, thật khó tin, hắn tại nhục thân kia nhỏ nhất chi trên viên cầu mở thế giới. Dương Mi không biết cái kia chính là tế bào, chỉ gọi hắn là viên cầu. Đúng vậy a. Thật là thần lai chi bút. Hồng Quân sợ hãi thán phục, này mở thế giới chi pháp, thật là khiến người nhìn mà than thở. Theo ta chỗ đo, trên lý luận, hắn có thể đem nhục thân tất cả viên cầu đều là mở là thế giới. Nếu thật có như vậy một ngày, Hồng Quân trong mắt mê mang, không cách nào tưởng tượng khi đó Diệp Tần sẽ có mạnh cỡ nào. Chỉ là, người ta vì thế bỏ ra chi đại giới, quá lớn. Dương Mi thở dài. Đúng vậy à, nhưng hết thảy đều giá trị, hắn không muốn chuyển ta các loại mở thế giới chi pháp, vậy bọn ta liền tự hành lĩnh ngộ. Thời gian 12 năm, cuối cùng là thấy rõ hắn chi thế giới, ta đến, lại có 50 cái nhiều. Ta lúc đó kinh động như gặp thiên nhân, cũng suýt nữa bởi vì ngây người bị Diệp Thiên Tôn bắt lấy sơ hở, bổ tại dưới kiếm. Đạo của ta sai nhưng gắn liền với thời gian chưa muộn, ta còn có thời gian. Hồng Quân ngẩng đầu, nhìn về phía Hồng Hoang phương hướng. Ân, người ta liền ở đây hỗn độn chữa thương, sau đó bắt trước hắn mở thế giới. Dương Mi đạo. Hồng Quân gật đầu, tuy là chúng ta khiêu khích trước đây, nhưng Diệp Thiên Tôn thực sự quá ác, thù này không báo, thế không bỏ qua. Dương Mi đạo hữu, người ta kết minh như thế nào? Cho đến báo thù rửa hận. Hồng Quân nhìn về phía Dương Mi, đưa ra đề nghị. Dương Mi gật đầu, có thể, Diệp Thiên Tôn trước chúng ta mở 50 thế giới, chúng ta chỉ có thể liên thủ. Không lâu, hai cái này thụ thương sau trở nên nói nhiều ra hỏa an tĩnh lại, bắt đầu chữa thương. Mà lúc này, Diệp Tần Tượng không biết, Hồng Quân đạo tổ cùng Dương Mi lão tổ đã kế hoạch tìm hắn báo thù. Thời gian thấm thoát, trong nháy mắt trăm năm đã qua đời. Tại cái này dài dằng dặc trăm năm bên trong, Hồng Quân cùng Dương Mi danh tự trở thành miệng mồm mọi người chớ sách cấm kỵ. Hồng Hoang trong thế giới sinh linh, không một dám tùy tiện nghị luận hai vị tồn tại này. Mà trên thực tế, trong trăm năm này, Hồng Hoang hoàn toàn chính xác lại chưa thấy qua Hồng Quân cùng Dương Mi tung tích, bọn hắn phảng phất bước hơi khỏi nhân gian bình thường. Nhưng Diệp Tần Tâm biết, bọn hắn cũng không biến mất, chỉ là đang yên lặng chữa thương. Bọn hắn cuối cùng sẽ có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại bọn hắn trở về trước đó, đem tu vi của mình tăng lên đến đỉnh phong, lấy bảo đảm vạn vô nhất thất. Một ngày này, Diệp Tần lại lần nữa bước vào không gian hỗn độn. Mục tiêu của hắn là đột phá tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Thời gian trăm năm, hắn đã lĩnh ngộ cũng nắm giữ hơn 500 loại đạo tắc. Những đạo tắc này đã bị hắn dung nhập mở trong thế giới, khiến cho cái kia 50 cái thế giới rũ phát hoàn thiện. Bây giờ, hắn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị mở càng nhiều thế giới. Vì vậy, hắn đi vào không gian hỗn độn, tìm kiếm đột phá. Nói nó là tu hành, kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì hắn cảm thấy chỉ cần thời cơ chín muồi, đột phá chính là nước chảy thành sông sự tình. Đối với hắn mà nói, đột phá chưa bao giờ có bình cảnh mà nói. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời cũng có thể vượt qua cảnh giới. Nhưng mà, đến cảnh giới của hắn hôm nay, mỗi một bước đều cần cẩn thận làm việc. Bởi vì mỗi một lần đột phá, đều mang ý nghĩa hắn cách cái kia diệt thế lôi kiếp lại tới gần một bước. Đó là chí mạng kiếp nạn, hắn nhất định phải bảo đảm mình tại mỗi cái cảnh giới đều đạt tới biên mãn, phương dám phóng ra một bước kia. Đây là đối với mình sinh mệnh phụ trách. Hỗn độn chi khí bắt đầu sôi trào mãnh liệt, Diệp Tần như là một cái vĩnh viễn không có điểm dừng lỗ đen, điên cuồng thôn phệ lấy chung quanh hỗn độn chi khí. Mỗi một lần, quanh người hắn hỗn độn chi khí cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn bị hấp phệ hầu như không còn. Mà tiếp theo, bên cạnh hắn hỗn độn chi khí mỏng manh, địa phương khác hỗn độn chi khí tựa như thủy triều vào tới. Đây cũng là hỗn độn chi khí cuồng bạo nguyên do. Lấy Diệp Tần làm trung tâm, toàn bộ không gian hỗn độn phảng phất tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, hỗn độn chi khí liên tục không ngừng hướng hắn hội tụ. Vậy, 10 năm sau, hắn rốt cục hấp thu đầy đủ hỗn độn chi khí, đan điền tùy theo khuyết trường, tại vốn có trên cơ sở lần nữa gấp bội gấp trăm lần. Hắn thành công. Hắn bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Sau đó, hắn lại dùng thời gian 50 năm, đem đan điền lấp kín hỗn độn chi khí, sau đó liền bắt đầu lấy tay mở thế giới mới. Một cái, 5 cái, 10 cái, 20 cái, 100 cái. Hắn lần này một hơi mở ra dòng dã 100 cái thế giới mới. Tăng thêm trước đó mở thế giới, hắn bây giờ đã có được 150 cái thế giới. Hắn cẩn thận cảm giác những thế giới này, phát hiện cái này 150 cái thế giới vừa lúc có thể thỏa mãn hắn đại chiến lúc hỗn độn chi khí tiêu hao. Ý vị này hắn có thể duy trì liên tục chiến đấu, không cần từ ngoại giới hấp thu hỗn độn chi khí. Bởi vì cái này 150 cái thế giới sinh ra hỗn độn chi khí, đủ để chèo chống hắn chiến đấu cần thiết. Chương 673, đặt nền móng 2, chương 673, đặt nền móng 2, càng làm hắn hơn vui mừng chính là khi cái này 150 cái thế giới đồng thời để cho hắn sử dụng lúc, lại sinh ra đặc thù hiệu quả. Cái kia hơn 500 chuẩn bị hắn dung nhập thế giới đạo tắc, bám vào tại hỗn độn chi khí bên trên, khiến cho hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa cái này hơn 500 loại đạo tắc lực lượng. Mà lại, mỗi cái thế giới đạo tắc đều cùng hắn bản nhân nắm giữ không khác. Nói như thế, cái này chẳng phải là tương đương với có hơn 150 cái hắn tại đồng thời tác chiến. Đây cũng là mở thế giới diệu dụng sao? Diệp Tần như có điều suy nghĩ, nếu thật như vậy tính toán, như vậy sẽ có một ngày, như toàn thân hắn mỗi một cái tế bào đều có thể mở ra một thế giới, vậy hắn đánh ra mỗi một chiêu mỗi một thức, há không thì tương đương với mấy chục tỷ cái hắn tại đồng thời tác chiến. Nói cách khác, hắn một quyền vung ra, nắm đấm đạo tắc cùng lực lượng sẽ được phóng đại mấy chục tỷ lần. Nghĩ tới đây, Diệp Tần cũng nhịn không được cảm thấy rung động. Nếu thật có một ngày như vậy, hắn thì sợ gì cùng đại đạo một trận chiến. Diệp Tần trong lòng kích động không thôi, không nghĩ tới hắn lúc trước một cái linh quang lóe lên, lại để hắn trên con đường này càng chạy càng xa, lại tiền cảnh đều có thể. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cảm nhận được một tia sợ hãi. Bởi vì hắn đỉnh đầu diệt thế lôi kiếp chính trở nên càng ngày càng đáng sợ. Hắn không biết mình có thể hay không tại trận đại kiếp này bên trong may mắn còn sống sót. Nhưng mà, phần này sợ hãi lại càng thêm kiên định tín niệm của hắn. Cái gọi là diệt thế lôi kiếp, nhưng thật ra là đại đạo sợ hãi. Lôi kiếp càng cường đại, nói rõ đại đạo càng e ngại Diệp Tần. Cái này cũng càng thêm đã chứng minh Diệp Tần chỗ đi đường là chính xác. Hắn nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, nghe nói đại đạo ở khắp mọi nơi, nhưng lại chưa bao giờ chân chính hiện thân qua. Có lẽ đại đạo cũng không phải là một loại sinh linh, mà là cái này vô ngần không gian hỗn độn ý thức thể. Diệp Tần trong lòng ý tưởng đột phát. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của hắn, về phần chân tướng như thế nào, hắn không được biết. Phu quân, ngươi làm ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Diệp Tần còn tại trầm tư, sau lưng liền chuyển đến hậu thổ thanh âm. Hắn lấy lại tinh thần, hướng về sau đất, thổ, vẫy vẫy tay, hậu thổ liền ngồi xuống bên cạnh hắn. Hắn thuận thế nằm xuống, đem đầu gối ở hậu thổ trong ngực, lặng lặng hưởng thụ lấy phần này yên tĩnh có được. Phu quân, ta rất sợ hãi. Hậu thổ lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Diệp Tần gương mặt cùng tóc, trong miệng nói ra nội tâm của nàng chân thực cảm thụ. Thế nào? Diệp Tần hỏi. Lôi kiếp này càng ngày càng cường đại, trong lòng ta không chắc. Nếu là ngươi Diệp Tần trầm mặc, hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi hậu thổ. Phu quân, ta có một thỉnh cầu. Hậu thổ nói ra. Diệp Tần ngẩng đầu nhìn hậu thổ một chút, chỉ gặp nàng thâm tình nhìn lấy mình, trong mắt lóe ra lệ quang. Hắn đưa tay sờ sờ hậu thổ đầu, ta đáp ứng ngươi, vô luận ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng. Đem ngươi mở thế giới phương pháp truyền cho ta đi. Hậu thổ nói ra. Diệp Tần cánh tay cứng đờ, trầm mặc một lát. Truyền cho ta đi. Nếu là có một ngày ngươi chống đỡ không nổi đi, ta cũng muốn giống như ngươi, cùng ngươi cùng nhau chết tại diệt thế giới lôi kiếp. Không có ngươi, ta thật không biết nên làm sao bây giờ. Diệp Tần động dung, hắn ngồi dậy, đem hậu thổ chăm chú ôm vào trong ngực, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của nàng. Ta không đành lòng. Hắn nói ra. Chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn ta mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bởi vì ngươi không có ở đây sao? Hậu thổ hỏi ngược lại. Ta Diệp Tần không phản bác được. Truyền cho ta đi. Ta nguyện cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ngươi như sinh, ta liền sinh, ngươi như vong, ta liền cùng ngươi cùng nhau vong. Hậu thổ nói đến chém đinh chặt sắt. Diệp Tần thở dài, cuối cùng sắp mở tích thế giới phương pháp nói cho hậu thổ. Hậu thổ nghe xong lộ ra nụ cười mừng rỡ. Nhìn xem vui vẻ hậu thổ, Diệp Tần trong lòng dâng lên một tia cảm ngộ. Có lẽ nàng hy vọng nhất cũng không phải là đứng trong nhà nhìn xem Diệp Tần mạo hiểm mà lo lắng hãi hùng, mà là làm bạn tại Diệp Tần bên người, cùng hắn cùng nhau đối mặt sắp đến mưa gió, chân chính làm đến đồng sinh cộng tử. Trước kia, Diệp Tần luôn luôn không đành lòng để thê tử bọn họ đi theo hắn mạo hiểm, hắn cảm thấy các nàng có thể hảo hảo còn sống chính là hắn lớn nhất hy vọng. Hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai mình ích kỷ như vậy, chưa bao giờ cân nhắc qua cảm thụ của các nàng. Giờ phút này, Diệp Tần làm ra một cái quyết định trọng đại. Hắn đứng dậy, nhìn xem còn ngồi hậu thổ, khẽ cười nói, ngươi ở chỗ này tu luyện đi, ta về Hồng Hoang một chuyến. Hậu thổ nhẹ gật đầu. Diệp Tần mang theo Tam Tiêu cùng nữ hoa về tới Hồng Hoang Đồng Lai đảo, sau đó một đoàn người bước lên tiến về không gian hỗn độn lữ trình. Hắn làm ra một cái quyết định trọng đại, muốn đem chính mình phương pháp tu hành truyền thụ cho các nàng, hy vọng các nàng có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, cộng đồng trưởng thành. Đi qua, hắn có lẽ quá ích kỷ, không có quá nhiều cân nhắc cảm thụ của các nàng, nhưng bây giờ, hắn quyết tâm cải biến. Lâm ca ca. Tam Tiêu mang theo lệ quang đôi mắt nhìn về phía Diệp Tần, tràn đầy cảm động. Mà Diệp Tần nhưng trong lòng tràn đầy áy náy. Quỳnh Tiêu khóc không thành tiếng nói, chúng ta còn tưởng rằng rốt cuộc không có cơ hội cùng với ngươi. Bích Tiêu tiếp lời gấp dạng, nhìn xem tu vi ngươi ngày càng tinh tiến, cùng chúng ta thời gian lại càng ngày càng ít. Chúng ta biết ngươi gánh vác trách nhiệm, muốn chống lên toàn bộ Tiệt giáo, nhưng chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không thể giúp một chút bận điệu. Vân Tiêu kềm nén không được nữa tình cảm, nào vào Diệp Tần trong ngực, "Ngươi lai, ngươi một mực chưa quên chúng ta, ngươi hay là cái kia Lâm ca ca?" Diệp Tần ôm chặt Vân Tiêu, một tay vỗ nhẹ lưng của nàng, một tay vuốt ve mái tóc của nàng, "Có lỗi với, ta từng coi là chỉ cần ta có thể bảo vệ tốt các ngươi liền sẽ vui vẻ. Có lỗi với, là ta quá ích kỷ, nhưng ta cam đoan, về sau sẽ không như vậy." Nữ hoa ở một bên lặng lặng mà nhìn xem, trong lòng tràn đầy hâm mộ. Nàng cùng Diệp Tần tình cảm, kém xa Diệp Tần cùng Tam Tiêu, hậu thủ các nàng thâm hậu. Bởi vậy, nàng chỉ là đứng tại chỗ, nhìn xem Diệp Tần cùng Tam Tiêu cử chỉ thân mật. Diệp Tần chú ý tới nữ hoa hâm mộ, bị vội hướng nàng lắc. Nữ hoa trong lòng vui mừng, nhưng ngoài miệng lại trêu chọc nói, "Nhiều người như vậy, ngươi ôm tới sao?" Diệp Tần ra vẻ bất mãn, "Lại đến mấy cái ta đều ôm tới. Đừng quên, ta thế nhưng là học qua ba đầu sáu tay thần thông." Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên cảm thấy bên hông đau xót, nguyên lai là hậu thủ bóp hắn một chút, cười như không cười nhìn xem hắn. "Ngươi còn muốn lại tìm mấy cái?" Hậu thủ hỏi. Diệp Tần cười xấu hổ cười, chính mình làm sao lại như thế không quản được miệng đâu. Hắn vội vàng phủ nhận, "Không có, không có, có các ngươi là đủ rồi, cũng không tiếp tục tìm." Hậu thủ nghiêm mặt nói, "Cái kia mau đưa các nàng thả ra đi, nếu các nàng cũng là nữ nhân của ngươi, liền không thể một mực nhốt tại nhân thư trong không gian." Diệp Tần mới chợt hiểu ra, hắn vội vàng xuất ra nhân thư, đem Thường Hy bọn người phóng ra. Nhưng mà, Thường Hy mới vừa xuất hiện, liền hướng về phía Diệp Tần đánh tới, một bộ muốn tìm hắn tính sổ bộ dáng. Diệp Tần nhìn xem Thường Hy mặt giận dữ dáng vẻ, thầm cười khổ, nha đầu này thật đúng là chấp nhất ta. "Tốt, đều đã nhiều năm như vậy, làm sao còn khổ như vậy đại thù sâu? Có thể hay không đừng như vậy?" Diệp Tần y đổ hòa hoãn không khí. Thường Hy nổi giận đùng đùng theo dõi hắn, "Không có khả năng, ta muốn báo thủ." Diệp Tần lắc đầu bất đắc dĩ, lập tức vung tay lên, đem xây ở không gian hỗn độn bên trong kim ốc tảng tiểu cung tiến đến gần. Hắn lôi kéo một đám thê tử tiến vào cung, sau đó đóng cửa lại. Lập tức, kim ốc tảng tiểu trong cung âm nhạc vang lên. Diệp Tần cố ý đem Thường Hy giam cầm tại một góc, sau đó cùng những người khác tận hưởng vui thích. Nửa tháng sau, trong khi người khác đã nghỉ ngơi, Diệp Tần mới giải khai Thường Hy giam cầm. Thường Hy xông lại muốn đánh hắn, Diệp Tần đầu đau mà hỏi thăm, "Nói đi, ngươi muốn làm sao mới có thể nguôi giận?" Thường Hy ngây ngẩn cả người, qua nhiều năm như vậy, nàng đã thành thói quen nhìn thấy Diệp Tần liền đánh hắn. Nhưng bây giờ Diệp Tần hỏi nàng muốn làm sao nguôi giận, nàng lại mê mang. Bất quá, vừa rồi nhìn lâu như vậy bức tranh tình dục sống động, nàng sớm đã tâm viên ý mã. Thế là, nàng nghĩ đến một cái biện pháp. "Ngươi nằm, để cho ta tới. Nhớ kỹ, lần này là ta tại bậc ngươi." Thường Hy một bộ nữ vương tư thái, trực tiếp đem Diệp Tần đập đổ. Chương 674, bản nguyên kim giới thành, Tam Tiêu thành giới chủ, 1, chương 674, bản nguyên kim giới thành, Tam Tiêu thành giới chủ, 1, lập tức. Diệp Tần thành Thường Hy cho hạ giận công cụ. Bất quá, loại cảm giác này lại làm cho hắn cảm thấy dị thường mỹ diệu. Diệp Tần còn là lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác như vậy, không khỏi có chút kích động. Thời gian trôi mau trôi qua, đảo mắt đã qua một năm. Một năm nay, Diệp Tần chưa bao giờ bước ra Kim Ốc Tảng Tiểu Cung nửa bước. Một năm sau, quan cửa rốt cục mở ra, hết thể về tới quỹ đạo. Diệp Tần bắt đầu truyền thụ các nàng hoàn chỉnh bản cổ khai thiên kinh, cũng nói cho các nàng biết mở thế giới phương pháp. Sau đó, hắn liền để các nàng tại Kim Ốc Tảng Tiểu trong cung tu luyện, mà chính mình thì tại ngoại tu luyện. Bởi vì hắn tu luyện động tĩnh quá lớn, thường xuyên có lôi kiếp giáng lâm, mà lại hỗn độn khí sẽ cuồng bạo. Trừ phi các nàng đều đạt tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới, nếu không tại không gian hỗn độn bên trong sẽ có nguy hiểm tính mạng. Hắn trở lại Đồng Lai Đạo Bích Du cùng, thiết hạ cấm chế, cũng ở trong đó thả ở hoàn chỉnh khai thiên kinh phương pháp tu luyện. Bất quá, bởi vì cấm chế tồn tại, trừ hắn ra, không người có thể cưỡng ép thu hoạch. Nếu như lão tử bọn người muốn có được khai thiên kinh, nhất định phải dùng điểm cống hiến tới mở cấm chế. Đạt tới yêu cầu sau, liền có thể hối đoái tương ứng thiên trường. Xử lý xong những sự vụ này sau, Diệp Tần trở lại không gian hỗn độn, bắt đầu cảm ngộ 3000 đạo thì. Trong nháy mắt, thời gian trăm năm đội vàng trôi qua. Diệp Tần đã nắm giữ 1000 chủng hỗn độn đạo tắc, cũng đem tân lĩnh ngộ gần 500 loại đạo tắc dung nhập vào trong thế giới của hắn. Hắn 150 cái thế giới tiến một bước diễn hóa, cách hoàn toàn diễn hóa lại tới gần một bước. Nhưng mà, đúng lúc này, hắn đột nhiên từ trong bế quan tỉnh lại. Bởi vì hắn cảm nhận được thiên kiếp khí tức, nhưng cái này cũng không hề là thiên kiếp của hắn, mà là nữ hoa. Trải qua hơn 100 năm tu luyện, nữ hoa rốt cục bước vào Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Nàng là một cái duy nhất đã từng thiên đạo thánh nhân bên trong, thành công tu luyện tới cảnh giới này người. Về phần vì sao nàng có thể nhanh chóng như vậy, tự nhiên là bởi vì Diệp Tần nguyên nhân. Dù sao, giống lao tử người như vậy, bây giờ còn đang cố gắng làm nhiệm vụ, soát điểm cống hiến đâu. Nghĩ đến lao tử, Diệp Tần không khỏi nghĩ tới sư tôn của hắn Thông Thiên giáo chủ. Không biết hắn hiện tại đã luân hồi bao nhiêu đời. Hắn xuất ra nhân thư, bắt đầu tìm kiếm Thông Thiên giáo chủ chuyển thế chi thân. Cuối cùng, hắn tại nhân tộc Thủ Sơn tìm được hắn. Lúc này, Thông Thiên còn tại trong luân hồi. Hắn 129, 600 thế luân hồi mới tiến hành gần một nửa, cho nên Diệp Tần cũng không có đi tìm hắn, mà là để hắn tiếp tục luân hồi. Bởi vì 129,600 lần luân hồi đối với Thông Thiên giáo chủ tới nói, có cực lớn có ích. Khi hắn tu hành đến cảnh giới nhất định, thức tỉnh cái này 129,600 lần luân hồi ký ức sau, hắn sẽ thu hoạch được không cách nào lường được chỗ tốt. Chỗ tốt này chủ yếu thể hiện tại trên ý chí, ngay cả Diệp Tần cũng vì đó tâm động. Dù sao, cái kia có thể đem một người tu sĩ ý chí ma luyện đến vô cùng cứng cỏi, đạo tâm kiên cố luân hồi, thật sự là quá hiếm có. Nhưng mà, hắn cũng chỉ có thể không thán một tiếng. Dù sao, mỗi người con đường đều là khác biệt. Thông Thiên giáo chủ con đường mặc dù hao phí thời gian, nhưng lại có không cách nào thay thế có ích. Mà thời gian chính là Diệp Tần thiếu. Bởi vậy, hắn cũng không có lựa chọn Thông Thiên giáo chủ con đường này, mà là lựa chọn mở thế giới con đường. Đồng thời, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, hắn không ngừng ma luyện đạo tâm của mình, một bước một cái dấu chân tiến lên. Mà Thông Thiên giáo chủ thì rõ ràng muốn đánh trước bên dưới kiên cố không gì sánh được cơ sở, lại tiến hành tu hành. Cho nên, hắn mới lựa chọn 129,600 lần luân hồi tiến hành tích lũy. Thời gian thấm thoát, thoáng qua tức thì, 1000 năm cứ như vậy lặng yên trôi qua. Trong thời gian này, Diệp Tần chưa từng đặt chân Hồng Hoang, hắn đã trở thành trong Hồng Hoang độc nhất vô nhị chí cường giả, tựa như năm đó lấy thân hợp đạo Hồng Quân lão tổ, cao ở ngoài Tam thập Tam thiên không gian hỗn độn, quan sát Hồng Hoang chúng sinh, yên lặng nhìn lấy Hồng Hoang thế giới tang thương biến đổi lớn. Tại cái này dài dằng dặc 1000 năm bên trong, tu vi của hắn lần nữa lấy được đột phá, kéo lên đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới, thể nội mở thế giới cũng tăng đến 300 cái nhiều. Hắn từng ý đồ tìm kiếm Hồng Quân cùng Dương Mi tung tích, muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết hai cái này tai họa ngầm, nhưng bất đắc dĩ hai người này thực sự quá mức giàu hạn, Diệp Tần cuối cùng không thu hoạch được gì. Lại 1000 năm thời gian trôi mau mà qua, lần này, Diệp Tần cũng không có nóng lòng tăng cao tu vi, mà là đem tinh lực đặt ở hoàn thiện thể nội mở trên thế giới. Hắn biết rõ, ở thế giới chưa hoàn toàn diễn hóa trước đó, tùy tiện đột phá sẽ chỉ dẫn tới diệt thế lôi kiếp, đó là trước mắt hắn cũng khó có thể lực lượng chống lại. Hắn lặng lặng quan sát lấy Hồng Hoang thế giới diễn biến, nhưng mà 2000 năm chờ đợi nhưng lại chưa mang đến bao nhiêu tính thực chất biến hóa, cái này khiến Diệp Tần có chút lo lắng. Thế là, hắn bắt đầu dốc lòng nghiên cứu thời gian đạo tắc cùng không gian đạo tắc, ý đồ thông qua hai loại đạo này thì đến ra tốc Hồng Hoang thế giới diễn biến. 100 năm sau, hắn thành công để thời gian tại chính mình trong phạm vi 100 mét xung quanh đình chỉ thời gian 3 hơi thở. 200 năm sau, thời gian này kéo dài đến 9 cái hô hấp, phạm vi cũng mở rộng đến 1000 mét. 1000 năm sau, hắn rốt cục đem thời gian đạo tắc cùng không gian đạo tắc dung hợp, mở ra dòng sông thời gian cửa lớn. 5000 năm sau, hắn đã sừng sững tại trong dòng sông thời gian, trở thành trong dòng sông thời gian một phần tử. 1000 năm sau, hắn thuận dòng sông thời gian xuống, đi tới Hồng Hoang thế giới tương lai. Hắn thấy được vô số thiên kiêu của khởi, cái này đến cái khác Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên tại không gian hỗn độn bên trong tu hành. Rốt cục, hắn gặp được người quen, Thông Thiên giáo chủ. Lúc này Thông Thiên giáo chủ còn tại trong luân hồi, Diệp Tần do dự một chút sau, một chỉ điểm ra, đem chính mình đối với tu đạo vô số cảm ngộ chuyển cho Thông Thiên giáo chủ, cũng lưu lại 3 lần toàn lực công kích làm thủ đoạn bảo mệnh. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, tại trong thời không lưu lại thanh âm của mình, đã từng ngươi vì ta hộ đạo, hiện tại ta vì ngươi hộ đạo. Hắn một bên thuận dòng sông thời gian xuống, một bên cảm ngộ Hồng Hoang thế giới diễn biến quy luật. Loại này trực tiếp quan sát tương lai Hồng Hoang diễn biến phương pháp, để Diệp Tần đối với thế giới diễn hóa có càng sâu lý giải. Chương 674, Bản Nguyên Kim giới thành, Tam Tiêu thành giới chủ, 2, chương 674, Bản Nguyên Kim giới thành, Tam Tiêu thành giới chủ, 2, theo hắn ở trong dòng sông thời gian hành động, trong cơ thể hắn mở thế giới cũng càng ngày càng hoàn thiện. Một cái nguyên hội sau, thế giới diễn hóa trình độ đạt đến 70, hai cái nguyên hội sau, đạt đến 80, ba cái nguyên hội sau, càng là đạt đến 90. Nhưng mà, sau đó tốc độ lại đột nhiên chậm lại. Cái thứ tư nguyên hội, vẹn vẹn tăng lên 5, cái thứ 5 nguyên hội, lại tăng lên 2. Thẳng đến cái thứ 20 nguyên hội, hắn mở thế giới rốt cục hoàn toàn diễn hóa. Một khắc này, hắn cứu cực tiến hóa, tu vi nâng cao một bước. Tất cả thế giới bắt đầu cho hắn cung cấp nhu cầu đạo tác, hỗn độn khí các loại hết thảy tài nguyên. Diệp Tân nhìn lại Hồng Hoang, nơi này đã không có người quen. Hắn ý đồ tiếp tục tiến lên, lại cảm nhận được lực lượng vô hình cắt đứt dòng sông thời gian. Hắn đi tới một đoạn này điểm cuối cùng. Hắn dõi mắt trông về phía xa, lại không nhìn thấy tiếp theo đoạn dòng sông thời gian cố sự, chỉ là mơ hồ cảm giác được nơi đó có hắn người quen. Hắn không còn lưu lại, đường cũ trở về, rất nhanh liền về tới hắn chỗ thế giới Trường Hà tiết điểm, xuất hiện ở không gian hỗn độn bên trong. Ở hậu thổ bọn người trong mắt, Diệp Tần chỉ là rời đi một khắc đồng hồ thời gian. Nhưng mà, chính là cái này ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Diệp Tần lại ngao du Hồng Hoang thế giới tương lai mấy chục cái nguyên hội. Đồng dạng, cũng là tại thời khắc này thời gian bên trong, Diệp Tần rời đi để hậu thổ, Tam Tiêu, nữ hoa bọn người hoảng hốt không thôi. Bởi vì các nàng hoàn toàn cảm giác không thấy Diệp Tần tồn tại, thật giống như hắn chưa từng tồn tại một dạng. Phu quân, vừa rồi chúng ta vì cái gì cảm giác không thấy ngươi? Hậu thổ lo lắng hỏi, cái khác chúng nữ cũng khẩn trương mà nhìn xem Diệp Tần. Ta tiến vào dòng sông thời gian, đi thời không tương lai. Khi trở về không có khống chế tốt tiết điểm thời gian, đã chậm một khắc đồng hồ. Diệp Tần sờ lấy hậu thổ sợi tóc giải thích nói. Hậu thổ thở dài một hơi, chán ghét. Ngươi lần sau còn như vậy có thể hay không nói cho chúng ta biết trước một tiếng? Hù chết chúng ta. Diệp Tần áy náy mà nhìn xem chúng nữ, nhẹ gật đầu. Đột nhiên, hắn quay đầu nhìn về hướng không gian hỗn độn chỗ sâu. Thế nào? Hậu thổ lo lắng mà nhìn xem hắn. Không có việc gì, chỉ là phát hiện Hồng Quân cùng Dương Mi. Diệp Tần cười cười, các ngươi về trước Kim Ốc Tàng Kiều cùng, đợi lát nữa đừng đi ra. Ta xem bọn hắn như thế không chút kiêng kỵ trở về, khẳng định là cảm thấy có nắm chắc có thể đánh thắng ta. Không có sao chứ? Hậu thổ lần nữa lo lắng mà hỏi thăm. Không có việc gì, trở về đi. Ta ngược lại muốn xem bọn hắn chuẩn bị làm sao đối phó ta. Diệp Tần tự tin nói. Từ khi hắn trọng thương hai người này đến nay, đã dòng dã đi qua hơn một vạn năm. Bây giờ, Hồng Quân cùng Dương Mi rốt cục xuất hiện lần nữa. Diệp Tần rất ngạc nhiên, hai người này đến cùng đạt đến trình độ gì? Trước kia hắn là bằng vào bản cổ lực lượng mới chiến thắng hai người này, mà bây giờ, hắn muốn nhìn một chút bằng vào thực lực của mình có thể hay không chiến thắng bọn hắn. Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên đỉnh phong cảnh giới. Diệp Tân cười. Hắn cũng là cảnh giới này, nhưng cảnh giới đã không thể đại biểu hết thảy. Hắn đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, chờ đợi hai người kia đến. Nhưng mà, lúc này hắn lại cảm thấy hai người kia không gì hơn cái này. Bởi vì hắn đã phát hiện bọn hắn, nhưng bọn hắn vẫn còn không có phát hiện Diệp Tân. Đây cũng là thực lực chênh lệch. Diệp Tân lắc đầu, vốn cho rằng sẽ có một trận thế lực ngang nhau chiến đấu, không nghĩ tới Hồng Quân cùng Dương Mi thực lực bây giờ đã không đáng chú ý. Hắn đứng dòng dã một năm, hai người kia mới từ nơi xa thấy được Diệp Tân. Một năm nay, Diệp Tân một mực tại quan sát đến bọn hắn, mà bọn hắn lại một mực tại toàn lực đi đường. Nói cách khác, Diệp Tân thực lực đã hoàn toàn nghiền ép hai người này, nhưng bọn hắn lại hồn nhiên không biết. Dù sao, lúc này Diệp Tân trên thân không có tản mát ra bất kỳ khí tức gì. Nếu như không đánh nhau, bọn hắn căn bản không có khả năng nhìn ra Diệp Tân thực lực. Diệp Thiên Tôn, đã lâu không gặp a. Hơn 10.000 năm qua đến, chúng ta thế nhưng là một mực nhớ mong lấy ngươi đây. Nơi xa chuyển đến Hồng Quân thanh âm. Cái kia đạo cùng Hủy Diệt Kiếm Hồn rằng co thật lâu, phệ hồn ti đột nhiên kéo dài ra, một vòng lại một vòng chăm chú quấn chặt lấy Hủy Diệt Kiếm Hồn, sau đó đột nhiên kéo một phát, lại mang theo Hủy Diệt Kiếm Hồn hướng Hỗn Độn Kiếm Ma bổ nhào đi qua. Không, không cần. Kiếm Ma chân linh phát ra hoảng sợ thét lên, hắn từng đích thân thể nghiệm qua bị Hủy Diệt Kiếm Hồn xé rách linh hồn đau nhức kịch liệt, loại kia linh hồn bị không ngừng chia cắt thống khổ để hắn đến nay khó mà quên, cũng làm cho trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Nhưng mà, Diệp Tần như thế nào nghe theo hắn cầu khẩn? Hắn điều động hồn giới tất cả linh hồn chi lực, đem Hủy Diệt Kiếm Hồn đống nhiên quăng vào Tam Tiêu Linh Hồn Chi Hải, bây giờ cái kia đã là Hỗn Độn Kiếm Ma linh hồn lãnh địa. Phốc. Hủy Diệt Kiếm Hồn vừa chạm vào cùng Hỗn Độn Kiếm Ma bản mệnh chân linh, tựa như đồng quy tổ chi mệt mỏi, tàn mát ra vô tận linh hồn hủy diệt kiếm khí, thật sâu dung nhập Hỗn Độn Kiếm Ma bản mệnh chân linh bên trong. Nhưng mà, hắn bản mệnh chân linh lại như là pha lê giống như yếu ớt, bị kiếm khí trong nháy mắt cắt đứt thành vô số mảnh vỡ. Đáng chết. Hỗn Độn Kiếm Ma giờ phút này phiền muộn đến cực điểm, thật vất vả thoát khỏi Hủy Diệt Kiếm Hồn dây dưa, lại không nghĩ rằng nó lại trở thành chính mình đùa đòi mạng. Trên đời này còn có so với hắn thật buồn bực Hỗn Độn Ma Thần sao? Cứ việc Hỗn Độn Kiếm Ma bản mệnh chân linh hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ, nhưng hắn chân linh là bất diệt, càng ẩn chứa hỗn độn kim khí bất hủ đặc tính. Trong mấy mắt, hắn từ linh hồn chi hải bên trong thoát ra, lại xuất hiện tại ngoại giới. Diệp Tân sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, hắn thi triển linh hồn đại đạo, vô số phệ hồn ti quấn quanh mà lên, đem Hỗn Độn Kiếm Ma chân linh một mực trói lại. Hỗn độn kim khí, bản nguyên bất hủ, bạo. Theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, Diệp Tân tất cả phệ hồn ti toàn bộ đứt gãy, mà Hỗn Độn Kiếm Ma bản mệnh chân linh cũng hóa thành điểm điểm kim quang, tiêu tán thành vô hình bên trong, phá không mà đi, không biết tung tích. Chỉ để lại một đạo xa xăm thanh âm quanh quẩn trên không trung, hỗn đản, ta sẽ trở lại. Cái này Hỗn Độn Kiếm Ma không hổ là tu luyện Hỗn Độn bản nguyên kim khí Hỗn Độn Ma Thần, bản mệnh chân linh không chỉ có bất diệt, còn ẩn chứa bất hủ kim tính, có thể tùy ý trốn vào trong không gian. Đây đúng là một loại cường đại nhất thủ đoạn bản mệnh, chính như hắn nói tới, về sau hắn khẳng định sẽ lại xuất hiện, chỉ là không biết là lúc nào thôi. Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng. Theo Hỗn Độn Kiếm Ma chân linh bỏ chạy, toàn bộ không gian chỉ còn lại có Diệp Tần, Ngao Linh cùng bị Hủy Diệt Kiếm Hồn khống chế Tam Tiêu nhục thân. Kiếm khí vẫn như cũ giăng khắp nơi, kim khí bốc hơi, dung nhập không gian chi bích bên trong. Tiêu Dao ca ca, cái này Hủy Diệt Kiếm Hồn quá kinh khủng, bây giờ nên làm gì? Ngao Linh hỏi, nàng cũng không rõ ràng Diệp Tần kế hoạch, coi là thật đối với cái này Hủy Diệt Kiếm Hồn thúc thủ vô sách. Chỗ không gian này là do Hỗn Độn Kiếm Ma đại đạo bản nguyên hình thành, hắn bản mệnh chân linh cùng Hủy Diệt Kiếm Hồn tách rời sau, đại đạo bản nguyên liền hóa thành thanh này kim kiếm, cũng chính là chỗ không gian này. Mà không gian này hệ tâm chính là do cựu trọng ý cảnh ngưng tụ mà thành cự kiếm, phong ấn Hủy Diệt Kiếm Hồn. Hiện tại, Hủy Diệt Kiếm Hồn vậy mà thành cái này bản nguyên không gian hệ tâm. Thanh này kim kiếm là một kiện hủy diệt chi khí, mà lại là một kiện không bị khống chế hủy diệt chi khí. Hắc hắc, vừa vặn ta Tiêu Giao giới cũng nên mở bản nguyên kim giới. Diệp Tần giải thích nói. Nói, Diệp Tần đem Vân Tiêu thân thể tính cả Hủy Diệt Kiếm Hồn cùng một chỗ thu nhập Tiêu Giao giới bên trong. Theo Hủy Diệt Kiếm Hồn biến mất, Diệp Tần cùng Ngao Linh xuất hiện ở Kim Ngao đảo bên ngoài. Thanh kiếm ngút trời kim kiếm đã không thấy tăm hơi, đầy trời kim khí cũng đã tiêu tán, chỉ còn lại có một cái tràn ngập kiếm đạo ý cảnh sơn cốc. Trong sơn cốc có một mảnh rộng lớn đất bằng, trên đất bằng có hình kiếm hố sâu, ẩn chứa hỗn độn kiếm đạo. Nếu có sinh linh ở đây ngộ đạo, nhất định có thể lĩnh ngộ trong đó kiếm đạo ý cảnh. Lao ra, ôm một cái. Nữu Nữu từ đằng xa loạn trà loạn trạng mà bay tới, béo ị khuôn mặt nhỏ manh thái chân thành, một đầu nhào vào Diệp Tần trong ngực. Chương 675, Thuần Dương Tiên Giới, Cửu Vũ Địa Giới, 1, chương 675, Thuần Dương Tiên Giới, Cửu Vũ Địa Giới, 1, Huyền Không cùng Huyền Linh cũng theo sát phía sau. Bây giờ Kim Ngao đảo, phía ngoài kiếm đạo thủ hộ đại trận ý cảnh đã biến mất, bầu trời sáng sủa tươi đẹp. Cả tòa Kim Ngao đảo đã nối thành một mảnh, lúc đầu Tam Tiên đảo thượng, Long đỉnh thế lực đã bị nhổ tận gốc. Toàn bộ bị Quy Thiên Cơ dẫn đầu Đông Hải Long cùng quân đội tiêu diệt. Níu níu trước xuống tới. "Ngăn, chờ chút ta giới thiệu một vị bằng hữu cho ngươi nhận biết ta." Diệp Tần nói ra. Hắn từng đem Níu Níu Thiên Địa Bảo Giám bản nguyên hút vào Phá Vọng Thần Mâu, tu thành Lịch Thiên Phá Pháp Thần Mâu, cũng đã đáp ứng Níu Níu nhất định vì nàng tìm kiếm thích hợp với nàng tu luyện đại đạo. Giờ phút này, hắn nghĩ tới Nha Nha. Nha Nha bản thể là một khối đá, nhưng trải qua vô số tuế nguyệt tu luyện, hấp thu các loại nguyên khí, tu thành đặc biệt Hỗn Độn Ngọc khí, đây là một loại đại đạo, cũng là một loại khí đạo. Mà Nha Nha bản thể là Hồng Hoang Thiên Địa sinh ra. Trời sinh chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo cấp bậc, lại hình thái đã cố định, rất khó lại tiến hóa. Nếu như có thể sáng tạo ra thích hợp với nàng tu luyện khí đạo, có lẽ tiềm lực của nàng đem vô cùng vô tận. Linh Nhi, tìm cho ta một cái nơi bế quan, ta muốn bế quan một đoạn thời gian. Diệp Tần nói ra. Bởi vì tiêu giao giới bên trong thanh kia bị diệt chi kiếm đã trở nên sao động bất an, đem tiêu giao giới đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, hắn cần đem nó trấn áp. Ân, đi Long Thần Cung đi. Long Thần Cung là ngao linh du lịch Đông Hải trăm vạn năm, tại đáy biển thu thập cổ lão ngọc trai, đáy biển linh thạch cùng vô số tiên tiên linh tài luyện chế mà thành một kiện cung điện linh bảo, chính là kim ngao đảo thượng mảnh kia châu quang lấp lánh dãy cung điện. Tiêu giao trong giới đã là một mảnh nghiêng trời lệch đất cảnh tượng. Một thanh vạn trượng kim kiếm điên cuồng địa thứ phá không gian, nhấc lên trận trận huyền diệu chi khí, lên trời xuống đất, bằng mọi cách. Ngọn núi, sơn phong bị vỡ vụn, thiên hà đảo lưu, sâm lâm bị hủy, dãy núi hình rồng bị chém nước, kỳ lân nhai bị lật tung, lửa, hỏa, vực bên trên Ngô Đồng Lâm ly hỏa tràn ngập. Thanh này kim kiếm càng là đâm rách hồn giới cùng linh giới không gian, từ thuần dương tiên giới cho tới cửu u địa giới, tùy ý làm vậy. Diệp Tần tiêu giao giới, tại thanh này kim kiếm trước mặt giống như đầu hũ giống như yếu ớt không chịu nổi. Thiên đạo lồng giam. Khốn. Thiên La địa vong tử trên trời giáng xuống, từng đạo thiên đạo pháp tắc hóa thành từng cây dây thừng, giống như ngàn vạn cự long gầm thét xuyên phá tầng mây, đuổi sát hủy diệt chi kiếm. Quấn quanh. Trói khóa. Vạn trượng cự kiếm phóng lên tận trời, tản ra trận trận khí tức hủy diệt. Ngàn vạn đầu thiên đạo tơ từ trên bầu trời dọc theo người ra ngoài, nhao nhao quấn quanh ở trên cự kiếm, đem nó trói khóa tại tiêu giao giới trong bầu trời. Cự kiếm ra sức dãy rủa, từng cây thiên đạo tơ không thành thất đức, nhưng mà thiên đạo tơ lại phản phất vô cùng vô tận. TTT. Hủy diệt chi kiếm kim quang đại thịnh, đang đằng sắc khí, trên thân kiếm tràn đầy hủy diệt kiếm khí, vậy mà để tiêu giao giới thiên đạo chi vóng nhau nhau đứt gãy, không thể tới gần người. Thời điểm đến tam tiêu, các ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Tần xuất hiện tại thuần dương tiên giới, đối với ba đám tản ra quang minh khí tức chùm sáng màu vàng nói ra. Đó chính là tam tiêu chân linh. Ân, chúng ta chân linh là kim chi bản nguyên đại đạo thai nghén mà thành, đối với dung hợp kim khí phụ văn rất dễ dàng. Hiện tại đã hoàn toàn dung hợp. Vân Tiêu nói ra. Các nàng đã dung hợp Diệp Tần hấp thu kim khí phụ văn sau hình thành thuần túy phụ văn kim kiếm. Tốt, chờ một chút ta sẽ sử dụng tiêu giao giới toàn bộ lực lượng, vỡ nát hủy diệt chi kiếm. Đồng thời, ta sẽ dùng hồn giới hấp thu hỗn độn kiếm ma linh hồn chi lực, sau đó sử dụng lực lượng hủy diệt mở bản nguyên kim giới. Các loại lực lượng hủy diệt tiêu hao hầu như không còn, mà kim khí bản nguyên toàn bộ dung nhập bản nguyên kim giới thời điểm, các ngươi chân linh lập tức tiến vào, hấp thu bản nguyên kim giới mở mới bắt đầu sinh ra kim chi tạo hóa. Về sau, các ngươi chính là bản nguyên kim giới giới chủ. Diệp Tần nói ra. A. Tam Tiêu cùng kêu lên kinh hô. Các nàng trước đó một mực đoán không ra Diệp Tần dự định, còn tưởng rằng Diệp Tần là lo lắng các nàng chân linh vẫn lạc, mới khiến cho các nàng tiến vào thuần dương tiên giới. Mà bây giờ mới phát hiện, Diệp Tần làm hết thệ cũng là vì các nàng. Trong lòng dũng động cảm động chi tình, các nàng cùng kêu lên nói ra, tạ ơn tiêu giao ca ca. Diệp Tần hét lớn một tiếng, tập trung ý chí, khởi hành. Huy Hoàng Thiên Đạo, phóng thích hủy diệt chi quang. Trong chốc lát, tiêu giao trong giới phong vân biến ảo, tất cả lực lượng hội tụ ở Thiên Tế Thiên Đạo chi nhãn. Phía dưới mặt đất, quang mang bắn ra bốn phía, vô số phù văn hội tụ thành hình rồng, ẩn chứa đại đạo chi vận, đằng không mà lên, dung nhập Thiên Đạo chi nhãn. Tiêu giao giới trung ương, tinh thần cây ăn quả khẽ đung đưa, hỗn độn chi khí từ thụ tâm tuôn ra, trên tán cây sao lốm đốm đầy trời, trong đó 3000 quả ảm đạm không ánh sáng tinh thần ngưng tụ thành thôn phệ phù văn, càng có 365 quả cự tinh bắn ra sáng chói tinh thần chi quang. Xuyên thấu thuần dương tiên giới, một vòng yếu ớt hỏa diễm ở trong hư không lặng yên hiện hiện, mặc dù nhìn như yếu ớt, lại tản ra mênh mông vô ngần khí tức, tựa như quần quần văn minh dòng lũ. Thuần dương tiên giới cùng cửu lũ địa giới, thuần dương thuần âm phủ văn xen lẫn, hóa thành từng tòa âm dương cối xay, từng thanh âm dương cự kiếm, từng thanh âm dương giao long kéo, nhao nhao hướng hủy diệt chi kiếm đánh tới. T. Một đạo ẩn chứa hủy thiên diệt địa chi lực kia sáng từ thiên đạo chi nhãn ban xuống, đánh trúng hủy diệt chi kiếm, một tiếng ầm vang, hủy diệt chi kiếm ầm vang bạo tạc. Vô tận lực lượng hủy diệt xé rách không gian. Kim khí bản nguyên hội tụ thành một đóa vạn dặm màu vàng tinh vân, xoay chậm chậm, dự dục vô tận tạo hóa. Tương đạo mảnh vụn linh hồn từ trung tâm vụ nổ bay ra, bọn chúng tựa hồ muốn chạy trốn lực lượng hủy diệt trói buộc, nhao nhao chạy trốn, như là chim sợ cảnh cong, sợ hãi bất phần. Nhưng mà, không chờ bọn chúng tụ tập, một cái không gian lỗ đen bỗng nhiên xuất hiện, đem tất cả mảnh vụn linh hồn thôn phệ hầu như không còn, trong hư không phảng phất truyền đến trận trận tiêu thảm. Diệp Tân nhìn qua trong hư không cảnh tượng, mừng rỡ trong lòng. Tốt, cái thứ nhất bản nguyên giới thế mà cường đại như vậy hoàn chỉnh, lại cùng hồng hoang thế giới không có chút nào nhân quả liên lụy. Vân Tiêu, các ngươi có thể dung hợp hỗn độn kim khí, thai nghén tạo hóa, bản nguyên kim giới sinh ra. Ầm ầm, phản phất tinh thần sụp đổ, màu vàng tinh vân rốt cục dung nhập trong không gian, hóa thành một cái sáng chói thế giới màu vàng. Thế giới này mới đầu không có ý nghĩa, nhưng kim khí không ngừng diễn hóa, không gian duy trì liên tục quyết trương. Tam Tiêu linh hồn hư ảnh tại không gian màu vàng trong hư không hiện hiện, các nàng riêng phần mình cầm trong tay một thanh cự kiếm màu vàng, mỗi thanh kim kiếm đều có nó chỗ đặc biệt. Vân Tiêu kim kiếm chỗ tay cầm treo một cái màu vàng tiểu xảo cái phếu, Quỳnh Tiêu kim kiếm thân kiếm hai bên đều có một đầu màu vàng giao long quay quanh. Bích Tiêu kim kiếm chỗ tay cầm thì khảm nạm lấy một viên màu xanh hạt châu. Vô số ẩn chứa tạo hóa kim khí từ trong hư không hiện lên, dung nhập trong tay các nàng kim kiếm bên trong, kim kiếm dần dần bành trướng, hóa thành ba tòa kiếm sơn, sừng sững giữa thiên địa, như là thiên trụ, phân biệt tuyên khắc lấy Vân Tiêu kiếm, Quỳnh Tiêu kiếm, Bích Tiêu kiếm. Ta là Kim Chi chủ, Tam Tiêu bản nguyên kim giới, cuối cùng thành. Chương 675, thuần dương tiên giới, cửu u địa giới, 2, chương 675, thuần dương tiên giới, cửu u địa giới, 2, vô tận tạo hóa kim khí từ cái này ba thanh như trụ trời cự kiếm bên trong truyền ra. Dung nhập Tam Tiêu chân linh, tái tạo linh hồn của các nàng. Đột nhiên, thiên đạo chi vong tái hiện, bao phủ toàn bộ thiên địa, đem vô số kim khí phủ văn hút vào, hình thành một đầu đốn lượn quanh có xiềng xích màu vàng, từ bản nguyên kim giới kéo dài mà ra, nối liền trời đất. Kim khí thuần dương, vô tận kim khí tạo hóa dọc theo xiềng xích màu vàng tràn vào thuần dương tiên giới, làm thuần dương tiên giới lơ lửng đại địa phủ thêm kim huy, đại địa không ngừng quyết trường, ngày càng cường đại. Thuần dương tiên giới hấp thu đều là tinh hoa bên trong tinh hoa. Chính như linh giới sơ thành lúc hấp thu sinh mệnh tinh hoa bình thường, giờ phút này nó hấp thu là tạo hóa kim khí, nguồn gốc từ tam tiêu kim kiếm. Hô hô hô. Bốn phương tám hướng, từ sâu trong lòng đất, núi cao vách núi, nối liền trời đất thiên hà, không khí, sâm lâm, dãy núi lửa miệng, tuôn ra vô cùng vô tận ngũ sắc phù văn. Những phù văn này có ngưng thực, có hư ảo, không ngừng tràn vào thiên đạo chi vong bên trong. A, ngũ hành phù văn vì sao đều tránh thoát tiêu diêu giới đại địa phong ấn? Diệp Tân quá sợ hãi. Ngày xưa, Diệp Tân hấp thu vô số huyết dịch, phá pháp thần mâu phân tích ra vô số thần thông phù văn. Hắn đem những phù văn này phân loại, hình thành các loại đại đạo hình thức ban đầu, phong ấn tại tiêu diêu giới trong lòng đất. Ngũ hành bản nguyên đại đạo, kim mộc thủy hỏa thổ, trong đó mộc chi bản nguyên đại đạo phong ấn tại tiêu diêu giới dưới rừng rậm, tại hoàn chỉnh sinh mệnh đại đạo tầm bổ bên dưới, thai nghén tốc độ càng nhanh. Thủy chi bản nguyên đại đạo, bởi vì hấp thu vạn thủy chi tổ tam quang thần thủy cùng đông hải hải nhãn tạo hóa chân thủy, đã hình thành thiên hà hình thức ban đầu, xuyên qua tiêu diêu giới thiên địa, mặc dù còn không hoàn thiện, nhưng chỉ có thể tạm thời phong ấn với thiên hà chi bên trong. Hỏa chi bản nguyên đại đạo thì phong ấn tại tiêu diêu giới phương nam dãy núi lửa bên trong. Nhưng mà, tại Diệp Tần xem ra, văn minh chi hỏa mới là hắn phát triển hỏa chi đại đạo mấu chốt. Thổ chi bản nguyên đại đạo tạo thành tiêu diêu giới đại địa. Mới đầu, nó nguồn gốc từ tiên thiên linh thổ tinh thần bùn, theo các loại thổ tính đại đạo hoàn thiện, tiêu diêu giới đại địa càng rộng lớn. Bây giờ, bản nguyên kim giới mở, trực tiếp ảnh hưởng tới ngũ hành đại đạo phù văn, khiến cho chúng nó thoát ly phong ấn, tràn vào thiên đạo chi nhãn. Ầm ầm, ngũ sát tường vân đóa đóa nở rộ, che kín tiêu diêu giới bầu trời, đều là thuần túy ngũ hành bản nguyên chi đạo, không trộn lẫn bất luận cái gì thần thông. Ngũ sát tường vân xoay tròn, vặn mèo, dần dần hình thành một cái năm mảnh cánh ổ quay, không ngừng hấp thu ngũ sắc tường vân. Ổ quay vận chuyển, tuần hoàn theo huyền diệu quy tích, dựng dục ngũ hành tương sinh tương khắc hàm ý, hình thành từng đạo huyền diệu hư tuyến. Ngũ sắc tường vân tiêu tán, chỉ còn lại có một cái vạn trượng lớn nhỏ ổ quay. Ổ quay phía trên, màu vàng cánh đã ngưng thực, ngàn vạn kiếm khí rời rạc ở giữa, thuần túy đến cực điểm, phảng phất là hủy diệt mà sinh. Cái này màu vàng cánh thông qua vô hình hư tuyến cùng bản nguyên kim giới tương liên, cùng bản nguyên kim giới trung tâm ba thanh cự kiếm màu vàng tương thông. Màu vàng cánh chảy ra kim khí, xuôi theo ổ quay thuận kim đồng hồ vận chuyển, tiến vào màu lam cánh, chuyển hóa làm thủy khí hướng phía dưới chảy xuôi, lại tiến vào màu xanh lá cánh, sinh ra một khí vận chuyển, tiến vào màu lửa đỏ cánh, sinh ra thuần hậu thổ khí vận chuyển, lần nữa trở lại màu vàng cánh bên trong. Ngũ hành tương sinh tương khắc, diễn lại ngũ hành tạo hóa chi lý. Ngũ sắc cánh riêng phần mình cùng tiêu diêu giới ngũ hành bản nguyên tương liên. Không ngờ, ngũ hành ổ quay tại giờ phút này hình thành. Ngũ hành ổ quay, thiên địa chí bảo, mỗi cái thế giới có sinh mệnh đều có ngũ hành ổ quay, liên lạc một thế giới ngũ hành bản nguyên. Chỉ cần một loại bản nguyên hoàn chỉnh, cái khác bản nguyên đều có thể thông qua ngũ hành ổ quay từng bước hoàn thiện. Đương nhiên, đây là một cái quá trình khá dài. Về sau chỉ có thể không ngừng tìm kiếm ngũ hành chí bảo, chờ mong hỗn độn kiếm ma bên trong hỗn độn ma thần di tàng. Diệp Tân thầm nghĩ trong lòng. Ngũ hành ổ quay dung nhập tiêu diêu giới, không ngừng tạo hóa lấy tiêu diêu giới, khiến cho chậm chạp tiến hóa, duy trì liên tục biến thiên. Bản nguyên kim giới bên trong, ba thanh cự kiếm thiên trụ phía dưới, tam tiêu ngay tại thai nghén bên trong. Các nàng lần này thực sự trở thành bản nguyên kim giới giới linh, đó là giới chủ. Diệp Tân linh hồn đắm chìm ở tiêu diêu giới biến hóa bên trong, tham lam hấp thu biến hóa này mang đến đại đạo cảm ngộ. Thời gian lưu chuyển, không biết qua bao lâu, tiêu diêu giới rốt cục bình tĩnh trở lại, chỉ có khí tức của đại đạo thật lâu lượn lờ, chậm chạp không tiêu tan. Đúng lúc này, tiêu diêu giới không gian nổi lên một trận gợn sóng, một cái manh thái chân thành tiểu nữ hài từ trong gợn sóng đi ra. Sau lưng nàng mọc ra một đôi trắng loáng cánh của thiên sứ, trong tay lại còn nắm lấy một thanh ngọc cung. Đây là củ tịt tiểu gái thần sao? Ai đem nàng cách ăn mặc thành như vậy? Diệp Tần trên đầu toát ra một chuỗi mồ hôi lạnh, trong lòng âm thầm cô. Tiểu nữ hài ở trên bầu trời loạn trà loạn choạng mà phi hành, tò mò nhìn xung quanh. Ngọc trong tay của nàng mũi tên hướng không trung một bắn, vậy mà xuyên thấu bản nguyên kim giới không gian. Tiếp lấy, nàng thân hình nhảy lên, liền tiến nhập bản nguyên kim giới. Nha nha, đây là tam tiêu tỷ tỷ bản nguyên kim giới sao? Tại sao không có thế giới của ta sinh ra đâu? A, nơi đó có tiêu giao ca ca khí tức, chẳng lẽ tiêu giao ca ca ở nơi đó? Tiểu nữ hài cắn ngón tay, sau đó cầm lấy ngọc cung, hướng phía thuần dương tiên giới phương hướng bắn ra một tiễn. Ta dựa vào, đây là thần thông gì? Nha nha lúc nào học được loại thần thông này? Mà lại ngoại hình này thế nào thấy quen thuộc như vậy? Diệp Tân đứng tại thuần dương trong tiên giới, nhìn xem phá không mà đến ngọc mũi tên, trong lòng rất là chấn kinh. Chi này ngọc mũi tên lại có xuyên thấu không gian bản lĩnh. Không đợi ngọc tiên phi lai, Diệp Tân vung tay lên, liền đem Nha Nha từ bản nguyên kim giới chuyển rời đến thuần dương tiên giới. A Nha, tiêu giao ca ca ngươi cũng tại nhà. Hoa hoa, nơi này thật xinh đẹp. Tiêu giao ca ca, ta muốn ở chỗ này xây một tòa cung điện, có được hay không? Nha Nha khả ái nói ra. Có thể à, ta đem địa hoàng điện rời lên đến liền tốt, dạng này bạch ngọc long tượng cũng có thể đi ra hoạt động. Bất quá ngươi cũng đừng chơi đến quá phận, thế giới này đại địa vừa hình thành, chịu không được các ngươi giày vò. Diệp Tân nói, liền đem tiêu giao nhân giới khắp mặt đất địa hoàng điện chuyển qua trong tiên giới. Địa hoàng điện hấp thu thuần dương tiên khí của tiên giới, dần dần bành trướng, cùng thuần dương tiên giới hòa làm một thể, ẩn vào trong hư không. Lúc này, Bạch Ngọc Long tượng từ trong hư không đi ra, đột nhiên gầm hét lên, phát tiết buồn bực trong lòng.
Ô ô ô,
hay là bên ngoài dễ chịu a. Mặc dù địa hoàng điện ngọc khí vô tận, nhưng luôn luôn thi triển không được bản thể.
Ân,
nơi này là địa phương nào? Loại nguyên khí này, vì sao ẩn chứa nhiều như vậy đại đạo? Mà lại không phải nhiều loại đại đạo đơn giản hỗn hợp, mà là đại đạo kết hợp, tạo thành chất biến. Loại khí tức này quá cao quý. Mặc dù chỉ tốt ở bên ngoài, nhưng khẳng định là tiềm lực vô tận. Cái này chẳng lẽ lại là chủ nhân chơi đùa đi ra đồ vật? Bạch Ngọc Long tượng vừa ra tới liền tự nhủ, ngẫu nhiên phát ra vài tiếng gào thét, đinh hay nhức óc, thậm chí để hư không cũng vì đó run dậy.
Mù gào cái gì?
Gầm lên giận dữ vang lên.
Phúc.
Một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống, đem Bạch Ngọc Long tượng từ trên bầu trời nhéo một cái đến. Diệp Tân thực sự nhịn không được phẫn nộ, thuần dương tiên giới vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, phi thường yếu ớt. Liền ngay cả hắn cũng không dám quá mức làm cản, Bạch Ngọc này long tượng vậy mà như thế không kiêng nể gì cả, để vừa hình thành tiên giới lơ lửng đại địa đều nát một khối lớn, để tâm hắn thương yêu không dứt. Chương 676, Ngọc Cung Thần Tiễn, 1, chương 676, Ngọc Cung Thần Tiễn, 1, là ai? Có bản lĩnh cũng đừng ở phía sau làm ám chiêu. Bạch Ngọc Long tượng từ trên bầu trời rơi xuống, lực lượng cường đại để hắn không thể không thu nhỏ bản thể. Hắn xem xét, chỉ gặp Diệp Tần phẫn nộ mà nhìn chằm chằm vào hắn, liền đưa ra nói, "À, nguyên lai là chủ nhân a." Bạch Ngọc này long tượng, trên mặt đất hoàng thời kỳ, là cái bá đạo vô song nhân vật. Nhưng hắn tiên tính bên trong, cũng có một cỗ chất phát hào sản mạnh. Bằng không, hắn cũng sẽ không đem ngay lúc đó 12 địa chi xem như huynh đệ, cũng sẽ không để đỉnh lấy cường giả vi tôn, mà là bắt chước Long đỉnh, lấy huyết mạch vi tôn. Bây giờ bị Diệp Tần áp đảo, càng là thấy được Diệp Tần vô cùng vô tận thần thông đại đạo, trong lòng càng là bội phục đầu giảm xuống đất. Hắn đã an tâm khi Diệp Tần vạ kỵ, bây giờ rốt cục khôi phục bản tính. "Ta dựa vào, ngươi chừng nào thì trở nên hèn như vậy? Đất của ngươi hoàng chi đi đâu? Ngươi trước kia hóa bản thể, tràn ngập nho nhã, hiện tại làm sao phát hiện tiện khí càng ngày càng nhiều?" Diệp Tần trêu chọc nói. "Ha ha, tại chủ nhân trước mặt, ta nào dám xưng địa hoàng a. Ta bản tính chính là như vậy, trước kia chỉ là làm địa hoàng, không thể không giả ra dáng vẻ uy nghiêm mà thôi."
"Chủ nhân, nơi này là địa phương nào?
Nguyên khí này vì sao cao quý như vậy?"
Bạch Ngọc Long tượng hỏi.
"Xem ra, bốn cái chân động vật đều là trời sinh làm thú cưỡi mệnh a." Diệp Tần cảm thán nói, lại quên chính mình cũng là bốn cái chân động vật. "Nơi này là thuần dương tiên giới, là tiêu giao giới thiên giới. Ngươi về sau ngay ở chỗ này sinh hoạt tu luyện đi. Kiềm chế một chút, nơi này mặc dù tiềm lực vô tận, nhưng còn rất yếu đuối. Ngươi về sau nhiều trả lại thế giới này, tranh thủ cùng thế giới này khí tức dung hợp, khu trừ hồng hoang khí tức. Đối ngươi như vậy có rất lớn chỗ tốt.
Bằng không, hồng hoang đại kiếp tiến đến, vô luận ngươi ở đâu, đều chạy không thoát."
Diệp Tân trịnh trọng nói.
"Là, chắc không được ta vừa ra tới, cũng cảm giác trên người một tầng công xiềng, vô cùng dễ dàng.
Bất quá chủ nhân, vì sao có thiên giới mà nói? Có vẻ như hồng hoang bên trên chỉ có vô ngân đại địa cùng một chút tiên cảnh động phủ a."
Bạch Ngọc Long tượng nghi ngờ hỏi.
"Hồng hoang có thiên giới, ngay tại Bất Chu Sơn bên trên, bây giờ còn không có xuất thế mà thôi.
Tiên giới vừa ra, tiên phàm hai cách."
Diệp Tân nhớ tới cái gọi là 33 ngày, ngay tại Bất Chu Sơn đỉnh núi bên ngoài hư không, hiện tại là Xích Minh lão tổ lục gáp đạo tràng. Diệp Tân phân phó xong Bạch Ngọc Long tượng sau, liền dẫn Nha Nha rời đi tiêu giao giới, xuất hiện ở Kim Ngao đảo Long Thần trong cung. Đi ra ngoài cung điện, chỉ gặp Kim Ngao đảo thượng hùng, một cỗ cường đại áp lực đập vào mặt. Chỉ thấy trên bầu trời, hắc vân ép thành, vô số khổng lồ dị thú tàn phá bừa bãi. Cầm đầu là ngồi tại trên long liễn cường giả, bọn hắn ma khí ung tùm, trong ma khí long khí phun trào. Diệp Tần xem xét, lại là Long đỉnh Thiên Long cựu tử, thập nhị thần vương, tam thập lục sát đem. Xem ra Long Hoàng là quyết tâm muốn lấy được Linh Nhi chân long chi huyết. Bất quá cũng đối, Long Hoàng từ đầu đến cuối đều là tổ long khôi lỗi. Hiện tại rốt cục có một cái thoát ly không chế, thành tựu đại đạo cơ hội, hắn khẳng định phải bắt lấy. Không chiếm được liền sẽ phát cuồng, xem ra trận chiến này không thể tránh được.
Bất quá, dòng này đỉnh lại đem chứa người tốt sao?
Biết huyết mạch của ta chi hải khô cạn, cho ta đưa huyết dịch tới.
Diệp Tần cười lạnh nói,
"Kiệt kiệt kiệt kiệt, Long Thương tên kia vậy mà gãy tại trên hòn đảo này. Ta Ngao Thiện đã sớm nhìn tên kia không vừa mắt. Lần này hắn tự đại mà hướng Long Hoàng bệ hạ trở lệnh, cho là mình có thể cầm lại chân long chi huyết, ta nhìn hắn chính là mình muốn nuốt một mình chân long chi huyết cùng trên hòn đảo này bảo vật.
Kiệt 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 kiệt, lần này hắn chết có ý nghĩa."
Một vị mặt mũi tràn đầy âm trầm người áo đen nói ra.
"Hắn là Ngao Thiện, Long đỉnh thập nhị thần vương bên trong lão nhị, một vị cổ lão trưởng lão Long tộc."
Diệp Tần cùng Long đỉnh lần lượt xung đột, mỗi một lần đều để Thiên Long cựu tử, thập nhị thần vương cùng tất cả Long đỉnh sinh linh thâm thụ đả kích, tâm linh bị thương. Đến mức lần trước Diệp Tần đại náo Long đỉnh, để bọn hắn bị ép tập thể tự sát.
Bọn hắn liền đã chân chính nhập ma.
Bọn hắn lại một lần nữa từ Phong Long bảng bên trong sau khi trùng sinh, đều tính tình đại biến, trở nên táo bạo, chuyên quyền độc đoán, không sợ hãi, mà lại thủ đoạn càng tàn khốc hơn, thậm chí tại Long đỉnh bên trong đều có thể thôn phệ người một nhà. Chỉ có Long Hoàng cùng thập Long vệ chưa từng lâm vào ma chướng, nhưng Long Hoàng bản chính là tổ Long người hoàng giả kia bá đạo chi tính phân thân, trong mắt của hắn coi trọng nhất đơn giản là Long đỉnh phạm vi thế lực. Chỉ cần những ngày Long đỉnh sinh linh còn tại Phong Long bảng trong khống chế, cái khác hết thảy hắn đều không lắm để ý huống chi, những người này nhập ma đằng sau, đối với tổ Long lòng kính sợ đại giảm, chiến lực lại tăng nhiều, đôi này Long Hoàng tới nói, không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không có một hại.
Đối với Ngao Linh, Long Hoàng tự nhiên biết rõ, nàng là tổ Long nhóm đầu tiên con cái bên trong một thành viên. Nhưng mà, chứ Ngao Linh đi theo Diệp Tần rời đi chuyện này để hắn hơi có lưu ý bên ngoài, Ngao Linh bản thân trong mắt hắn cũng không giá trị nhắc lên. Nhưng mà, Khi hắn biết được Ngao Linh thu được chân long truyền thừa lúc, lại khiếp sợ không thôi, tiếp theo mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn từ tổ long nơi đó lấy được một tia trong trí nhớ, liền đã bao hàm liên quan tới chân long huyết mạch ký ức. Hắn thấy được thoát ly tổ long khống chế hy vọng, thấy được chính mình trở thành một cái chân chính độc lập sinh linh khả năng. Hắn vốn cho là chỉ cần phái Long Thương tiến đến liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, lại không nghĩ rằng Long Thương cùng Đông Hải Tam Tiên đảo thế lực tại trong vòng một đêm biến mất vô tung vô ảnh, thần hồn câu diệt. Vì không còn phức tạp, hắn đem Long Đỉnh chủ lực toàn bộ từ địa phương khác được triệu tập, phái đi Đông Hải. Ha ha ha, chân long chi huyết chúng ta có lẽ không cách nào nhúng chạm, nhưng này Á Đa sinh linh đầy đủ chúng ta thôn vệ, liền để ta đến sò xét một chút Ngao Linh sâu cả đi. Hắc hắc, nàng thế nhưng là chúng ta Long tộc đời thứ hai, huyết mạch cao quý không gì sánh được. Ngẫm lại tư vị kia Ngao Cản thần vương cười lạnh nói. Ngao Cản từ Long Liễn bên trên phi thân xuống, khí thế hùng hổ, trong tay thình lình xuất hiện một thanh màu đen vàng đại thương. Hắn điều khiển đại thương, đột nhiên hướng Kim Ngao đảo thượng đám người ném đi. Kim Ngao đảo thượng, Đông Hải các sinh linh tập kết một đường, lấy Ngao Linh cầm đầu, bọn hắn mặt không đổi sắc. Ai đi chiếu cố cái kia hắc long? Ngao Linh hỏi. Ta đến. Ứng Long tộc tộc trưởng Ngao Ứng đứng ra. Hắn muốn không dòng họ, là bởi vì Ngao Linh đến mới họ Ngao. Làm tộc trưởng, thủ đoạn của hắn tự nhiên bất phàm. Ngao Ứng bay lên không trung, hóa thành bản thể, lập tức gió nổi mây phun, trên mặt biển sóng lớn ngập trời, hình thành từng mảnh màn nước, ý đồ ngăn cản Ngao Cản hắc kim đại thương. Nhưng mà Long tộc cổ xưa nhất trưởng lão há lại hạ người bình thường. Cái kia hắc kim đại thương tản ra vô tận kim long ma khí, xuyên thấu màn nước, uy thế không giảm chút nào, thẳng bức đám người đỉnh đầu. Kim Ngao chi quáng, vô địch hộ thuẫn. Quy Thiên Cơ thấy thế, lập tức phía sau mai rùa dâng lên, lớn lên theo gió, trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ Kim Ngao đảo. Bang bang, long thương cùng mai rùa chạm vào nhau, lập tức phát ra âm thanh chói tai, từng đợt lửa, hỏa, vang khắp nơi, hóa thành thiên hỏa, lực lượng cường đại để vô số sinh linh trong nháy mắt hóa thành tro bụi. Đông Hải Long cung thành lập không lâu, làm sao có thể cùng Hồng Hoang cổ xưa nhất thế lực chống lại? Quả thực là kiến càng lay cây. Chương 676, Ngọc Cung Thần Tiễn 2, chương 676, Ngọc Cung Thần Tiễn 2, Uy Thiên Cơ nhờ vào Diệp Tần quà tặng, tu luyện công pháp cực kỳ cường đại, vậy mà có thể cùng Ngao Cản chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Cái mai rùa kia tức thì bị hắn luyện thành cực phẩm linh bảo. Kiệt 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 kiệt, nguyên lai là ngươi lão OP này. Nghĩ không ra ngươi rời đi Long tộc sau lại có cơ duyên như thế. Sao không gia nhập Long đỉnh? Ta đồng ý với ngươi một cái thần vương vị trí. Ngao Cản thấy mình Long Thương bị Quy Thiên Cơ ngăn trở, lập tức nói ra: "Ha ha ha, các người đám này nô lệ, như thế nào biết tiêu giao tự tại tư vị? Các ngươi hiện tại tới đây quả thực là tự tìm đường chết. Chẳng lẽ các ngươi quên bị ta quy tộc tiêu giao lão tổ đánh đau mùi vị sao? Hiện tại lại tới chịu chết." Quy Thiên Cơ giễu cợt nói: "Tiêu Diêu Ma, ở đâu?" Ngao Cản vừa nghe đến tiêu giao hai chữ, lập tức như chim sợ cảnh cong, vội vàng rút về Long Thương, phi tốc hướng về sau bỏ chạy. "Ha ha ha ha, ta coi là chỉ có chúng ta quy tộc hội rụt đầu đâu, nguyên lai các ngươi mới thật sự là rùa đen rút đầu." Quy Thiên Cơ cười khẩy nói: "Hỗ trưởng, lại dám gạt ta, đều đi chết đi." Ngao Cản chưa phát hiện Diệp Tần thân ảnh, coi là bị Quy Thiên Cơ lừa, lập tức phát cuồng, thi triển ra cường đại nhất Long tộc thần thông. Hô hô hô, bầu trời nổi lên hắc phong, bên dưới lên mưa đen, ẩn chứa hai họa lớn cùng trời người ngũ suy chi khí. Bên trên, đem toàn bộ sinh linh đều hủy diệt đi, có thể thôn phệ liền thôn phệ. Long đỉnh cựu thần tử lão đại tù Nưu điên cuồng hô. Tất cả Long đỉnh sinh linh lập tức lâm vào trong điên cuồng. Bọn hắn nguyên bản liền đối với tiêu giao hai chữ cực kỳ mất cảm, trong lòng có một cỗ cảm giác sợ hãi. Hiện tại chưa phát hiện Tiêu Diêu Ma thân ảnh, trong lòng bọn họ tích lũy tất cả tâm ma tại thời khắc này đều bạo phát đi ra, gầm thét xông lên Kim Ngao đảo. Phong Vân chi đạo, Thiên Long chi đạo, Đại Thai nạn thuật, Phong Vũ lôi địa. Vô số thần thông mang theo cuồn cuộn thiên long ma khí của tới. Giết! Ngàn vạn long đỉnh sinh linh đều hóa thành bản thể, mở ra miệng to như chậu máu, hướng Kim Ngao đảo thượng Đông Hải sinh linh đánh tới. Giết! Chân Long lật trời truy. Ngao Linh tiểu quát, bạo lực vô địch mỹ thiếu nữ khí thế triển lộ không bỏ sót. Ngao Linh trong tay xuất hiện hai thành kim truy, thân thể nho nhỏ sôi nổi mà lên. Kim truy mang theo lật trời chi thế, hướng Long đỉnh sinh linh mà tới. Oanh! Kim truy không hổ là lật trời tên, những nơi đi qua, Long đỉnh sinh linh nhao nhao hóa thành huyết đủ. Cái kia hai thanh kim truy giống như hai cái màu vàng trùng thiên pháo, hình thành một đầu máu màu vàng đường. Bay trở thế, toàn lực diện sát Ngao Linh. Thú như hét lớn. Ngao Linh uy thế bọn hắn đã tận mắt nhìn thấy, Long Thương thần hồn câu diệt cũng đã nhận được giải thích hợp lý. Cựu thân tử, thập nhị thần vương cùng tam thập lục sát đem nhao nhao tụ hợp lại, bố trí xuống cường đại trận thế, toàn lực công kích Ngao Linh. Cái khác Long đỉnh sinh linh thì đối phó Đông Hải binh tướng. Chân Long hỗn độn múa, Ngao Linh thân hình tăng vọt, song truy hóa thành hai ngọn núi lớn, dọc theo quy tích huyền ảo không ngừng vung dậy, hình thành một cái lĩnh vực màu vàng. Cái kia lĩnh vực màu vàng càng lúc càng lớn, không ngừng oanh kích lấy tủ như đám người trận thế. Tại Long Thần cung cửa ra vào, Diệp Tân ẩn đi thân hình, lặng lặng quan sát trận đại chiến này. Hắn đã thi triển thần thông, đem Kim Ngao đảo đại địa phong bế, để tất cả huyết dịch đều không thể rót vào lòng đất sói mòn. Hắn sở dĩ không có lập tức hiện lộ thân hình, chính là muốn cho Ngao Linh tự mình giải quyết trận chiến đấu này. Nếu như thực sự không giải quyết được, hắn lại ra tay tương trợ. Hắn mặc dù không để ý đem tất cả mọi tử đều bảo hộ tại dưới cánh chim của hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy để các nàng đều trở nên cường đại tốt hơn. Bởi vì hắn tiêu giao giới bên trong tất cả thế giới đều cần cường đại đại đạo cảm ngộ mới có thể khống chế. Hoa, thật là uy phong a! Song truy kia con thật xinh đẹp. Nha nha hâm mộ nói ra, hai mắt lóe ra ngôi sao. Mỗi người thiếu nữ trong lòng đều cất giấu một cái bạo lực tiểu vũ trụ, Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng. Đột nhiên, Kim Ngao đảo thượng dâng lên cựu thải mây mù, dần dần tràn ngập ra, bao phủ lại toàn bộ Kim Ngao đảo. Chỉ gặp một cái khổng lồ cựu thải hồ điệp nhẹ nhàng bay múa tại trong mây mù, hồ điệp phía trên đứng đấy ba vị nghịch ngợm đồng tử, bọn hắn cầm trong tay linh bảo, không ngừng mà hành kích lấy một chút yếu kém long đỉnh sinh linh. Một giấc mơ tại Kim Ngao đảo thượng không chậm rãi dâng lên, để vô số long đỉnh sinh linh đều lầm vào trong một cảnh. Bọn hắn nhao nhao tự sát, linh hồn thoát ra thân thể, sau đó bị cựu thải hồ điệp hấp thu. Đại mộng tiên tu thuật, thu mộng bản mệnh thần thông tiến bộ thật to lớn a. Đã hình thành hoàn chỉnh thế giới mộng cảnh. Diệp Tần trong lòng thầm khen. Đại mộng tiên tu thuật hắn cũng sẽ, chỉ là hắn không có xâm nhập đi cảm ngộ bao nhiêu, bởi vì với hắn mà nói, linh hồn chi đạo thủ đoạn càng cường đại hơn. Oa, con hồ điệp kia cũng tốt xinh đẹp a. A, giống như ta khí tức. Nha Nha kinh ngạc nói ra. Nha Nha, đó là ngươi Ngao Linh tỷ tỷ, còn có đó là ngươi Huyền Không đệ đệ, Huyền Linh muội muội, Nữu Nữu muội muội. Nữu Nữu giống như ngươi, đều là linh bảo chân linh, về sau ngươi muốn bao nhiêu dạy một chút nàng tu luyện a. Diệp Tần khẽ cười nói. Được rồi, ha ha ha, ta thế mà còn có đệ đệ muội muội đâu, ta đặc biệt ưa thích Nữu Nữu, về sau ta có thể dẫn bọn hắn tiến thế giới của ta cùng nhau chơi đùa. Nha Nha hưng phấn mà nói ra. Chiến đấu say xưa, Đông Hải Long cung bên này, có Thiên Thu Mộng Điệp cái kia quỷ dị khó lường thần thông, cũng là có thể miễn cưỡng ngăn cản. Nhưng mà Long đỉnh cường giả như mây, trong đó không ít cường giả không chút nào thụ mộng cảnh ảnh hưởng, trắng trợn tàn sát Đông Hải sinh linh, máu chảy ồ ạt, thây nang khắp động. Ngao Linh đạt được chân long chi huyết thời gian không dài, chân long chi đạo phó thác nàng vô tận lực lượng, chân long nghĩ ra vật thần thông cũng cực kỳ cường đại, nhưng nàng cũng chỉ tu luyện ra song truy, mặc dù có thể cùng Long đỉnh bất luận một vị nào cường giả đơn đả độc đấu, lại có thể nào ngăn cản được tất cả Long đỉnh cường giả vây công. Lập tức nguy cơ từ phía, song truy nhiều lần bị đánh nát. Nha Nha, nhanh đi giúp ngươi Ngao Linh tỉ tỉ. Diệp Tân hô. Tốt. Nha Nha thân ảnh quỷ dị biến mất, sau một khắc liền xuất hiện tại Thiên Thu Mộng Điệp phía trên, Huyền Không, Huyền Linh cùng Nữu Nữu bên cạnh. Nữu Nữu muội muội, ta gọi Nha Nha, là Tiêu Giao ca ca để cho ta tới giúp các ngươi. Xem ta Ngọc Cung thần điễn. Nha Nha trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh ngọc cung, nhẹ nhàng kéo một phát, một cái ngọc mũi tên rời dây cung mà ra, vạch phá bầu trời, bắn vào một vị Long đỉnh thần vương đầu lâu. A. Vị kia thần vương kêu thảm một tiếng, linh hồn bị xuyên thủng, mặc dù không chí tử, nhưng linh hồn đã bị thương nặng. Ai? Tú Như bọn người giật nảy mình, một vị cường đại thần vương cứ như vậy vô thanh vô tức bị trọng thương, có thể nào không để cho bọn hắn chấn kinh? Hoa, Nha Nha tỷ tỷ thật là lợi hại. Nữu Nữu mặt mũi tràn đầy sùng bái. Ha ha, Nữu Nữu, về sau tỷ tỷ bảo kê ngươi, dạy ngươi tu luyện. Hắc hắc, đây chính là ta nghiên cứu rất lâu mới suy nghĩ ra được khí đạo, có thể lợi dụng tự thân bản nguyên hóa khí. Chỉ cần chúng ta bản nguyên đủ cường đại, học được rất nhiều thần thông đại đạo, liền có thể hóa ra cái gì linh bảo a. Ta lại bắn một tiễn. Nha Nha đắc ý nói. Đây là nàng mở 18 con liên hoàn ngọc dưới sau, tại Diệp Tần nhắc nhở bên dưới nghiên cứu ra được khí đạo, thật đúng là để nàng cho nghiên cứu thành công. Hưu một tiếng, lại một vị thần vương linh hồn bị suy thủng. Chương 677, Doanh Châu đảo dựng phù tàng, 1, chương 677, Doanh Châu đảo dựng phù tàng, 1, hai vị thần vương thụ thương, đối với Tú Như bọn người tới nói ảnh hưởng không lớn, đại trận rốt cục phát huy ra uy lực cường đại nhất, ép tới Ngao Linh không thở nổi. Chân Long luyện đạo. Ngao Linh vung vậy song truy, không ngừng đánh, giống như rèn luyện ngoan thiết. Ầm ầm long. Song truy cùng Tú Như đám người chí bảo chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh liên tục vang lên, chấn động đến Kim Ngao đảo cũng vì đó rung dậy. Phệ Linh thanh âm, Phong Vân chi đạo, Đại Long cùng nhau thân chào. Tú Như bọn người rốt cục toàn lực ứng phó, đem Ngao Linh chấn ép tới không thể động đậy. Ha ha ha, Chân Long không hổ là Hỗn Độn Tiên Long thân huynh đệ, Tổ Long bệ hạ đạt được Hỗn Độn Tiên Long đại đạo truyền thừa, liền bước vào đạo tổ vô địch chi cảnh. Mà ngươi, đạt được Chân Long chi huyết không bao lâu, vậy mà đã có thể cùng chúng ta bình khởi bình tọa. Ta đã nhìn thấy, Long đỉnh tranh bá hồng hoang đại địa thời đại sắp đến. Tú Như cười to nói, có đúng không? Long Hoàng làm sao luôn luôn không nhớ lâu, luôn luôn phái các ngươi đám rác rưởi này đến đây. Một đạo thanh âm ung dung từ Kim Ngao đảo trong cung điện truyền ra, để tất cả Long đỉnh sinh linh trong lòng run lên, nhịn không được toàn thân run rẩy, trong lòng tràn ngập sợ hãi. A, là Tiêu Diêu Ma, chạy mau! Không biết là ai trước hô một tiếng, nguyên bản ngay tại cái chiến, thôn vệ sinh linh huyết đục Long đỉnh tướng sĩ nhao nhao chạy trốn, nào còn có dư những sinh linh khác. Liền ngay cả chín đại thần tử, 12 thần vương cùng sát khí bừng bừng 36 vị sát tướng, cũng lập tức triệt tiêu trận thế, nhao nhao đảm mệnh. Thử, muốn chạy trốn? Thế giới trong tay, Diệp Tân sớm có phòng bị. Trước kia ở trên trời Long Sơn Mạch, linh hồn của bọn hắn cùng Long đỉnh khí vận chí bảo Phong Long Bảng tương hợp, bất tử bất diệt, chỉ là để bọn hắn trong lòng sinh ra không cách nào tiêu trừ tâm ma. Nhưng bây giờ, bọn hắn rời đi Phong Long Bảng, lại thêm Diệp Tần thần thông tăng nhiều, lực lượng vô địch, Diệp Tần nhất định phải lưu bọn hắn lại linh hồn. Bèng, một cái hỗn độn đại thủ chống rỗng xuất hiện, hướng không trung chụp tới, tất cả muốn chạy trốn Long đỉnh sinh linh đều bị bắt tiến vào thế giới trong tay. Thế giới trong tay bên trong, không chỉ có Âm Dương đại đạo, còn có Sinh Mệnh đại đạo, Kim Chi bản nguyên đại đạo cùng Linh Hồn đại đạo. Đây đều là đã tại tiêu giao giới bên trong hình thành thế giới, phát sinh chất biến đại đạo, hiện tại tập trung ở một bàn tay bên trong, lập tức phát huy ra không có gì sánh kịp lực lượng. Trong nháy mắt, trừ Tú Như các loại Long đỉnh cường giả bên ngoài, những sinh linh khác toàn bộ hóa thành cho tàn. Huyết dịch bị Diệp Tần rèn luyện sau hút vào huyết mạch chi hải, mảnh vụn linh hồn bị hồn giới hấp thu. Long đỉnh lập tức liền tổn thất ngàn vạn sinh linh. Thiên Long Sơn mạch, Long cốc tổ Long Sơn. Một tấm tản ra vô tận khí vận bảng danh sách từ khí vận chi vân bên trong hiện hiện, ngàn vạn đạo chân linh mảnh vỡ từ bảng danh sách bên trong bay ra, hóa thành cho bụi. Khí vận chi vân bên trong, 9981 đầu huyền tần chi long gầm thét, phản phất tức giận muốn xông ra tầng mây.
Ân.
Khí vận chi long gào thét, phong long bảng chân long tăng dã, đây là ngàn vạn sinh linh bị triệt để diệt sát, thần hồn câu diệt kết quả a, chẳng lẽ bọn hắn đã khai chiến sao? Chẳng lẽ là phương bắc cái kia sát thần mạch khởi?
Không đối, đây là tiến về đông hải những sinh linh kia chân linh.
Các phế vật, chẳng lẽ còn muốn ta tự thân xuất mã sao? Hiện tại chính là lấy ra khí vận thời khắc mấu chốt, ta không cách nào rời đi a, không được, chân long chi huyết tuyệt đối không có khả năng xảy ra ngoài ý muốn.
Long hoàng nói một mình lấy, ánh mắt kiên định nhìn về phía Thiên Long Sơn mạch đầu rồng chỗ.
Đầu rồng chỗ là hỗn độn long châu nơi ở, cũng là tổ long nơi bế quan, long chi quốc gia. Mà bây giờ lại chăm chú phong bế lấy, bị một cỗ mênh mông như thiên địa lực lượng trấn áp, ngay cả khí vận chi khí đều không thể tiến vào.
Long hoàng ý niệm nhìn chằm chằm khí vận tầng mây, toàn thân hoàng giả chi khí không ngừng dung nhập trong đó, không ngừng tẩy luyện lấy, để tổ long khí tức dần dần làm hao mòn.
Các ngươi lập tức tiến về Đông Hải, vô luận như thế nào đều muốn đem chân long chi huyết nắm bắt tới tay.
Long hoàng đối với hư không nói ra.
Là
ba đạo thân ảnh dung nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn phảng phất là trong hắc ám hành giả.
Đông Hải Kim Ngao đạo, Diệp Tân đứng tại Long Thần cung cửa ra vào, lòng bàn tay phải hướng lên.
Tại trong lòng bàn tay của hắn, có thể nhìn thấy một thế giới, âm dương chi khí làm hao mòn vật vật, sinh mệnh đại đạo hấp thu lực lượng sinh mệnh, kim chi bản nguyên đại đạo hóa thành vô tận kiếm khí, linh hồn đại đạo hấp thu linh hồn chi lực.
Chín đại thần tử, 12 thần vương cùng tam thập lục sát khiến cho xuất hồn thân thủ đoạn, ngăn cản Diệp Tân thế giới trong tay xâm nhập.
Bọn hắn tuyệt vọng, sợ hãi, tâm linh lần nữa bị tâm ma thôn phệ.
Ta liều mạng với ngươi.
Vâng.
Ngao Thiện trước hết nhất nhẫn nhịn không được trong lòng tuyệt vọng, lập tức tự bạo.
Ngao Thiện thế nhưng là một vị cổ lão long tộc cường giả, thể nội tích lũy ước vạn năm lực lượng, uy lực nổ tung để lòng bàn tay thế giới cũng vì đó run rẩy, vậy mà để hắn trô đứng lập phiến khu vực kia xuất hiện ngắn ngủi nguyên khí trống không, khiến người khác thấy được một tia hy vọng.
Đều tự bạo đi, chỉ ít linh hồn còn có cơ hội đào thoát.
1, 2, 3, bạo.
Thú Nhu vừa dứt lời, thân thể trong nháy mắt nổ tung.
Vâng.
Ngao Thiện tự bạo để một vùng khu vực nguyên khí mất hết, như tất cả cường giả đều tự bạo, cái kia uy lực tuyệt không phải kẻ hèn này, đủ để hủy thiên diệt địa.
Diệp Tân thế giới trong tay trực tiếp bị tạc đến vỡ nát, liền ngay cả hắn cái kia trải qua huyết mạch chi lực cường hóa tay phải cũng phá toái không chịu nổi.
Siêu 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 siêu.
Tú Nhu đám người linh hồn mượn luồng sức mạnh mạnh mẽ này sẽ mở hồng hoang không gian, cấp tốc trốn vào vết nứt không gian, thuận long đỉnh khí vận chỉ dẫn, xuyên qua không gian, quay về phong long bảng bên trong.
Ai nha ma ơi, những này long tệ từ lúc nào trở nên như thế có đảm lượng?
Vậy mà tập thể tự bạo.
Diệp Tân tiếc hận nói.
Hắn nhìn qua phá toái tay phải, một cỗ huyết mạch chi lực phun trào, huyết nhục cấp tốc chủ sinh, khôi phục hình dáng cũ.
Nhưng mà nhìn xem đã khép kín vết nứt không gian, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài.
Tiêu Giao ca ca.
Chương 677, Doanh Châu đảo dựng phụ tàng 2. Chương 677, Doanh Châu đảo dựng phụ tàng 2. Lão già ôm một cái.
Chủ nhân.
Đại chiến kết thúc, Ngao Linh bọn người nhao nhao bay tới.
Ôi Nữu Nữu, ngươi lại tới nắm chặt tóc của ta.
Diệp Tần cưng chiều mà nhìn xem Nữu Nữu, tại nàng manh manh trên mặt dùng sức hôn một cái.
Nữu Nữu là thiên địa bảo giám chân linh, không có thiên địa bảo giám liền không có Diệp Tần phá pháp thần mâu, cũng không có hắn thành tựu của ngày hôm nay.
Bởi vậy Diệp Tần đem Nữu Nữu coi như thân muội muội một dạng yêu thương.
Thu Mộng, ngươi biểu hiện được không sai.
Đại Mộng Tiên Thu thuật là một môn đại thần thông, chờ sau này ta bắt lấy chuẩn đề lao ra hỏa kia nghiên cứu một phen, đem hắn bổ để nhập Mộng Đại Đạo suy nghĩ đấu, dung nhập ngươi Đại Mộng Tiên Thu thuật, đó mới gọi lợi hại đâu.
Diệp Tần nhìn xem một vị dáng người thướt tha mỹ nữ nói ra.
Sau đó hắn vung tay lên, một đạo linh hồn hư ảnh liền bay vào Thu Mộng linh hồn chi hải.
Diệp Tần trước đó từng tại Thu Mộng trong linh hồn thiết hạ linh hồn cấm chế, hiện tại đã không cần thiết, cho nên hắn đem linh hồn cấm chế trả lại cho Thiên Thu Mộng Điệp.
Đa tạ chủ nhân.
Thu Mộng Hân vui vẻ nói, thanh âm mềm mại ngọt ngào.
Tốt, tòa này Kim Ngao đảo đã không thích hợp làm Đông Hải Long Cung đại bản doanh.
Ta mang các ngươi đi chỗ tốt.
Diệp Tần mang theo đám người, chiều tạo hóa đảo phương hướng bay đi.
Hắn lần này phải hoàn thành một kiện sớm đã mưu đồ tốt đại sự.
Hỗn đản, lại là Tiêu Diêu Ma.
Chẳng lẽ hắn nhất định là ta Long Đình khắc tinh sao?
Long Hoàng giận dữ hét.
Hắn nhìn xem đã tái tạo thân thể nhưng linh hồn hệ bài chín đại thần tử bọn người, chất vấn, các ngươi đều tu thành Ma Long đại đạo, so trước kia cường đại nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không phải một mình hắn đối thủ sao?
Một cố cường đại hoàng giả bá khí trực áp Tù Như bọn người.
Từ khi tổ long hỗn độn Long Châu không có động tĩnh đằng sau, Long Hoàng liền thay tổ long tại Long Đỉnh khí vận chính quả, trở nên càng thêm cường đại, uy thế giống như thiên địa chí tôn.
Khởi bẩm Long Hoàng bệ hạ, cái kia Tiêu Diêu Ma cũng biến thành càng thêm cường đại.
Trong lòng bàn tay của hắn thần thông, một chiêu liền diệt ngàn vạn cường giả, mà lại đem chúng ta đều ép tới không tở nổi.
Nếu không phải Ngao Thiện thần vương tự bạo, để cho chúng ta tìm tới đào thoát chi pháp, sợ là chúng ta đã hình thần câu diện.
Hắn quá cường đại, đơn giản vô địch.
Tù Như bẩm báo nói.
Bây giờ Long Đình bên trong quan hệ nhân sự trở nên có chút quỷ dị, theo thời gian trôi qua, sự tình gì cũng có thể phát sinh.
Nghĩ không ra a, Kim Lân há lại vật trong ao, vừa gặp Phong Vân liền hóa long.
Năm đó hắn như vậy nhỏ yếu, nguyên lai là tại xúc tích lực lượng, ý đồ lấy vô tận lực lượng đạt tới chất biến, tu luyện một loại chúng ta cũng không biết cường đại đại đạo.
Tốt, các ngươi tiến về Thiên Long Sơn mạch Bắc Bộ sát thần lĩnh, chúng ta Long Đình cờ sĩ đã cắm vào nơi đó biên giới.
Cái kia sát thần bạch khởi là cái nhân vật, các ngươi phải cẩn thận một chút.
Còn có Vu tộc cũng muốn đề phòng.
Long Hoàng phân phó nói.
Tuân mệnh.
Trên Đông Hải. Phô thiên cái địa sinh linh bay qua, rơi vào một tòa nhìn như hoang vu trên hòn đảo.
Ở trên đảo vậy mà không có bất kỳ sinh linh gì nghỉ lại.
Nghĩ không ra,
hơn 100 vạn năm nơi này hay là bộ dáng này. Bất quá vừa bạn, cùng đồng lai, Doanh Châu tịnh xưng tam đại tiên thiên hòn đảo phương trượng đảo, sao lại đơn giản? Mặc dù hỗn độn băng long đã rời đi, nhưng nơi này vẫn ẩn chứa nguyên thủy nhất đại đạo khí tức. Chỉ cần ta đem nơi này sát khí toàn bộ khu trừ, sau đó lợi dụng sinh mệnh đại đạo để trong này khôi phục sinh cơ, lại tìm đến Doanh Châu đảo, đến lúc đó thiên địa tam tài trận một thành, đại đạo từ lộ ra, nơi này liền có thể thực sự trở thành lập đạo chỗ. Diệp Tân tự đủ. Lúc trước phát hiện đồng lai đảo lúc, Diệp Tân liền có tính toán như vậy. Về sau phương trượng đảo gặp nạn, phát sinh rất nhiều chuyện, Diệp Tân rời đi một đoạn thời gian, một mực không có đi tìm kiếm Doanh Châu đảo. Nhưng theo Diệp Tân đối với đại đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, hắn suy đoán tam đại tiên thiên hòn đảo ở giữa nhất định tồn tại liên hệ nào đó, tựa như Long đỉnh thiên địa tam tài đại trận một dạng. Cho nên hắn mới quyết định đem Đông Hải Long cung đem đến nơi này đến. Tiêu Giao ca ca, nơi này không phải liền là tạo hóa đảo sao? Hiện tại hay là bộ này rách nát hình dáng, ngươi nói mang bọn ta đến chỗ tốt, không phải là nơi này đi, còn không bằng về Tiêu Diêu đảo đâu. Ngao Linh nói ra, nàng đến nay vẫn đối với Tiêu Diêu đảo nhớ mãi không quên. Tiêu Diêu đảo là Diệp Tần ban sơ lập đạo Tiêu Giao căn cơ, hắn không có ý định để cái khác hồng hoang sinh linh đi lên sinh hoạt tu luyện, chỉ có cùng hắn quan hệ rất sâu sinh linh mới có thể đi lên, bởi vì đó là hắn tại trong hồng hoang đại bản doanh. Đừng nóng nổi, hiện tại liền để các ngươi nhìn xem chân chính tạo hóa. Các ngươi đều nhìn kỹ tốt, có thể hay không lĩnh ngộ liền nhìn tạo hóa của các ngươi. Diệp Tần nói, một cỗ cường đại mà tràn ngập sinh mệnh khí tức đại đạo từ trên người hắn phát ra. Tiêu Giao giới bên trong sinh mệnh linh giới tuôn ra từng đợt sinh mệnh chi khí. Hô hô, một cỗ thôn vệ chi lực đem tạo hóa đảo trong vòng vạn dặm sát khí toàn bộ hấp thu. Nước biển dần dần biến lam, tạo hóa đảo đại địa khôi phục bình thường, một vòng màu xanh biết giật giảo. Hòn đảo phía dưới, một cỗ hỗn độn chi khí từ từ bay lên. Đây mới là danh xứng với thực hỗn độn mảnh vỡ biến thành tiên thiên tam đảo. Diệp Tân nhìn qua phía dưới hỗn độn chi huyệt mừng rỡ nói ra, chỉ gặp tạo hóa trong đảo tòa kia 100,000 trượng dưới núi cao, toát ra từng sợi hỗn độn chi khí. Đây đều là bị hỗn độn băng long sau khi hấp thu còn lại hỗn độn chi khí, bị hỗn độn băng long băng phong trong lòng đất. Theo tia này hỗn độn chi khí bốc lên, lập tức phát sinh huyền diệu biến hóa. Cái gọi là vô cực sinh thái cực lưỡng nghi sinh tứ tượng hóa ngũ hành. Tạo hóa trên đảo nguyên khí lập tức trở nên nồng nặc lên, dần dần khôi phục tiên cảnh rầm rộ. Tòa kia 100,000 trượng núi cao càng là tiên khí lượn lờ, đại thụ một lần nữa tỏa ra sự sống, bị phá hủy đại địa dốc đá đều từ từ tản mát ra đại đạo khí tức. Diệp Tần thi triển sinh mệnh đại đạo không thôi, sinh mệnh không chỉ. Tất cả sát khí đều bị lỗ đen thôn vệ hầu như không còn. Nguyên bản tạo hóa đảo phương viên ngàn vạn dặm biển chết màu đen biến thành màu lam, dung nhập sinh mệnh khí tức, càng là hấp dẫn vô số sinh linh đến đây. Bọn hắn hấp thu những sinh mạng này chi khí sau lập tức đốn ngộ, rất nhiều sinh linh khai khiếu hóa hình. Đông Hải Long cung tất cả đại năng cũng có chỗ linh ngộ. Bọn hắn nguyên bản đều là đối tự thân thần thông lĩnh ngộ cực sâu sinh linh, hiện tại Diệp Tần thi triển đại đạo, để bọn hắn như là thể hội quán đỉnh bình thường. Quá trình này kéo dài dòng dã 50 năm, tạo hóa đảo mới rốt cục tái hiện thời kỳ thượng cổ phồn vinh cảnh tượng. Mặc dù hỗn độn chi khí đã tiêu tán, nhưng nơi này lại trở nên càng thêm thích hợp hiện nay sinh linh tu luyện. Tốt, tạo hóa đảo sau này chính là các ngươi Đông Hải Long cung đại bản doanh. Các ngươi có thể thỏa thích mời chào nhân tài, mở rộng phạm vi thế lực. Hiện tại, các ngươi đi trước kiến tạo động phủ của mình đi. Nha nha, ngươi liền lưu tại nơi này, bảo hộ Nữu Nữu, còn có thể dạy nàng con đường luyện khí. Diệp Tân phân phó nói. Đông Hải Long cung các sinh linh đều mừng rỡ như điên, bởi vì bọn hắn phát hiện nơi này so Kim Ngao đảo còn tốt hơn, ẩn chứa mảnh vỡ đại đạo càng nhiều, phản phất về tới bọn hắn vừa sinh ra thức tỉnh lúc thời kỳ thượng cổ. Càng làm cho bọn hắn cao hứng là, nơi này để bọn hắn cảm thấy không gì sánh được an toàn. Bọn hắn thậm chí có thể kiêu ngạo mà nói với người khác, chúng ta lên đầu có người, biết Tiêu Diêu đạo nhân sao? Chính là chúng ta Long Thần Nữ đạo lữ. Làm sao? Chưa nghe nói qua Tiêu Diêu đạo nhân. Cái kia Tiêu Diêu mà luôn nghe nói qua đi. Lời này vừa ra, thường thường có thể làm cho người khác nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng Diệp Tần như thế nào cho phép bọn hắn mượn thanh danh của mình đi giả danh lừa bịp đâu? Làm như vậy chỉ làm cho Diệp Tần mang đến vô tận nhân quả, để hắn cùng Hồng Hoang Thiên Địa liên hệ càng ngày càng sâu, đối với hắn ngộ đạo Tiêu Giao cực kỳ bất lợi. Bởi vậy, trước lúc rời đi, Diệp Tần đã vận dụng cường đại linh hồn chi lực, xóa đi những sinh linh kia trong linh hồn liên quan tới hắn ký ức. Bọn hắn chỉ biết là thủ lĩnh của bọn hắn Long Thần Nữ Ngao Linh là một vị vô địch cường giả. Đối với đã mở hồn giới Diệp Tần tới nói, xóa đi những này không tính sinh linh mạnh mẽ ký ức quả thực là dễ như trở bàn tay. Linh Nhi, ngươi phải thật tốt tu luyện của ngươi Chân Long Đại Đạo, phát triển ngươi Đông Hải Long Cung. Ta dự định tại Tiêu Giao giới bên trong mở một cái Chân Long giới, không phải trong Hồng Hoang phổ thông Long tộc, mà là Chân Long. Chân Long là tất cả có được Long tộc huyết mạch yêu thú, thông qua tự thân cố gắng, trải qua vô số kiếp nạn tẩy lễ, thành tựu cuối cùng Chân Long chi hình. Cái này không chỉ là tu vi cao thâm liền có thể đạt tới, càng là một loại tinh thần, một loại Chân Long tinh thần. Chương 678, cường giả bí ẩn, văn minh thần thụ, 1. Chương 678, cường giả bí ẩn, văn minh thần thụ, 1. Cho nên, ngươi muốn thu nạp trong Đông Hải Tím Lý bộ tộc, Lý Giao bộ tộc, bọn hắn rất có tiềm lực. Ngươi muốn dạy bọn hắn Chân Long chi đạo. Diệp Tần đối với Ngao Linh nói ra. "Ân, Tiêu Giao ca ca, ngươi muốn đi sao?" Ta Ngao Linh vốn muốn nói đi theo Diệp Tần cùng một chỗ du lịch, nhưng lại nhớ tới lý tưởng của mình cùng Ban Sơ đi ra sông sáo nguyên nhân, trong lúc nhất thời lời đến khỏe miệng lại không có thể nói ra. "Ha ha, Linh Nhi yên tâm, chờ ta tìm tới Doanh Châu đảo sau, liền sẽ về Tiêu Diêu đảo. Đến lúc đó, ta liền có thể ở chỗ này kiến tạo một cái thông hướng Tiêu Diêu giới không gian thông đạo, tùy thời đều có thể trở về. mà còn chờ Tiêu Diêu giới chân long giới mở sau, ngươi liền có thể thông qua Tiêu Diêu giới tùy thời đi vào bên cạnh ta. Diệp Tần an an ủi đạo.
A, thật sao?
Quá tốt rồi. Ta nhất định cố gắng tu luyện chân long chi đạo, chờ xem, lần tiếp theo gặp mặt lúc, ta sẽ trở nên càng cường đại hơn.
Chân long chi đạo, ta mới tu luyện không đến một phần bắt đầu. Ngao Linh cao hứng nói ra.
Diệp Tần trước khi đi, đem Huyền Không cùng Huyền Linh gọi vào bên người. Lao ra ôm một cái.
Huyền Không cùng Huyền Linh, một cái là linh tính 10 phần linh hầu, một cái là tiên thiên lửa, hỏa.
Bọn hắn dưới cơ duyên xảo hợp nghe được Diệp Tần hóa hình chi đạo, thức tỉnh rất sớm. Nhưng cái này vô số năm qua, bọn hắn một mực không có tu luyện bất kỳ công pháp nào, chỉ là nhầm do, tùy ý, hồng hoang linh khí tẩy luyện thân thể. Đây là Diệp Tần cố tình làm. Bởi vì năm đó chính hắn tiêu giao chí đạo đạo cơ còn chưa hình thành, mà lại hấp thu đại đạo chi pháp cũng không hoàn chỉnh. Hắn định cho Huyền Không cùng Huyền Linh một loại cường đại phương pháp tu luyện, mà bây giờ, hắn rốt cục có đem ra được công pháp.
Ha ha, tôi, xuống đây đi. Lão gia có trọng yếu đồ vật cho các ngươi.
Là cái gì? Huyền Không lịch ngậm gãi gãi mặt, tò mò hỏi.
Những năm này một mực không để cho các ngươi tu luyện bất kỳ công pháp nào, là bởi vì tiềm lực của các ngươi rất lớn.
Huyền Không là tiên thiên kim thuộc tính, thích hợp tu luyện kim thuộc tính công pháp, bản này liền ban cho ngươi.
Huyền Linh là tiên thiên hỏa thuộc tính, đây là đưa cho ngươi.
Vô luận sinh linh gì tu luyện cái gì đại đạo, căn cơ đều rất trọng yếu.
Hai thiên này đại đạo chi pháp, chính là tăng lên căn cơ căn bản đại đạo, có thể để các ngươi huyết mạch tiến hóa, trở thành hỗn độn chi linh.
Đến lúc đó, các ngươi mới có vấn đỉnh đại đạo tiềm lực.
Diệp Tần nghiêm túc nói ra.
Tốt lắm tốt lắm, chúng ta rốt cục có thể tu luyện, chúng ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Đánh người xấu.
Huyền Linh cao hứng nắm lên nắm đấm cơ.
Huyền Không càng là trên nhảy dưới tránh, chơi đến quên cả trời đất.
Hắn trời sinh liền có chiến đấu ý thức.
Diệp Tần cho Huyền Không công pháp là hắn căn cứ Kim Chi bản nguyên đại đạo sáng tạo phương pháp tu luyện, có thể làm cho Huyền Không tu thành hỗn độn kim linh, tiềm lực vô tận. Chỉ có Huyền Không loại này thuần túy kim thuộc tính sinh linh mới có thể tu luyện. Mà cho Huyền Linh công pháp thì là Diệp Tần là Huyền Linh đo thân mà làm phương pháp tu luyện, bắt nguồn từ đối với văn minh chi hỏa cảm ngộ. Hắn hấp thu vô số hỏa diễm, mới sáng tạo ra môn này phương pháp tu luyện.
Tốt, đừng đùa, các ngươi phải thật tốt tu luyện.
Diệp Tần vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên, liền rời đi tạo hóa đảo.
Thiên điệu tam tài trận, Diệp Tần ở trên trời Long Sơn mạch lúc đã từng được chứng kiến. Nó có thiên điệu nhân ba vị, ẩn chứa vô số huyền ảo. Diệp Tần tại Tiêu Diêu đảo hòa tạo hóa đảo ở giữa vô ngân hải vực bên trong không ngừng du lịch, hắn phá pháp thần mâu cũng một mực không có đình chỉ qua thăm dò, khám phá rất nhiều thần bí chi địa. Hải vực rộng lớn vô ngần, Diệp Tần tìm hơn 100 năm, tiến nhập vô số bí cảnh, đạt được rất nhiều tiên thiên linh tài. Cuối cùng, hắn rốt cuộc tìm được một chỗ khí tức cùng Tiêu Diêu đảo, tạo hóa đảo tương cận thần bí chi địa. Sở dĩ lâu như vậy mới tìm được, là bởi vì nơi này lấy như thuấn di tốc độ đang không ngừng di động. Diệp Tần chỉ có đi theo nó không ngừng thuấn di, dùng linh hồn chi lực khóa chặt nó, mới không còn mất dấu.
Ta nhìn ngươi chạy đến lúc nào?
Bất quá cái này Doanh Châu đảo cũng quá kỳ quái, phản phất thành linh bình thường.
Sao lại có thể như thế đây?
Chắc hẳn Doanh Châu đảo thượng cũng có đại năng thai ngén đi.
Tựa như Tiêu Diêu đảo áo xanh, tạo hóa đảo hỗn độn băng lòng một dạng.
Cái này Doanh Châu đảo lại là dựng dục sinh linh gì đâu?
Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng.
Diệp Tần thi triển không gian thần hồn, cho dù ở trong phạm vi nhỏ thuấn di, linh hồn chi lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Chúng chi hắn còn không ngừng thi triển phá pháp thần mâu đến phá giải Doanh Châu đảo thượng tiên tiên đại trận. Cái này tiên tiên đại trận cũng có hỗn độn giả thiên trận hiệu quả, trốn khỏi rất nhiều đại năng hai mắt. Nhưng nó cùng tạo hóa đảo 10 mặt bắt phương tỏa long trận cùng Tiêu Diêu đảo 12 cực tịch diệt đại trận khác biệt. Đại trận này ẩn chứa nóng bỏng không gì sánh được khí tức, giống như Thái Dương chân hỏa. Nhưng so Đế Tuấn, Đông Hoàng thi triển Thái Dương chân hỏa còn cường đại hơn, phản phất là Thái Dương chân hỏa bản nguyên. Nó đã ẩn chứa Thái Dương chân hỏa hủy diệt chi tính, lại ẩn chứa Thái Dương chân hỏa tạo hóa chi công. Trong đại trận, phản phất có ngàn vạn kim ô đang bay múa, không ngừng thôn phệ lấy Diệp Tần linh hồn chi lực.
Ngàn vạn kim ô không ngừng hủy diệt cùng tân sinh, để Diệp Tần cương làm rõ ràng đại trận này phù văn tạo thành, liền lập tức biến thành một phen khác cảnh tượng.
Đầu đen do muống, đại trận này tuyệt đối có đại năng tại không chế, ẩn chứa vô cùng vô tận biến hóa.
Này làm sao phá a? Coi như ta tiêu hao hết linh hồn chi lực cũng khó có thể phá giải, chẳng lẽ muốn ta lấy lực phá trận sao?
Diệp Tần đuổi sát Doanh Châu đảo, mắt thấy đại trận khó mà công phá, hắn dứt khoát toàn lực ứng phó, thi triển ra vạn thú chân võ thức thứ nhất, ngưng tụ lại một cỗ hủy thiên diệt địa cường đại quyền kình.
Một tiếng ầm vang tiếng vang, Doanh Châu đảo thượng tách ra vô số trắng loá hỏa diễm, lưu chuyển không thôi, càng đem Diệp Tần cái kia bảng bạc quyền kình toàn bộ thôn phệ cũng chuyên gì.
Ngay sau đó, một cỗ Thái Dương chân hỏa lực lượng bản nguyên từ trong đảo tuôn ra, cấp tốc bổ sung đại trận tiêu hao.
Vạn thú chân võ thức thứ hai, khai thiên tích địa.
Diệp Tần hét lớn một tiếng, một thanh khai thiên phụ thình lình thành hình, tiêu giao ý chí hóa thành lưỡi búa, hắn đem chính mình cường đại lực lượng thân thể quán chú trong đó, đồng nhiên bổ về phía đại trận.
Xoẹt.
Một tiếng vang trầm, không gian bị bổ ra một đạo thật dài vết nứt, tựa như vực sâu. Nhưng mà, đại trận này lại dị thường cứng cỏi, vô số Thái Dương chân hỏa hóa thành kim ô, bay qua vực sâu thâm nguyên, một lần nữa đem đại trận nối liền cùng một chỗ.
Một cố cường đại khép lại chi lực cùng Diệp Tần chống lại lấy.
Rất nhanh, đại trận lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Diệp Tần trên khuôn mặt cũng không có nhục trí hoặc thất lạc, ngược lại lộ ra chấn kinh cùng cuồng hỉ xen lẫn thân sắc.
Hắn nhìn thấy cái gì?
Tại vết nứt không gian kia lóe lên một cái rồi biến mất trong nháy mắt, Diệp Tần liếc thấy một tòa sôi trào thang cốc, cùng một gốc toàn thân tắm rửa tại Thái Dương chân hỏa bên trong đại thụ. Hắn còn chứng kiến, tại cây đại thụ này phía trên, có Thái Dương chân hỏa chi linh tại chơi đùa. Bọn chúng khi thì hóa thành Thái Dương, quay chung quanh đại thụ lên lên xuống xuống, mô phỏng lấy Thái Dương tinh vận chuyển,
khi thì hóa thành kim ô, tại trên đại thụ nghỉ lại, khi thì lại bay vào thang cốc bên trong tắm rửa. Tòa kia thang cốc bên trong đựng đầy cũng không phải là phổ thông nước, mà là ngưng tụ thành thể lòng Thái Dương chân hỏa. Chỉ có Thái Dương chân hỏa bản nguyên, Thái Dương chân hỏa thai nghén người, mới có thể sáng tạo ra thần kỳ như thế cảnh tượng. Mà cái này thai nghén người, chính là cực phẩm tiên thiên linh căn một trong phủ tang thần thụ. Chương 678, cường giả bí ẩn, văn minh thần thụ 2, chương 678, cường giả bí ẩn, văn minh thần thụ 2, tại Diệp Tần trong ấn tượng, phủ tang thần thụ là đế tuấn cùng Đông Hoàng bảo vật. Nhưng giờ phút này hắn cũng hiểu được, tin tức này đã thật lại giả. Bởi vì chân chính phủ tang thần thụ cũng không phải là đế tuấn cái kia 10 cái hài tử có khả năng nghỉ lại. Có lẽ, đế tuấn cùng Đông Hoàng phủ tang thụ chỉ là chân chính phủ tang thần thụ một cây chi tiết thai nghén mà thành. Ta cũng không tin bộ không phá. Vạn thú chân võ thức thứ 2, khai thiên tích địa. Diệp Tần lần nữa thi triển ra vạn thú chân võ tuyệt kỹ, đây là hắn lực lượng cường đại nhất, thuần túy lực lượng. Xoẹt. Đại trận lần nữa bị bổ ra một đầu cái khe lớn. Nhưng mà, hoàn toàn như trước đây, kim ô bay múa ở giữa, đại trận lại cấp tốc khôi phục hoàn chỉnh. Nhưng Diệp Tần phát hiện, mỗi một lần đại trận tu bổ đều sẽ tiêu hao đại lượng Thái Dương chân hỏa, đại trận cũng bởi vậy trở nên hơi yếu kém một chút. Diệp Tần lần lượt thi triển khai thiên tích địa, dần dần cảm thấy tình trạng kiệt sức. Vô luận là thân thể hay là linh hồn, đều lâm vào cực độ mỏi mệt bên trong. Hắn gân cốt huyết nhục ở giữa lại có một loại không hư cảm giác, tiêu giao ý chí cũng một trận suy kiệt. Tu vi cường đại như thế, thân thể làm sao lại cảm thấy mệt mỏi đâu? Đối với Hồng Hoang cường giả tới nói, liên tục thi triển thần thông chi lực, tối đa cũng chính là nguyên thần suy yếu. Nhưng Diệp Tần khác biệt, hắn vạn thú chân võ toàn bộ nhờ lực lượng của thân thể cùng linh hồn ý chí đến thi triển. Liên tục nhiều lần thi triển vạn thú chân võ thức thứ hai, tự nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi. Bất quá, cố gắng của hắn cũng không có uổng phí. Rốt cục, tại một lần cuối cùng bổ ra đại trận lúc, vết nứt không gian không có lần nữa khép lại. Nhưng mà, ngay tại Diệp Tần cảm thấy suy yếu thời khắc, một đạo hừng hực tiêu đốt linh hồn ý chí cường đại đột nhiên giáng lâm tại linh hồn của hắn chi hải bên trong. Đây là một đóa nhảy vọt hỏa diễm, trong hỏa diễm truyền đến một đạo thiện ý thanh âm. Diệp Tần cũng không có lập tức khu trừ cô ý chí này, mà là yên lặng theo dõi kỳ biến, muốn nhìn một chút vị cường giả này đến tột cùng là người phương nào. Tiểu đạo hữu, đảo này đang khai thiên tích địa mới bắt đầu liền bị ta phát hiện, cũng làm đạo tràng. Mà lại trên đảo phủ tang thần thụ là của ta lão hữu, hắn thụ thương rất nặng, chỉ còn lại có tàn linh. Hiện tại vừa mới dựng dục ra hoàn chỉnh chân linh, đạo hữu xin đừng nên đánh đảo này chủ ý, chúng ta kết một thiện duyên như thế nào? Bần đạo đem vô cùng cảm kích. Thanh âm kia nói ra. Diệp Tần nhìn chăm chú ngọn lửa này, trong lòng ngưng trọng lên. Ngọn lửa này nhìn như thường thường không có gì lạ, phản phất chỉ là một đóa phổ thông ly hỏa. Nhưng mà, Diệp Tần nhưng từ bên trong cảm nhận được một cỗ tiêu giao ý cảnh. Cỗ này tiêu giao ý cảnh cùng hắn tiêu giao chí đạo khác biệt, nó chí tại tiêu giao thiên hạ, không hề giống Diệp Tần như thế có hùng vĩ giá vọng. Diệp Tần trong lòng đã đoán được thân phận của người đến. Đây là hắn rất bội phục một nhân vật, thậm chí vượt qua Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân đạo tổ tính toán vô song, lấy thiên địa làm bàn cờ, lấy vạn vật làm quân cờ, Diệp Tần bội phục hắn. Mà người trước mắt này, tùy tính mà vì, lại không tham dự Hồng Hoang bất luận cái gì tranh đấu, giống như người trong cục, lại như người ngoài cuộc. Tốt. Đạo hữu có thể thủ hộ lão hữu ước và năm, quả thật người có tính tình, bần đạo bội phục. Bất quá đạo này vì thiên địa tam tài trận chi thiên vị đối với ta quá là quan trọng. Đạo hữu có thể có giải quyết chi pháp? Diệp Tần hỏi. Hắn rất sớm trước đó liền định tụ tập tam đại tiên tiên hồn đạo, làm về sau tại Hồng Hoang đạo tràng, không có khả năng thiếu khuyết bất luận cái gì một tòa. Coi như người trước mắt này là vị đại năng kia, Diệp Tần cũng dám tại cùng hắn một hồi. Ân. Vị cường giả kia tựa hồ đang cân nhắc cái gì, đóa hỏa diễm kia lần nữa chợt trợn, nguyên lai đạo hữu đã được đến cái kia hai tòa hồn đạo tốt cơ duyên, tốt tạo hóa. Mà đạo hữu to lớn chí không người có thể so. Thiên địa nhân tam tài, có man thiên quá hải chi năng, tại trong đại trận này, tự thành thiên đạo, địa đạo, nhân đạo, tự thành một đạo thống. Đã như vậy, ta cũng không thể không thành toàn đạo hữu, kết một thiện duyên. Ân, ta cũng có nhất pháp. Pháp gì? Diệp Tấn hỏi. Phù tang thần thụ, Thái Dương chân hỏa chi bản nguyên, đã là ngọn nguồn hủy diệt, cũng là sáng tạo chi nguyên, ẩn chứa tái sinh tạo hóa. Hòn đảo này sở dĩ có thể trở thành tiên thiên tam đạo thiên vị, chính là như vậy. Ta có thể thay mặt lão hữu cho ngươi một cây phù tang chi nhánh, cùng một chén canh cốc chi canh. Đạo hữu chính mình tìm kiếm linh thổ thanh nén, khi phù tang một sinh, thiên chi vị tự thành. Đạo hữu cảm thấy thế nào? Như vậy rất tốt. Vậy liền đa tạ đạo hữu. Diệp Tần nói ra. Diệp Tần sở dĩ đáp ứng nhanh như vậy, chứ không muốn cùng vị đại năng này phát sinh xung đột bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu. Hắn dự định tại ba tòa hòn đảo ở giữa thành lập thiên địa tam tài trận, hình thành hồng hoang thiên địa bên trong thế ngoại chi cảnh, thành lập hắn tại hồng hoang trong thiên địa tiêu giao đạo thống. Hiện tại Doanh Châu đảo cũng không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi vì nơi này phù tang đại đạo khí tức quá mức nồng đậm, sẽ hòa tan tiêu giao khí tức. Đạo thống này nhất định phải cùng hồng hoang thiên địa đã không còn bất luận liên quan gì, ở vào giống như cách không phải cách ở giữa. Chỉ có chính mình thai nghén thiên địa nhân ba vị mới là thích hợp nhất. Tiêu Diêu đảo, Diệp Tần rất sớm đã chiếm cứ, cũng đổi tên là Tiêu Diêu đảo. Nó là thiên địa nhân tam tài nhân vị, là thiên địa trung tâm, cũng là trọng yếu nhất vị trí. Tạo hóa đảo là địa vị, hiện tại là Đông Hải Long cung chỗ. Cái gọi là chi mạch chính là long mạch. Mà thiên vị chỉ có phù tang thần thụ bảo vật như vậy mới có thể đối ứng thiên chi ý, ha 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 ha. Doanh Châu đảo sắp biến mất tại Đông Hải, mong rằng đạo hữu ngày sau nhiều hơn chiếu ứng. Ta đi. Thuận tiện nói một câu, đạo hữu ngày sau như gặp được ta cái kia hai cái bất thành khí đồ đệ, không cần hạ thủ lưu tình. Một cầu vồng bay trên trời, ta từ tiêu giao đi cũng. Đóa hỏa diễm kia hóa thành một đạo trường hồng, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Không hổ là ly hỏa chi tinh, cái này hóa hồng chi thuật thật sự là xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai. Diệp Tân tán thán nói, cái này hóa hồng chi thuật đã dung nhập đại đạo, hóa thành pháp tắc, một ý niệm liền có thể vượt qua vô tận khoảng cách, tốc độ nhanh chóng, để Diệp Tân theo không kịp. Diệp Tân cẩn thận từng ly từng tí thi triển thần thông, đem cái kia đoạn phù tang chi nhánh cùng cái kia một chén canh cốc chi thang bao bao lấy đến. Hắn biết rõ, hai thứ đồ này có thể thiêu đốt linh hồn của hắn, bởi vậy không dám chút nào chủ quan. TTT, thần thông chi lực tựa hồ cũng bị cái này nóng bỏng đồ vật bốc cháy lên. Diệp Tân bắt đầu tìm kiếm một tòa phổ thông đảo nhỏ, sau đó thi triển Di Sơn Điền Hải chi thuật, đem nó di động đến Thiên Điệu Tam Tài trận thiên bị phía trên. Tiếp lấy, hắn tử tiêu giao giới bên trong lấy ra tinh thần bùn, đây là trước mắt hắn có tốt nhất linh thổ, có thể dựng dục ra tinh thần cây ăn quả. Hắn đem một hạt tinh thần đất, thổ, đầu nhập hòn đảo nhỏ kia, đảo nhỏ lập tức bành trướng, giống như một gốc đại thụ, cất cao 100,000 trượng, diện tích càng là làm lớn ra 1000 lần không chỉ. Diệp Tân lại thi triển thần thông, từ tiêu giao giới bên trong chuyển ra linh mạch cùng tiên ngọc địa mạch, đối với hòn đảo này tiến hành cải tạo. Trên hòn đảo địa mạch giăng khắp nơi, linh khí phiêu miểu, càng ẩn chứa tiêu giao ý cảnh. Trong tay thang cốc chi canh, tức Thái Dương chân thủy, rơi vào trung tâm hòn đảo sau, không ngừng hấp thu hỏa khí, dần dần mở rộng, biến thành một tòa nóng sáng hỏa trì. Phù tang thụ nhánh bay lên, rơi vào trong hỏa trì cắm rễ. Chương 679, Hủy Thiên Diệt Địa, 1, chương 679, Hủy Thiên Diệt Địa, 1, sinh mệnh chi khí từ linh giới bên trong chạy xuôi mà ra, làm dịu phù tang thụ nhánh, khiến cho một lần nữa tỏa ra sự sống, tạo thành một cái cây mầm. Mầm cây này hấp thu trong hỏa trì chất dinh dưỡng khỏe mạnh trưởng thành. Mặc dù trong ao nước là Thái Dương chân thủy, nhưng đã bị vô hạn pha loãng, cho nên mầm cây thượng lưu chuyển hỏa diễm đã không cách nào cùng Thái Dương chân hỏa cùng so sánh. Mầm cây này cũng quá yếu đi, cùng ta trong tưởng tượng chênh lệch rất xa. Duy có phẩm chất cao hỏa chi lực mới có thể để cho nó nhanh chóng trưởng thành, tiến hóa thành ưu tú linh căn. Mà phẩm chất cao hỏa chi lực cũng chỉ có Thái Dương tinh, phương năm lửa, hỏa, vực cùng hỏa thần trúc dung mới có thể cung cấp. Nhưng hòn đảo này là sau đó bố trí tam tài trận thiên vị, phù tang thụ mầm là trấn đảo chi bảo ngay tại Diệp Tần suy nghĩ như thế nào để phù tang thụ mầm trưởng thành thời điểm, đột nhiên, một cỗ văn minh khí tức truyền vào trong linh hồn hắn. Một đóa nhỏ bé hỏa diễm từ tiêu giao giới trong hư không bay ra, giống như một cái hỏa tinh linh, nàng phảng phất có được linh trí, đang tìm lấy hấp dẫn đồ đạc của nàng. Đây chính là biến mất tại tiêu giao giới bên trong văn minh chi hỏa. Diệp Tần tâm niệm, đọc, khẽ động, đưa nàng đặt ở trên tay. Hô. Văn minh chi hỏa vừa thấy được phù tang thụ nhánh, lập tức phát ra vui vẻ ý niệm, cấp tốc bay lên, chui vào phù tang thụ mầm bên trong, dần dần tới dung hợp. Vâng. Phản phất một tiếng sét đùng đoàng nổ vang, một cỗ văn minh dòng lũ từ trên đảo phù tang thụ bên trên truyền đến. Từng luồng tần sắc hỏa diễm bay lên, phù tang thụ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Cũng không lâu lắm, vậy mà đã tạo thành một gốc cao tới trăm trượng, tán cây rộng chừng ngàn trượng đại thụ. Cây đại thụ này dáng dấp có chút thần dị, từng cây quanh co khúc hữu cảnh dọc theo đi, phản phất từng đầu văn minh dòng lũ. Tại cây đại thụ này phía trên, có mấy cây có chút tráng kiện nhánh cây tản ra nam hoàng khí tức, đại biểu cho thần đạo văn minh, có một cây hỏa hồng nhánh cây, đại biểu cho phương nam lửa, hỏa, vực văn minh. Còn có một cây hình rồng nhánh cây, đại biểu cho Đông Hải Long Cung. Hoa tắc, dạng này cũng có thể. Văn minh chi hỏa hoàn toàn dung nhập mầm cây này, vậy mà tạo thành đặc biệt như thế đại thụ. Nó đã có thể hấp thu văn minh chi lực trưởng thành, cũng có thể hấp thu hỏa chi lực trưởng thành. Mà lại gốc cây này tựa như tinh thần cây ăn quả một dạng, đều thành phân thân của ta, quá thần kỳ. Có lẽ có một ngày, cây này trưởng thành sau, nhất định có thể tại tiêu giao giới bên trong mở ra một giới. Về sau liền gọi nó văn minh thần thụ đi, gánh chịu văn minh chi lực. Diệp Tân tự đủ. Diệp Tân tâm bên trong có chút hài lòng. Mặc dù không có đạt được doanh châu đảo, nhưng lại cùng vị cường giả kia kết thiện duyên, hơn nữa còn đạt được một gốc như vậy thần dị thần thụ. Với hắn mà nói, cái này thậm chí so chân chính phù tang thần thụ còn tốt hơn. Hết thảy đều kết thúc sau, hòn đảo này vững vàng ổn định ở thiên vị phía trên, không ngừng mà cải tạo xung quanh hoàn cảnh, tạo thành một cái tiên cảnh. Diệp Tần thân hình lóe lên, dọc theo tiêu diêu đảo phương hướng bỏ chạy. Kim Ngao đảo bây giờ đã trống trải không người. Mặc dù nơi này là tiên cảnh, nhưng không có Đông Hải sinh linh dám đi lên chiếm cứ. Bọn hắn đều xa xa lách qua nơi này, bởi vì bọn hắn đều biết nơi này là tiền cảnh cũng là nơi thị phi, là các đại năng giả chiến đấu nơi trốn. Dù sao nơi này đã phát sinh hai lần thảm án, máu chảy thành sông. Một là chừng 100 vạn năm trước Long Đỉnh chiếm lấy Tam Tiên Đảo lúc, Long Đỉnh tướng quân diệt sát vô số Đông Hải sinh linh, hai là 150 năm trước nơi này phát sinh một trận đại chiến, cũng làm cho rất nhiều sinh linh chùn bước. Đột nhiên, trong hư không xuất hiện ba đạo thân ảnh. Bọn hắn từ trong không gian hiện mà ra, giống như ma ảnh bình thường. Vừa hàng lâm liền ma uy ngập trời. Ân, không có sinh linh khí tức. Chẳng lẽ cái kia chân long huyết mạch biết chúng ta tới cho nên sớm chạy? Khẳng định là, năm đó trong hỗn độn đầu kia chân long tu luyện huyết mạch lúc cũng là rất thần dị. Trong thân thể của hắn đã thức tỉnh rất nhiều bản mệnh thần thông. Có lẽ cái này cần đến chân long truyền thừa sinh linh cũng có biết trước thần thông có thể xuyên thấu qua hỗn loạn thiên đạo đoán trước tương lai sự tình. Ân, có khả năng. Đầu kia chân long sát thực lợi hại. Không tu nguyên thần mà lấy đại nghị lực tu huyết mạch có thể nói có phép lực. Chúng ta làm hỗn độn thiên long ba đạo tâm ma huyết mạch chi lực của hắn đối với chúng ta tổn thương rất lớn. Năm đó Hỗn Độn Tiên Long muốn thôn vệ chân long chi huyết siêu thoát cũng là chúng ta quậy phá. Tốt, đừng nói nhiều như vậy, vẫn là đi hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ đi. Các loại chủ nhân thành tiểu tiên địa chí tôn lúc chúng ta chính là thiên ma chí tôn. Cái kia La Hầu cũng không tính là gì. Ba đạo huyền ảo sợi tơ ở trên bầu trời giao hội hạ xuống vô tận quang mang.
đây là tam tài chi quang ẩn chứa thiên địa nhân ba đạo.
Ầm ầm, ba tòa hòn đảo ở giữa tạo thành một cái thiên địa. Thiên địa này mặc dù còn tại trong hồng hoang nhưng đã hoàn toàn thoát ly hồng hoang thiên địa trói buộc trở thành một cái giới bên trong chỉ giới. Không hổ là tiên tiên tam đảo thứ hai do hỗn độn mảnh vỡ hình thành cùng hồng hoang liên hệ rất nhạt cơ hồ không có. Mà đổi thành một hòn đảo lại là tinh thần bùn hóa thành hoàn toàn thuộc về tiêu giao giới. Hiện tại một thành thiên địa liền đã hoàn toàn cùng hồng hoang thoát ly không giống tín ngưỡng thần quốc vẫn chưa hoàn toàn thoát ly hồng hoang trói buộc. Diệp Tần tâm bên trong thầm nghĩ, tiêu giao thật lợi hại. Nơi này quả thực là chân chính thế ngoại đảo nguyên. Nữ hoa từ đáy lòng tán thán nói. Diệp Tần hoàn thành thiên địa tam tài trận bố trí sau bắt đầu tay mở bản nguyên thủy quyển. Liên quan tới thủy chi bản nguyên đại đạo, Diệp Tần bị hỗn độn băng long hút vào Đông Hải Hải nhãn đằng sau từng lấy tạo hóa chân thủy tạo thành tiêu giao giới bên trong chưa hoàn chỉnh thiên hạ. Ngày đó sông mặc dù hư hữu kỳ hình nhưng không có chân chính đầu nguồn. Cái này đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào đâu? Chỉ có bản nguyên thủy quyển mới có thể cung cấp. Cái gọi là kim có thể sinh thủy, bây giờ bản nguyên kim giới đã viên mãn, chỉ cần lại thu nạp vạn thủy chi nguyên tam quang thần thủy, liền có thể mở ra bản nguyên thủy quyển. Ngũ hành ổ quay, tương sinh tương khắc, bắt đầu hấp thu. Từng sợi tam quang thần thủy đi ngược dòng nước, từ liên hồ bên trong tràn vào tiêu giao giới ngũ hành ổ quay bên trong, theo ổ quay duy trì liên tục vận chuyển. Ngũ hành ổ quay thủy chi bản nguyên cánh bên trong, dần dần dọc theo một đầu phiên bản thu nhỏ thiên hà, lại dần dần bành trướng mở rộng. Ầm ầm. Giữa thiên địa, tất cả đại giang đại hà lại đằng không mà lên, nhao nhao thu nhỏ sau dung nhập đầu kia trong thiên hà. Thiên hà không ngừng kéo dài, cho đến nối liền trời đất, cùng nguyên bản thiên hà hòa làm một thể. Thiên hà chi thủy đi ngược dòng nước, hóa thành một đầu gào thét bản nguyên thủy long, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai vọt tới tiêu giao giới không gian. Không gian vỡ vụn, thủy long gầm thét phun ra nuốt vào hơi nước, hấp thu lực lượng không gian, tạo thành một cái tiểu thế giới. Trong tiểu thế giới tâm, có một con suối mắt, ào ạt mà tuôn ra bản nguyên chi thủy. Theo tam quang thần thủy không ngừng tiêu hao, trong tiểu thế giới tuyển nhãn dần dần mở rộng, vậy mà đã tuôn ra tạo hóa chân thủy, tựa như Đông Hải Hải nhãn bình thường. Diệp Tân nhìn chăm chú cái này nhãn tuyến mắt, trong lòng đột nhiên có cảm giác. Đại đạo thanh âm vang lên, bản nguyên thủy quyển tại tiêu giao giới bên trong triệt để vững chắc xuống. Chương 679, Hủy Thiên Diệt Địa 2, chương 679, Hủy Thiên Diệt Địa 2, thiên hà từ bản nguyên thủy quyển bên trong chảy ra, nối liền trời đất, trở thành tiêu giao giới tất cả dòng sông đầu nguồn. Bản nguyên thủy quyển chưa đại thành, nhưng Diệp Tần lại không còn hấp thu tam quang thần thủy. Bởi vì hồ sen bên trong tam quang thần thủy đã tiêu hao hơn phân nửa, gần như khô cạn, may mắn còn có tam quang thần thủy truyền nhãn tồn tại. Bất quá, có ngũ hành ổ quay, bản nguyên thủy quyển hoàn thiện chỉ là vấn đề thời gian. Bản nguyên thủy quyển hình thành sau, cùng tiêu diêu đạo thượng hồ sen sinh ra liên hệ. Diệp Tần ở đây kiến tạo một cái không gian thông đạo, có thể trực tiếp thông hướng tiêu giao giới. Bản nguyên thủy quyển đã thành, nhưng còn thiếu giới chủ, về sau lại tìm kiếm nhân tuyển thích hợp đi. Diệp Tần nói ra. Đột nhiên, hồ sen bên trong đóa kia màu đen sen khẽ đung đưa, một vị xinh đẹp tuyệt luân, tràn ngập dụ hoặc nữ tử xuất hiện tại hắc liên trên đài sen. A, tiêu giao ca ca, ngươi chừng nào thì trở về? Cũng không nói cho ta một tiếng, nếu không phải ta cảm nhận được tam quang thần thủy dị thường, còn sẽ không thức tỉnh đâu. Nữ tử nói ra. Ha ha, Mạc Liên, lần này trở về không tìm được có thể làm cho thanh ý đi thức tỉnh linh căn, cho nên liền không có đánh thức ngươi. Tiêu giao ca ca lại muốn đi sao? Mạc Liên không thôi hỏi. Không đi không được, lần này ta muốn đi Hồng Hoang đại địa trung tâm, có lẽ nơi đó có cơ duyên cũng chưa biết chừng. Diệp Tần nói ra. Nhưng mà, Diệp Tần cũng không phát giác, tại hắn tiêu giao trong giới, có một chỗ không gian thần bí, một cái xảo huyệt như ẩn như hiện. Trong xảo huyệt có 36 phẩm sen hư ảnh, trong xảo huyệt chuyển ra một đạo ý niệm. A, nguyên lai, cơ duyên của ta tại sâu kiến này trên thân. Nghĩ không ra ta tùy ý trốn vào hắn tiểu thế giới, cũng không lâu lắm, đã tìm được ta hai cái mảnh vỡ. Ha ha ha, bàn cổ, chúng ta gặp mặt thời gian, có lẽ không xa. Hồng Hoang đại địa, rộng lớn vô ngần, khắp nơi là hiểm địa ác vực, tiên cảnh linh sơn. Càng đi trong hồng hoang, đại đạo khí tức càng trở nên nồng đậm, cường giả cũng càng nhiều. Có lẽ tại một cái bình thường trong động phủ, liên ẩn giấu đi một vị ẩn tu đại năng. Bất Chu Sơn, từ xưa đến nay liền có bản cổ ý chí ba phủ, thần ân quảng bị ước vạn dặm. Tại cái này ước vạn dặm bên trong, sinh linh hiếm khi tranh đấu, chỉ là ngẫu nhiên luật bản, cũng chưa từng có sinh tử chi chiến. Bất Chu Sơn ước vạn dặm bên trong, là danh sơn thánh cảnh là tập trung nhất địa phương, cường giả như mây. Giống như Bất Chu Sơn đỉnh Xích Minh đạo tổ, cùng hắn hai vị đồ đệ, thanh danh hiển hách Thái Dương Kim Ô Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, bọn hắn chính là trên vùng đại địa này sinh linh mạnh nhất một trong. Đương nhiên, Xích Minh đạo tổ hiếm khi xuất thế, mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng chỉ là tại Bất Chu Sơn đỉnh mảnh kia thần bí thiên ngoại thiên bên trong tu luyện. Chân chính xưng bá mảnh đất này là cường đại vu tộc. Vu tộc từ xuất thế đến nay, lợi dụng bàn cổ dòng dõi tự cho mình là, bọn hắn sùng bái bàn cổ. Bọn hắn xuất thế sau, đối với thực lực của mình cực kỳ tự tin, coi là có thể vô địch tại Hồng Hoang. Nhưng mà, khi bọn hắn đi ra Bất Chu Sơn, cảm nhận được Hồng Hoang đại địa phân loạn, kiến thức vô số cường giả sau, mới hiểu được cường đại hơn bọn hắn sinh linh chỗ nào cũng có. Thế là, bọn hắn lần nữa trở lại Bất Chu Sơn, thành lập vu tộc, cũng lấy vùng đại địa này thủ hộ giả tự cho mình là, không để cho Hồng Hoang đại kiếp phân loạn khí tức nhiễm vùng tịnh thổ này. Bởi vậy, một khi có đại năng ở trên vùng đại địa này ý đồ thành lập thế lực tranh bá, đều sẽ bị bọn hắn bóp chết trong trứng nước. Cho nên, vu tộc có thể nói là trong Hồng Hoang Bất Chu Sơn ước vạn giảm phương viên bên trong bá chủ, nhận vô số sinh linh kính ngưỡng, đồng thời cũng thu nhận vô số sinh linh oán hận. Nhưng mà, tại Bất Chu Sơn bản cổ thần ân phạm vi bao phủ bên ngoài, lại có rất nhiều đại năng thành lập thế lực. Bởi vì nơi này tới gần Bất Chu Sơn, không chỉ có linh khí dồi dào, càng quan trọng hơn là cùng bản cổ thần ân bao phủ chi địa vẹn vẹn cách xa một bước,
có thể nói là thành lập động phủ tốt nhất chi địa. Sát thần lĩnh tại hàng xa số lượng trong thế lực chỉ là một cái nho nhỏ tồn tại. Trước kia nơi này cũng không gọi sát thần lĩnh, mà là ngọa Phật Sơn, bởi vì tương tự ngọa Phật mà gọi tên. Đừng nói, phương Tây Cốt La Sơn một vị Phật Đà từng ở đây thành lập ngọa Phật miếu, thu phục rất nhiều yêu ma quỷ quái. Nhưng mà năm đó nơi này tới một cái bạch biên, cầm trong tay cự côn, lực lớn vô cùng, đằng đằng sát khí. Hắn dùng võ kết bạn, kết giao vô số hảo hữu. Cái kia Phật Đà thấy một lần bạch biên, lập tức lòng sinh vui vẻ, muốn thu phục hắn làm ngọa Phật miếu hộ pháp, thờ phụng Phật giáo. Nhưng lại tại Phật Đà coi là dễ như trở bàn tay thời điểm, bạch biên kia lại nhe răng nết miệng địa đại giống một tiếng: "Ta sư tôn nói phải cẩn thận các ngươi những con lửa trong này, nói các ngươi thường xuyên lừa gạt hầu tử, quả nhiên không sai. Chu thần côn, uống máu rồi. Đại Long cùng nhau hoang thần khí, ta đánh." Bạch biên kia thân thể tăng vọt đến mắt trượng, trong tay cự côn sát khí bừng bừng, ngạnh sinh sinh đem Phật Đà ngăn chặn. Cái kia Phật Đà vốn là Cốt La Sơn bên trên lăn lộn côn lão tổ tọa tiền một cái linh chó, đốn ngộ đắc đạo sau chạy ra thân đến, tiến vào hồng hoang du lịch. Hắn ở đâu là bạch biên đối thủ, bị một côn đánh thành hai đoạn, thần hồn câu diện. Về sau, bạch biên kia diện sát ngọa Phật Sơn tất cả Phật tử tín đồ, máu chảy thành sông, từ đây uy danh truyền xa, được vinh dự sát thần. Tại sát thần lĩnh bên trong, bạch biên đang tu luyện võ nghệ, chỉ gặp hắn thân thể cơ bắp cùng gân cốt quỷ dị vặn vẹo lên, phảng phất thần long dương thể, lại như hoang thần thần truy, cực kỳ huyền ảo. "Đại ca, ngươi sư tôn đến cùng là thần thánh phương nào? Có thể sáng tạo ra cường đại như thế tu thân chi pháp, có thể hay không nói cho chúng ta một chút?" Một đầu thái cổ hỏa sư hâm mộ hỏi. "Đúng a lão đại, ngươi chu thần côn nặng đến mấy triệu tấn, đơn giản vô địch. Ngươi sư tôn còn biết luyện chế sát khí, cũng quá lợi hại." Nói chuyện chính là một cái thông cánh tay viên hầu. "Hay các." Bạch Viên sau khi thu công, toàn thân khí thế tăng vọt, khôi phục thành trưởng tám thân thể. Hắn đem cự côn tu bên thái lỗ bên trong, nói ra: "Các huynh đệ cũng đừng hỏi, sư tôn không để cho ta nói. Mà lại, ta rời đi sư tôn đã mấy triệu năm, vẫn còn không làm ra một chút thành tích, không mặt mũi nói là sư tôn đệ tử. Đi đi đi, các huynh đệ đi uống rượu." "Ai nha, Bạch Khởi đại ca lại khiêm tốn. Người cường đại như vậy, còn gọi không thành tích. Vậy chúng ta chẳng phải là không cần lăn lộn. Dứt khoát đập đầu chết tại Bất Chu Sơn có lợi." Đây chính là Bạch Khởi, năm đó hắn rời nhà du lịch, bằng một cây chu thần côn sông sáo thiên ai, cũng xông ra chút trò, trên đường đi còn kết giao ba vị thực lực cường đại huynh đệ, đều là thời đại thái cổ dị thú. Liên nói vậy quá cổ hỏa sư tử, một ngụm thiên hỏa uy lực vô tận, còn có cái kia thông cánh tay viên hầu, đồng dạng đi là tu thân chi lộ, một đôi cánh tay lực có thể khiêm đỉnh, lại có vậy quá nếp sư báo, tốc độ nhanh chóng, không gì sánh kịp. "Ta cũng không phải khiêm tốn, ta luyện công pháp, chỉ là ta sư tôn đông đảo trong công pháp chín châu mất sợi lông. Sư tôn ta thần thông quảng đại, không gì làm không được. Các ngươi đều được chứng kiến 12 tổ vu uy lực, còn có Đế Tuấn, Đông Hoàng hai vị kia cường giả, bọn hắn thế nào?" Bạch Khởi hỏi. "Đó còn cần phải nói, quả thực là vô địch tồn tại. 12 tổ vu thân thể, tựa như là thái cổ kim thiết đúc thành một quyền liền có thể đánh nổ tiên thiên linh bảo, ai có thể địch nổi. Còn có bọn hắn bản mệnh thần thông, trực tiếp thông suốt bản nguyên, tiện tay liền có thể thi triển, tại trong hồng hoang, có thể xương vô địch. Cái kia hai cái Thái Dương kỳ mô, càng là có thể ra vào Thái Dương tinh dị thú, một tay Thái Dương chân hỏa, có thể hủy thiên diệt địa." Thái cổ hỏa sư con đầy cõi lòng kính ý nói. Bạch Khởi nhếch miệng, không nói chuyện, trực tiếp bưng rượu lên đàn uống một hơi cạn sạch. Đây chính là cực phẩm hầu nhi tiểu, để ba người khác đau lòng không thôi. Chương 680, do tình mà ngộ, người người như rồng. Chương 680, do tình mà ngộ, người người như rồng. Nhị ca nói đúng, chúng ta hay là chớ treo chọc vu tộc vậy, đơn giản chính là muốn chết. Bọn hắn một ngón tay là có thể đem chúng ta bóp chết. Thông cánh tay viên hầu nói ra. Nói như vậy, cái kia mật địa chúng ta không đi. Nghe nói hiện tại xuất hiện mật địa đều ẩn chứa đại đạo chi bí, tựa như cách đó không xa sư đà, đạt được một chỗ truyền thừa, hiện tại lợi hại vô cùng. Thái cổ phong báo nói ra. Đại ca, ngươi sẽ không thật muốn đi thôi. Ba người gặp Bạch Khởi chỉ là uống rượu, không nói lời nào, còn thỉnh thoảng nhíu môi, coi là Bạch Khởi cái kia sát thần điên kình lại nổi lên, nhao nhao lo lắng. Ừ, ta nói các ngươi chưa thấy qua việc đời, các ngươi còn không tin. Cái kia 12 tổ vu tính cái gì? Cái kia hai cái Thái Dương kim ố lại thì xem là cái gì? Sư tôn ta một bàn tay liền có thể trấn áp bọn hắn. Mà lại ta con đường tu luyện, chỉ có chiến đấu, mới có thể đi vào bước. Cựu tử nhất sinh, mới có thể thành tựu hoang thần long thể. Bạch Khởi trên thân tản mát ra sát thần khí tức, nói ra: "Tại trong hồng hoang một nơi nào đó, tràn ngập khí tức huyền ảo, có vô số cường giả chiếm cứ nơi này. Hồng hoang đại địa, mênh mông bát ngát, tiên sơn thánh địa nhiều vô số kể, dòng sông như hàng cắt sông số, chủng tộc phong phú, các loại kỳ dị sinh linh rực rỡ muôn màu. Chính hôm đó, hồng hoang thiên long sơn mạch hướng bắc trăm vạn dặm chỗ, có một đầu đốn lượn quanh co đại giang, không biết đầu nguồn ở đâu, lại thông hướng đông hải. Trong đại giang sóng lớn mãnh liệt, dị thú bốc lên, có mở ra miệng rộng lặn xuống nước, chờ lấy qua lại sinh linh trở thành bọn chúng món ăn trong bụng. Lúc này, một tòa xì ẩn phá sóng mà đến, đầu thuyền đứng đấy một đôi kim đồng ngọc nữ. Tiêu Giao, ngươi nói thật có quỷ dị như vậy long ngư bộ tộc sao?" Nữ hoa tò mò hỏi. "Ha ha, ngươi không phải đã thấy qua sao? Hồng hoang thiên địa rộng lớn vô ngần, bàn cổ đại đạo phân hóa ra ước vạn thần thông, đản sinh chủng tộc vô số kể. Liền xem như đạo tổ cường giả, cũng không có khả năng biết hồng hoang tất cả bí mật. Bất quá rồng này cá bộ tộc thần thông xác thực quỷ dị, có thể vô thanh vô tức giết người. Mà lại xì ẩn hảo bên trong con rồng này cá, hay là một loại hiếm thấy đạo thể, nguyên rủa chi thể." Diệp Tân nói ra. "Cái này tiểu long cá nhìn thật đáng yêu, nếu như không phải là bởi vì nó cái kia kinh khủng đạo thể, ta đều muốn mang về nuôi."
Bất quá cũng quá dọa người, vị cường giả kia chỉ là không có hảo ý bắt nàng một chút, liền toàn thân thối giữa mà chết, thần hình câu diện. Nữ hoa nhớ tới chàng diện kia, không khỏi dùng mình một cái. Mặc dù nữ hoa là gặp qua sự kiện lớn người, là do chi âm chi khí hóa hình mà thành, nhưng dù vậy, nàng vẫn là không dám hồi tưởng cái kia kinh khủng chẳng diện. Một đầu thân hình bạn trượng thái cổ cá mập trắng, cứ như vậy bị côn trùng từng tấc cắn mà chết, trước khi chết tiếp nhận thống khổ cực lớn. Chúng ta cũng là không cần sợ, nguyên rủa chi thể là một loại rất quỷ dị đạo thể. Đối với có địch ý người mà nói, là tai họa ngập đầu, nhưng đối với tâm hoài thiện ý người mà nói, lại là vô hạn phúc nguyên. Có lẽ mang theo cái này tiểu long cá, sẽ cho chúng ta mang đến cơ duyên cũng nói không chừng đấy chứ, có phải hay không á tiểu long cá? Diệp Tân nói, quay đầu nhìn một chút. Chỉ gặp một cái giống như rồng mà không phải là rồng, như cá mà không phải cá kỳ dị sinh linh, nhún nhảy một cái từ xì ẩn hào bên trong bay ra. Nó mọc ra đô đô miệng cá, màu trắng râu rồng, trên đầu rồng mọc ra một cái màu tím sừng rồng, thân thể giống cá chép, xem toàn thể đứng lên không có chút nào không hài hòa cảm giác, đáng yêu đến cực điểm. Nó toàn thân lóe ra mỹ lệ như bách hợp cánh phù văn, tản ra dị hương. Tu cục tiểu long cá bay đến Diệp Tần trước mặt, trên mặt tựa hồ lộ ra dáng tươi cười, đối với Diệp Tần nhẹ gật đầu, vô cùng khả ái. Ha ha, tu cục, ngươi sẽ chỉ nói tu cục, cũng không nói nhà của ngươi ở đâu. Tốt, về sau liền theo ta đi. Ngươi nguyện rủa này chi thể rất khó hóa hình, nhưng đi theo ta, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để cho ngươi sớm ngày hóa hình. Diệp Tần đưa tay vuốt ve long ngư lưng nói ra. Tu cục, ha ha ha, thật là đáng yêu. Tiêu Dao, ngươi có thế để cho nàng theo ta không? Ta rất thích nàng. Đồ nhi của ta ra ngoài du lịch bên cạnh ta không ai bồi, thật tịch mịch a. Nữ hoa nói ra. Nàng nói đồ nhi, chính là tại tạo hóa đảo giảng đạo lúc thu bị kia cửu vi thiên hồ. Diệp Tần còn nhớ rõ cái kia cửu vi thiên hồ cái kia tràn ngập dụ hoặc gương mặt. Tu cục, ngươi đi theo vị tỷ tỷ này có được hay không? Nàng tu luyện là tạo hóa chi đạo, vừa vặn có thể tại ngươi trưởng thành trước đó, hòa hoãn trên người ngươi lực lượng nguyền rủa, không đến mức tổn thương đến linh hồn của ngươi. Diệp Tần hỏi. Tốt 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 điếu. Tiểu Long Cá nghĩ, nhẹ gật đầu. Quá tốt rồi. Tu cục đến, ôm một cái. Nữ hoa cao hứng nói ra, lại khôi phục trước kia sáng sủa tính cách. Nàng nhìn xem Long Ngư thân thể yếu đuối, hỏi: "Tiêu Dao, Tiểu Long Cá thân thể thật là nhỏ yếu, ngươi có cái gì công pháp có thể làm cho nàng tu luyện à?" "Tạm thời không có, ta hiểu những công pháp kia nàng đều không tu luyện được. Chỉ có tìm tới nguyên rủa chi khí, tỉ như ta biết có đầu đinh bảy mũi tên, nguyên rủa la bàn cùng sinh tử bộ. Về sau có cơ duyên rồi nói sau." Nói lên cái này Tiểu Long Cá, nhưng thật ra là Diệp Tần tại bờ biển phía đông dưới cơ duyên xảo hợp cứu đặc biệt sinh linh. Lúc đó nàng đang bị vô số dân tộc thủy truy sát, những này dân tộc thủy bên trong có thái cổ cá mập trắng tộc, thái cổ long kình, thái cổ hải mãng. Lúc đó Diệp Tần nhìn thấy tiểu long cá tại vô số quái vật khổng lồ trong đuổi giết chạy trốn, cảm thấy ngạc nhiên không gì sánh được. Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy một cái cường đại thái cổ long kình không cẩn thận tiếp xúc đến con rồng kia cá thân thể, lập tức bị vô số côn trùng cắn mà khi chết, hắn giật nảy cả mình. Hắn thi triển phá pháp thần mâu, phân tích tiểu long cá quanh thân phù văn, phát hiện những phù văn này cùng hắn thi triển vệ tâm chú thuật phù văn cực kỳ tương tự. Trong chốc lát, Diệp Tần trong đầu hiện ra một vị cực kỳ khủng bố hỗn độn ma thần hình tượng, đây là hắn từ xây một lão tổ trong trí nhớ thu hoạch tin tức. Năm đó ở trong hỗn độn, có một vị được xưng Long Ngư chú tổ hỗn độn ma thần, nàng là nguyên rủa đại đạo chúa tể giả, thân là nữ tính ma thần, lại không cái gì một vị ma thần dám tùy tiện mạo phạm nàng. Bởi vì những cái kia mạo phạm nàng sinh linh, hoặc là sẽ lặng yên không một tiếng động mất đi, hoặc là liền sẽ chịu đủ tra tấn. Nhưng mà, dù vậy cường đại, nàng cuối cùng cũng không có thể trốn qua khai thiên đại kiếp kiếp nạn. Tại cứu tiểu Long Cá sau, Diệp Tần liền dự định đưa nàng giữ ở bên người. Chí ít rằng này, nàng sẽ không trở thành địch nhân. Dù sao, có được địch nhân như vậy, Diệp Tần chính mình mặc dù không sợ, nhưng cùng hắn có quan hệ liên người lại biết thời khắc đứng trước uy hiếp tính mạng. Trọng yếu hơn là, nguyên rủa đại đạo là một loại cực kỳ cường đại lại quỷ dị đại đạo, nó liên lụy tới thiên đạo duyên phận, tức cái gọi là thiên duyên. Đối với không có thiên duyên sinh linh mà nói, một thế giới lực lượng nguyên rủa là cực kỳ khủng bố. Mà Diệp Tần chính là một cái không có bất luận cái gì thiên duyên người. Hắn cùng Hồng Hoang thiên địa không hợp nhau, phản phất là một người ngoài cuộc. Người khác có thể đem hắn coi là quân cờ, nhưng lại vĩnh viễn cũng vô pháp khống chế hắn. Trên đường đi, Diệp Tần cũng không vội tại đi đường, mà là tận lực cùng nữ hoa làm bạn. Hắn hy vọng tại nữ hoa trở lại Hoàng Đạo Thánh Địa trước đó, có thể trợ giúp nàng xua tan tâm ma, tìm tới trong lòng đáp án. Hắn tin tưởng vững chắc, thời gian là chữa trị hết thảy đau sót thuốc hay. Si Hận Thảo đi ngược dòng nước, phá sóng tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn gặp vô số sinh linh, có thậm chí tiến lên ngăn cản, nhưng đều bị Diệp Tần đánh bại dễ dàng. Một ngày này, Diệp Tần rốt cuộc quyết định lên mở, bởi vì hắn đã đi tới Thiên Long Sơn mạch biên giới. Mặc dù hắn cũng không e ngại Long Đỉnh, nhưng lại không muốn bởi vậy rước lấy phiền phức. Long đỉnh có thiên địa khí vận bao phủ, hắn không cách nào đem nó phá hủy, thế là quyết định vòng qua Thiên Long Sơn mạch, tiến về Bất Chu Sơn trung tâm, dạng này liền có thể càng nhanh tới đạt Bất Chu Sơn chi Bắc Hoàng Đạo Thánh Địa. Không biết phi hành bao lâu, chỉ thấy phía trước vạn dặm chỗ truyền đến từng đợt tiếng oanh minh. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp ngoài vạn dặm, có hai đầu cao vạn trượng thái cổ dị thú ngay tại kỳ chiến, hủy thiên diệt địa. Chiến đấu ở trung tâm, có một tòa núi cao tản ra vô tận bạch quang, trên núi có một gốc mở trăm trượng, phương viên ngàn mảnh màu trắng cánh đóa, bạch quang chính là từ đóa này bên trong phát ra. A, lại là Thiên Diệp Bạch Mẫu Đan. Thật sự là thật bất khả tư nghị. Nữ hoa sợ hãi thán nói. Ngươi biết đoán này. Diệp Tần trong trí nhớ cũng không có liên quan tới linh căn này tin tức, liền hỏi. Đương nhiên. Năm đó ta tại Bất Chu Sơn ấy chỉ thấy qua loại này đoá, bất quá đây chẳng qua là đậu phụ lá mà thôi.
nhưng nơi này lại có thiên diệp bạch mẫu đan, phải biết bạch mẫu đan bình thường chỉ có thể có một đóa. Nữ hoa giải thích nói, vì sao chỉ có thể có một đóa? Diệp Tân tò mò hỏi. Bởi vì bạch mẫu đan là bên trong chi vương, mà thiên diệp bạch mẫu đan càng là trung hoàng sau. Nàng không chỉ có lấy một lá đốn ngộ thanh danh tốt đẹp, còn có thể hiệu lệnh trăm. Chỉ cần đạt được thiên diệp bạch mẫu đan, thì tương đương với đạt được một cái chi vương quốc. Nữ hoa nói ra. Nhưng đóa này tối đa cũng chỉ là có rất mạnh dược tính mà thôi, tu vi cũng không mạnh. Trong hồng hoang linh dược vô số, nàng cũng không tính được đặc biệt chân quý đi. Diệp Tân nói ra. Trong lòng của hắn lần lần cảm thấy, đóa này màu trắng mẫu đơn cũng không đơn giản, nhưng lại nói không nên lời nguyên nhân cụ thể. Tiêu Giao, ngươi nhất định phải đạt được đóa này thiên diệp mẫu đơn. Đừng nhìn nàng tu vi không mạnh, nhưng khi nàng hóa thành tiên tử lúc, đối với ngươi Tiêu Giao giới hội có rất lớn chỗ tốt. Nàng có thể tại ngươi Tiêu Giao giới bên trong thành lập quốc độ, ngươi chỉ cần không ngừng tại Tiêu Giao giới bên trong trồng trọt khác biệt, nàng liền có thể tạo hóa ra vô số tiên tử. Mặc dù các nàng tu vi không mạnh, nhưng mỗi một vị tiên tử tán phát hương khí cũng có thể làm cho người ngộ đạo. Ngươi nghĩ một hồi, vô số tiên tử tại ngươi Tiêu Giao giới bên trong, đối với ngươi ngộ đạo sẽ có bao lớn trợ giúp? Nữ hoa khuyên. A, lại còn có như thế kỳ dị sinh linh, nữ hoa ngươi thật sự là học rộng tài cao. Diệp Tân nhịn không được tán thán nói, đây chỉ là trong trí nhớ truyền thừa của ta tồn tại tin tức mà thôi. Ta cũng không biết vì cái gì, cái này tiên tử tựa hồ cùng ta đã không có quan hệ, vừa có thâm hậu nguồn gốc. Ai, chính ta cũng tràn đầy mâu thuẫn, cảm thấy rất mê hoặc. Có lẽ ta bản thân liền là một cái mâu thuẫn người đi. Nữ hoa cảm thán nói. Trong nội tâm nàng đối với mình tình cảm cảm thấy mê mang, một hồi cảm thấy ưa thích Diệp Tần, một hồi lại cảm thấy ưa thích Phục Hy. Chúng ta lên đi thôi. Nhìn cái kia thiên diệp bạch mâu đan đã tu luyện tới khẩn yếu con đầu, cũng không thể để hai con dị thú kia ảnh hưởng đến nàng. Diệp Tần nói, liền nắm nữ hoa tay bay tới đằng trước. Nữ hoa gương mặt hơi đỏ lên, muốn rút về tay, lại bị Diệp Tần cầm thật chặt. Cái này khiến nàng đã tức giận lại cảm thấy một tia ngọt ngào. Hai con dị thú kia, một đầu là ngưu đầu cá sấu, một đầu là bay trên trời ác dao, đều thuộc về Lân Giáp tộc. Theo bọn chúng khí tức trên thân đến xem, hiển nhiên là Long đỉnh sinh linh, mà lại thực lực tương đương cường đại, ít nhất là cùng loại với tiểu tướng lĩnh cấp bậc cường giả. Nhưng mà, tại Diệp Tần trước mặt, bọn chúng lại như là sâu kiến bình thường. Không đợi bọn chúng kịp phản ứng, liền đã bị Diệp Tần thu nhập lòng bàn tay, nghiền nát hóa thành nguyên thủy phù văn. Thật sự là hung tàn đến cực điểm. Diệp Tần cũng cảm thấy nghi hoặc, vì sao chân quý như thế tiên thiên linh căn, nhưng không có dẫn tới Long đỉnh cường giả? Có lẽ, tại cái này trong hồng hoang, không có ai biết đóa này thiên diệp bạch mẫu đan chân chính lai lịch, đều coi là nó chỉ là một đóa phổ thông linh dược mà thôi, cho nên mới không có hấp dẫn cường giả đến đây. Nữ hoa nói ra. Ân, liền ngay cả ta cũng cho rằng như vậy. Mau nhìn, đóa trung tâm xuất hiện một cái khí tức rất phiêu miệu linh thể, ẩn chứa ngộ đạo chi lực, thật sự là quá thần kỳ. Chỉ là nghe một chút khí tức liền để ta thần thanh khí sảng. Diệp Tần nói ra. Tiêu Giao ca ca, trước đừng nhìn, đợi nàng triệt để hóa hình lại nhìn. Mà lại ta nói cho ngươi, tiên tử là một loại hiền lành sinh linh, nhưng tuyệt đối không có khả năng lấy thần thông khống chế linh hồn của các nàng. Chỉ có thể đem các nàng coi như bằng hữu giống nhau thành đối đãi, các nàng có thể phân rõ thiện ác. Nữ hoa nhắc nhở. Ta nào có tà ác như vậy. Bất quá đây là vì cái gì đâu? Diệp Tân hỏi. Tiên tử nhận đại đạo chiếu cố, không người nào có thể khống chế các nàng. Các nàng thiện lương lại tâm linh cường đại, coi như bị người khống chế linh hồn, cũng có thể lựa chọn bản thân hủy diệt. Các nàng có một cái rất cường đại thần thông, đó chính là tâm linh bất diệt. Chỉ cần còn có loại tồn tại này, các nàng liền có thể trùng sinh. Nữ hoa giải thích nói. Thì ra là thế. Diệp Tân bừng tỉnh đại ngộ. Đột nhiên, đóa kia thiên diệp bạch mẫu đan bay lên vô số thánh kết phấn, dung nhập trung tâm cái kia linh thể hư ảo bên trong. Chậm rãi, linh thể kia ngưng kết thành huyết đục chi thần, một kiện mỹ lệ trắng đoán tiên y đồng thời xuất hiện, che lại nàng cái kia linh lung thân thể. Chỉ gặp vị tiên tử kia có được chim sa cá lặn dáng vẻ, lỗi lạc yêu kiều thái độ. Trên trán để lộ ra một cỗ thánh khiết chi khí, càng có vương giả phong phạm. Nàng giống như trung hoàng sau giống như cao quý không gì sánh được. Thiên diệp bạch mẫu đan đóa dần dần thu nạp, hóa thành một kiện ngọc mẫu đan bị tiên tử giữ tại trong lòng bàn tay. Nàng phiêu nhiên xuống, đi vào Diệp Tần trước mặt nói ra, tiểu tiên đa tạ hai vị tiền bối thủ hộ. Tiền bối không dám nhận. Tại hạ Tiêu Giao đạo nhân, bên cạnh vị này là nữ hoa. Tiên tử có thể có danh hảo? Diệp Tần hỏi. Tiểu tiên vừa thức tỉnh, còn chưa từng có danh hảo. Tiên tử hồi đáp. Ân, ngươi đã tại giờ thìn thức tỉnh, lại thân là thiên diệp bạch mẫu đan, vậy liền cứ gọi là thần thiên diệp đi. Đa tạ tiền bối ban tên cho. Ta cảm thấy lấy vị này nữ hoa tiền bối khí tức rất là thân thiết, chẳng biết tại sao, chẳng lẽ tiền bối cùng chúng ta hóa tiên bộ tộc có gì nguồn gốc phải không? Tiên tử thần thiên diệp nhẹ giọng hỏi. Đắc đạo tuy có tuần tự, nhưng ngươi không cần lấy tiền bối tương xứng. Ta cũng có này cảm giác, phản phất chúng ta chính là kiếp trước tỷ bội bình thường. Ai, trong trí nhớ của ta, chỉ có hóa tiên bộ tộc đoạn ngắn, lại không ta chính mình quá khứ. Về sau, ngươi liền gọi nữ ta hoa tỷ tỷ đi. Tiên bộ tộc mặc dù bây giờ không người biết được, nhưng ngày sau một khi có đại năng giả phát giác được tiên tử bộ tộc tồn tại, tất nhiên sẽ đuổi tận giết tuyệt. Ngươi chiến lược còn yếu, hay là đi theo bên người chúng ta tương đối an toàn. Nữ hoa ôn nhu nói. Chương 681, nữ hoa tâm tư, sư đồ trùng phùng. 1. Chương 681, nữ hoa tâm tư, sư đồ trùng phùng. 1. Đa tạ nữ hoa tỷ tỷ. Thần Thiên Diệp vui vẻ nói. Nữ hoa cùng Thần Thiên Diệp trò chuyện khí thế ngất trời, trong nháy mắt lợi dụng tỷ muội tương xứng, Diệp Tân đứng ở một bên, ngược lại thành cái người ngoài cuộc. Nhưng mà, nữ hoa từng nói, tiên tử tùy tiện không động tình, một khi động tình chính là đạo nghĩa không thể trốn bước, đây cũng là các nàng tâm linh chi lực cường đại như thế nguyên do. Bởi vì tình một chữ này ẩn chứa quá nhiều sự không chắc chắn, nhược tâm linh yếu ớt, giống tiên tử dạng này tính tình sớm đã không còn tồn tại. Diệp Tần trong lòng không khỏi cảm thán tạo hóa kỳ diệu, thế gian lại có như thế nhiều kỳ dị sinh linh. Hắn tinh tế hồi tưởng, từ xuyên việt đến hồng hoang đến nay, đi theo bên cạnh hắn phần lớn là nữ tử, lại những nữ tử này đều là thần thông quảng đại, tiềm lực vô tận. Thí dụ như Ngao Linh, lúc trước chỉ là Long tộc công chúa, bây giờ lại có cơ duyên thu hoạch được chân long huyết mạch, lại như Hoàng Lập Nhan, thân là Phượng Hoàng tộc chi tổ, tư chất vốn là xuất chúng, bây giờ trở thành thuần âm chi thể. Nữ hoa mặc dù đã mất đi trí âm chi thể, lại thành tiểu tạo hóa đạo thể, còn có cái kia thế giới khác nguyệt thần Aemi, nguyên bản đối với hồng hoang đại đạo hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ lại đã thức tỉnh khế ước chi đạo, càng có cái kia không biết du lịch đến nơi nào cửu u minh hoàng, cũng là thần thông quảng đại nữ tử. Cái này tiên tử càng là ẩn chứa tạo hóa chi kỳ, một thân khí tức phảng phất đại đạo chi nguyên, có thể để cho người ta ngộ đạo, lại trên người nàng đặc hữu mị lực, để Diệp Tần nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Tiêu Giao gia hỏa này chính là cái sắc lang, Thiên Diệp muội muội, về sau cũng phải cẩn thận hắn a, bên cạnh hắn nữ tử có thể nhiều, để cho ta đếm xem, Long tộc công chúa Ngao Linh, Tiểu Nguyệt Nhi Aemi, Hoàng tổ Hoàng Lập Nhan, Cửu U Minh Hoàng U Hoàng, còn có Thanh Liên Thanh Ý Điệp, Tịch Diệt Hắc Liên Mặc Liên, Linh Hoàng Như Quả Quả, à, còn có Tinh Thần Thiên Nữ bộ tộc, Linh tộc cũng đều là nữ tử, bây giờ lại thêm tiên tử bộ tộc, Tiêu Giao, ngươi sẽ không muốn đem các nàng đều thu đi. Nữ Hoa chế nhạo nói. Nữ Hoa, ngươi cũng đừng như thế bẩn tiểu ta. Ta thừa nhận ta háo sắc, nhưng thực sắc tính dã, đây là đại đạo lẽ thường, khó mà tránh khỏi. Bất quá, ta nào có tâm tư này đem các nàng đều thu. Ta cũng không biết ta gặp gỡ vì sao kỳ lạ như vậy. Tiểu Nguyệt Nhi Aemi, Ngao Linh, U Hoàng Tử không cần phải nói, là ta trước hết nhất nhận biết nữ tử, Lạc Nhan tỷ tỷ cũng là ở chung lâu sinh tình cảm, cùng ngươi đoạn kia tình duyên càng là ngoài ý muốn, Như Quả Quả, ta chỉ đem nàng coi như muội muội đợi, càng đừng đề cập Linh tộc. Thanh Y thì cùng Mặc Liên, các nàng chỉ là ta bằng hữu, cùng một chỗ luận đạo mà thôi. Về phần Tinh Thần Thiên Nữ bộ tộc, ta bất quá là tiến vào một lần hỗn độn, lại đạt được tinh thần cây ăn quả loại này cực phẩm linh căn, hoàn thành phân thân của ta, kết không thể tách rời nhân quả, nhưng ta cũng không có phương diện kia ý nghĩ. Diệp Tần gương mặt ửng đỏ, đối mặt nữ hoa có chút chột dạ. Còn không có ý nghĩ đâu. Không ý nghĩ gì lúc đó làm sao tại Tiêu Diêu đảo thượng cùng Tinh Thần Thiên Nữ linh hồn song tu? Không ý nghĩ gì ngươi làm sao khẩn trương như vậy Như Quả Quả an nguy? Không ý nghĩ gì ngươi còn đem linh tộc chân linh để vào linh giới thanh nén? Còn có Thanh Ý gì cùng Mặc Liên, người ta còn tiêu giao cả cả tiêu đâu? Nữ hoa cười đùa nói. An giống nữ nhân thật sự là đáng sợ, nhưng Diệp Tần nhưng trong lòng âm thầm vui vẻ. Một đường đi tới, Diệp Tần đã đem chính mình sự tình toàn bộ nói cho nữ hoa. Những cái kia đều là tình huống đặc biệt. Liền nói lần kia linh hồn song tu đi, nếu ta có ý nghĩ đó, cũng sẽ không lựa chọn linh hồn song tu. Lúc đó ta tu luyện tẩu hỏa nhập ma, thuần dương chi khí đốt người, nếu không linh hồn song tu, ta đã sớm hóa thành thuần dương chi khí. Còn có linh tộc, nếu là bằng hữu, ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao. Đây cũng không phải là tính cách của ta. Về phần Thanh Ý gì cùng Mặc Liên, gọi ta Tiêu Giao ca ca cũng không sai a. Diệp Tần giải thích. Nói, Diệp Tần trong lòng dâng lên một cỗ hào hùng. Hắn phát hiện mình tại Hồng Hoang đã không biết vượt qua bao nhiêu cái nguyên hội, cứu vớt vô số muội tử. Đây là ta phải làm. Diệp Tần thầm nghĩ trong lòng. Hắc hắc, về sau thánh nhân bên trong trừ nữ hoa đều là nam, chẳng phải là dương thịnh âm suy. Đôi này thế giới phát triển đúng vậy lợi. Có lẽ đại kiếp không ngừng, cũng là bởi vì những cái kia thánh nhân tinh lực quá thừa đưa tới. Ta phải để Hồng Hoang xuất hiện một chút có thể cùng thánh nhân chống lại nữ tính cường giả. Đương nhiên, Tiêu Diêu giới cũng không thể tất cả đều là nữ tử. Diệp Tần có kế hoạch, các loại bản nguyên chi giới đều mở ra đến sau, hắn muốn ngưng kết vô số mệnh phù, cho trong Hồng Hoang những cái kia nhất định vẫn lạc đại thần, để bọn hắn tại Tiêu Diêu giới chủ sinh. Thì như Hồng Vân, 12 tổ vu, Đông Hoàng đế tuấn chờ chút. Hừ, ngươi chính là Hồng Hoang thiên địa lớn nhất sát lang. Muội muội, ngươi nhất định phải coi chừng hắn a, về sau cùng hắn ít đến hướng. Nữ hoa cảnh cáo nói. Ân, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở. Chúng ta tiên tử bộ tộc đều là đến tính trí tình sinh linh, như yêu người phụ tình, chính là chúng ta tình kiếp. Độ không qua liền sẽ chân chính diệt vong, tâm linh cường đại cũng vô dụng. Đương nhiên, như gặp gỡ chuyên tình người, chính là vận mệnh của chúng ta. Thần Thiên Diệp nói ra, còn dùng tay vỗ vỗ ngực. Nữ hoa dâm tính thật to lớn a, sức ghen lớn nữ nhân, đều là tình cảm phong phú nhất. Chắc không được nàng hậu thế thành thánh nhân, cũng thời khắc quan tâm yêu tộc, ngay cả mình tạo nhân tộc gặp nạn cũng không để ý, mặc dù nàng là nhận thánh nhân khác tính toán, bất quá có ta ở đây, nữ hoa kết cục khẳng định không giống với lúc trước. Diệp Tần trong lòng thầm nghĩ. Thông qua cùng nữ hoa đối thoại, Diệp Tần cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng phân tích ra bên cạnh mình phần lớn đều là nữ tính nguyên nhân. Có lẽ là tiên tiên tạo hóa cho phép đi. Mẫu tính vốn là tình cảm rất phong phú nhất. Diệp Tần là người hiện đại, trải qua thân tình, tình yêu, hữu nghị, còn trải qua người hiện đại ở giữa ngươi lừa ta gạt, trong linh hồn tình cảm phong phú không gì sánh được. Cho dù xuyên qua đến Hồng Hoang, thành thôn tiên thử, trong quan niệm của hắn vẫn lấy người giá trị quan đến đối đãi bất cứ chuyện gì. Hắn không có dung nhập Hồng Hoang, mà là sáng tạo ra Tiêu Giao chí đạo, lấy người ngoài cuộc thân phận nhìn xem Hồng Hoang hư suy. Tại Hồng Hoang rộng lớn giữa thiên địa, đại đa số sinh linh đều là tự nhiên thành nén, thực lực càng mạnh sinh linh, đối với truy cầu đại đạo tín niệm liền càng phát ra kiên định. Trong lòng bọn họ, đại đạo là chí cao vô thượng chuẩn tắc, tình cảm thì bị đặt một bên. Tỷ như Tổ Long, đối đãi Ngao Linh cũng không đặc biệt, sinh hạ Thiên Long cựu tử đều chỉ là vì thành tựu đại đạo. Phục Hy cùng nữ hoa cùng nhau thức tỉnh, cộng đồng tu luyện sinh hoạt, vốn nên tình thâm ý trọng, nhưng nữ hoa biến mất hồi lâu, cho dù biết được tạo hóa đạo chi tiết, Phục Hy đến nay vẫn một lòng tu luyện đại đạo, nơi nào có cơ duyên liền đi nơi nào, chưa bao giờ nghĩ tới tìm kiếm nữ hoa.
Loại này lấy đại đạo là trí cao theo đuổi hiện tượng, tại Hồng Hoang nam tính sinh linh bên trong càng đột xuất, cơ hồ đạt đến một loại bệnh trạng trình độ. Đông đảo cường giả đối đại nữ tính, hoặc là coi là song tu lô đỉnh, hoặc là coi như sinh sôi, nhân giống, hậu đại công cụ. Tại Long đỉnh bên trong, loại tình huống này càng thêm rõ rệt. Long tộc hậu thế vô số sinh linh, phần lớn không biết mẫu thân là ai, bởi vậy trở nên vô tình, chỉ biết truy đuổi đại đạo, bốn chỗ chinh chiến. Đây cũng là Hồng Hoang ngay sau đó văn minh trạng thái, man hoang, vô tình, dấu vết của đạo ở khắp mọi nơi. Đại đạo thịnh hành thì tình cảm ẩn nấp, tình cảm nồng đậm thì đại đạo ẩn lui, cả hai lẫn nhau mâu thuẫn. Nguyên nhân chính là như vậy, Hồng Quân đạo tổ mới có thể đối với Hạo Thiên đạo nhân biện hộ cho là ma đầu, là đạo ngọn nguồn hủy diệt. Cho nên Hạo Thiên đạo nhân đi tìm Hoàng Lạc Nhan lúc, chỉ muốn đem nàng coi như song tu đạo lữ, tức lô đỉnh. Đây là Hồng Hoang sinh linh phổ biến lo liệu giá trị quan. Mà ở Diệp Tần xem ra, vô luận là nam tính hay là nữ tính, trời sinh đều có trở thành trái tim của cường giả nguyện, chỉ là nam tính lòng cường giả hiện ra bên ngoài, nữ tính thì nội liễm. Diệp Tần không khỏi nghĩ lên kiếp trước nữ tính địa vị của thời, phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời, đông đảo công thành giành toại cường giả bên trong không thiếu nữ tính, đây chẳng lẽ là nữ tính trong lòng cường giả thiên tính phong thích. Nghĩ thông suốt những ngày sau, Diệp Tần đối với Tiêu Giao Chí đạo đạo tâm càng thêm kiên định, những này giá trị quan diễn biến để hắn đối với Tiêu Diêu giới tạo dựng chi lộ có rõ ràng hơn nhận biết. Hắn tuyệt sẽ không để Tiêu Diêu giới biến thành Hồng Hoang dạng này thiên địa, hắn muốn rèn đúc một người người như rồng, người người trí tình trí nghĩa thế giới, cường giả sẽ không coi vạn vật như sâu kiến, kẻ yếu cũng có cơ hội trở thành cường giả, nếu có cường giả dám khinh thị kẻ yếu, ngày sau cũng có thể là bị kéo xuống thần đàn. Thế giới như vậy mới đặc sắc nhất, mà không phải thánh nhân cường giả lẫn nhau đánh cờ bạc cờ, sinh linh cũng không phải thánh nhân tùy ý loay hoay quân cờ, coi như nhất thời làm quân cờ, ngày sau cũng có thể trở thành người đánh cờ. Chương 681, Nữ Hoa Tâm Tư, Sư Đồ Trùng Phùng, 2, chương 681, Nữ Hoa Tâm Tư, Sư Đồ Trùng Phùng, 2, đây là Diệp Tần do tình lĩnh ngộ chân lý. Tiêu Giao, ngươi tại sao không nói chuyện? Có phải hay không tức giận? Ta không nói là được. Nữ Hoa coi là Diệp Tần tức giận, lại không biết Diệp Tần ngay tại nội đạo. Trong Hồng Hoang, sinh linh như con kiến hơi nhỏ bé, Diệp Tần nhất đường du lịch, mấy năm ở giữa chứng kiến vô số sinh linh tạm biến, cũng chứng kiến vô số tân sinh mệnh sinh ra. Một ngày này, bọn hắn rốt cục đến Bất Chu Sơn bản cổ thần ân phạm vi bao phủ biên giới. Cách Bất Chu Sơn còn có ước vạn dặm xa, cũng đã có thể trông thấy cái kia cao vút trong mây nguy nga trụ trời, cái kia quần quần ý chí ẩn chứa uy nghiêm bất khả xâm phạm, thần ân phía dưới, sinh linh không dám làm cản. Cùng Hồng Hoang tứ phương đại địa ồn ào náo động phân loạn so sánh, nơi này quả thực là nhân gian tiên cảnh. Nữ Hoa, Thiên Diệp, nơi này đã là Bất Chu Sơn phạm vi, hẳn là không nguy hiểm, các ngươi đi ngang qua Bất Chu Sơn chi cảnh, liền có thể tiến vào Hoàng Đạo Thánh địa phạm vi thế lực. Bất quá ta còn có hai dạng đồ vật muốn cho các ngươi. Diệp Tân nói, xuất ra hai viên tản ra tiên khí trắng loãng phù văn, nói cái này hai viên mệnh phù các ngươi cầm, hiện tại liền dung nhập trong linh hồn. Ân, đây chính là Tiêu Giao giới mệnh phù sao? Cho Thiên Diệp muội muội đi, ta không muốn. Nữ Hoa nói ra. Vì sao không cần? Đây chính là đồ vật bảo mệnh, thời khắc mấu chốt có thể bảo trụ chân linh, hồng hoang hỗn loạn, đại kiếp liên tục, quá nguy hiểm, ta không yên lòng. Tiêu Giao, ta muốn chính mình truy tìm đại đạo, không muốn một mực tại ngươi bảo vệ dưới, mà lại ta tâm ma chưa trừ, không muốn lại thụ ân huệ của ngươi cứ như vậy. Nữ Hoa nói, lôi kéo Tần Thiên Diệp hướng Bất Chu Sơn phương hướng bay đi. Diệp Tần đứng tại chỗ, trong lòng bất đắc dĩ. Hắn hiểu do Nữ Hoa tính tình, nàng quật cường lại lý tính, lòng cầu đạo kiên định là thường. Cũng chính bởi vì Nữ Hoa có dạng này tính tình, nàng mới có thể trở thành hậu thế duy nhất nữ tính thánh nhân. Thôi, hết thảy tùy duyên đi. Diệp Tần tự đủ. Diệp Tần sở dĩ không đem Nữ Hoa một mực đưa đến Hoàng Đạo Thánh địa, một là bởi vì Nữ Hoa vốn là tại Bất Chu Sơn thức tỉnh, tại Bất Chu Sơn thần ân trong phạm vi bao phủ không có nguy hiểm, hai là bởi vì hắn bước vào vùng đại địa này lúc, đã cảm nhận được một người quen khí tức. Đó là Đại Long cùng nhau hoang thần khí tức, chỉ có hắn trước kia nhận lấy đệ tử Bạch Khởi mới có loại khí tức này. Hắn rất ngạc nhiên, giống Bạch Khởi dạng này sát tinh, tại trong Hồng Hoang sẽ nhấc lên như thế nào sóng gió, đồng thời hắn cũng nghĩ khảo nghiệm một chút tên đệ tử này tu vi. Hồng Hoang đại địa vô cùng thần kỳ, không chỉ có rộng lớn vô ngần, thế lực phân bố cũng rất có quy luật. Tỷ như Bất Chu Sơn phương viên ước vạn dặm là bản cổ thần ân bao phủ chi địa, là như thế ngoại đảo nguyên thần ân chi địa, Bất Chu Sơn đông bộ là uy danh hiển hách Thiên Long sơn mạch, Long đỉnh căn nguyên chỗ, nam bộ là Nam Hoang đại địa cùng phương nam lửa, hỏa, vực, nhất tây bộ là Cốt La Sơn, Phật môn căn cứ địa, tây bắc là Ma Cung, phương bắc là Hoàng Đạo Thánh địa. Tại những này chủ yếu thế lực trong khe hẹp, tồn tại rất nhiều tán tu thế lực cùng cường giả. Hấp dẫn nhất tán tu chính là Bất Chu Sơn phương biên cùng đông nam tây bắc đại địa ở giữa khu vực. Một phương diện, những thế lực lớn này từ đối với bản cổ tôn kính cùng e ngại, không dám đem chiến hỏa lan tràn đến nơi này. Một phương diện khác, coi như chiến hỏa đột kích, cũng có thể trốn thần ân chi địa tị nạn, cho nên nơi này là tán tu lựa chọn tốt nhất. Sát thần lĩnh ở vào Thiên Long Sơn mạch cùng thần ân chi địa ở giữa, tới gần thần ân đại địa trong một vùng núi. Diệp Tân nhất bước vào ngọn núi này, liền cảm nhận được Bạch Khởi cái kia đặc biệt sát khí. Người đến người nào? Thủ vệ gia hỏa tướng mạo dữ tợn, rất là dò người, bất quá tu vi cũng không cao cường. Gọi Bạch Khởi ra lên tiếp. Diệp Tân muốn thăm dò một chút Bạch Khởi tu vi, cho nên cải biến thân hình, hóa thành một vị bạch ngọc tiểu sinh bộ dáng, đúng là hắn Ngọc Kỳ Lân hóa thân. Ngọc Kỳ Lân hóa thân hiện tại là bạch ngọc chi thể, Diệp Tần còn chưa thử qua bạch ngọc chi thể uy lực, lại là tới khiêu chiến sao? Các minh đệ, có cái không sợ chết tới, nhanh đi thông chi đại vương. Hắc, ngươi tiểu bạch kiểm này, muốn khiêu chiến chúng ta đại vương, trước xưng tên ra, tiếp qua chúng ta 18 liên hoàn đả cầu trận, mới có tư cách khiêu chiến đại vương. Mặt kia mạo hung ác sinh linh hô. Vậy thì tới đi, Bạch Khởi thật sự là không có tiền đồ, đã nhiều năm như vậy, thủ vệ hay là một chút tiến bộ đều không có. Diệp Tân đáp lại nói. Lúc này, trong động phủ bay ra 81 vị hình thái khác nhau dị thú, bọn chúng cầm trong tay các loại hình thù kỳ quái vũ khí, những vũ khí này cũng không phải là linh bảo, mà là do tiên thiên linh tài dung hợp mà thành, tại Diệp Tân xem ra, quả thực là lãng phí tài liệu tốt. Bọn chúng bố trí xuống sát trận, thân hình lấp lóe, uy tích làm cho người mắt hỗn loạn, ngược lại cũng có chút 18 liên hoàn hương vị. Nhưng mà, tại Diệp Tân trong mắt, những người này tựa như con kiến một dạng nhỏ bé. Hắn vung tay lên, một cái nguyên khí bàn tay từ trên trời giáng xuống, đem tất cả dị thú toàn bộ đập tiến trong đất. Phúc. Khu khu khu, gia hỏa này khó đối phó, nhanh đi thông chi bốn vị đại vương. Lúc này, từ trên núi trong động phủ bay ra bốn vị đại hán, một vị mặt trắng má khỉ, hai mắt lóe ra hung quang, đằng đằng sát khí, cầm trong tay cự côn, một vị tóc vàng mắt xanh, toàn thân phát ra hơi thở nóng bỏng, một vị cũng là má khỉ, nhưng toàn thân lông đen, hai tay thon dài, còn có một vị phiêu giật như tiên, phảng phất có thể cưỡi gió mà đi. Đạo hữu thần thánh phương nào? Vị kia đằng đằng sát khí Bạch Viễn hỏi. Nhưng mà đáp lại hắn cũng không phải là lời nói, mà là một cái nắm đấm. Nắm đấm kia thanh tú trắng nõn, tản ra bạch quang, lại phảng phất có thể phá toái hư không, lực lớn vô cùng. Đấm ra một quyền, Bạch Viên bị vanh ra một dặm xa. Hôn trướng, Chu Thần Côn, ta đánh. Bạch Viên trong lòng phẫn nộ, gia hỏa này tuyệt không giảng quy củ, vậy mà đánh lén. Cự côn bay về phía bầu trời, nở lớn vạn trượng, ẩn chứa mấy triệu tấn nặng số lượng. Cự côn phía trên thú hồn gào thét, sát khí trùng thiên, cấp tốc hướng Diệp Tần đánh tới. Chương 682, Kỳ Lân đạo hữu, 1. Chương 682, Kỳ Lân đạo hữu, 1. Ha ha ha, lại nhìn thấy đại ca thi triển Chu Thần Côn tiểu tử này chết chắc, mấy triệu tấn trọng lượng, ai có thể ngăn cản? Đại hán tóc vàng cười nói. Không sai, đại ca thật vất vả tu thân dưỡng tính, tính cách tốt lên rất nhiều, gia hỏa này vậy mà đánh lén đại ca, thật là xuống án. Nhìn đại ca nổi điên. Quả nhiên, Bạch Viên hóa thành vạn trượng cự thân, cầm trong tay cự côn vung dậy, bộ kia thức phảng phất muốn đem thiên xuyên phá một cái lỗ thủng mới bằng lòng bỏ qua. Đột nhiên, tình cảnh trước mắt để vô số sinh linh ngoác mồm kinh ngạc, bọn hắn trợn mắt hốt mồm, nhìn thấy cái gì? Chỉ gặp một vị tuấn tú tiểu sinh, giơ hắn cái kia tú khí tay, sắc mặt thoải mái mà đè vào cây kia vạn trượng giống như núi cự côn phía trên. Mà cái kia vạn trượng Bạch Viên, diện mục dữ tợn, phản phất tại đem hết toàn lực. Ngoa tạo, mẹ nó, vô số thảo nê mã tại những sinh linh này trong lòng lao nhanh mà qua, đem bọn hắn trả đạp đến hoàn toàn thay đổi. Liền một bàn tay này, một bàn tay liền có thể để đại vương thúc thủ vô sách. Hành các, đại long cùng nhau hoang thần cựu chuyện. Bạch Khởi thân hình lần nữa tăng gọn, khí lực càng lớn. Giờ khắc này, Diệp Tần trong lòng có chút vui mừng, cái này Bạch Khởi sát thực rất cố gắng, đã đem đại long cùng nhau hoang thần cựu chuyển tu luyện tới đệ thất chuyển, có thể cùng Long đỉnh thần vương chống lại, mà lại có thể tiêu hao tiềm lực liều mạng. Cũng khó trách hắn có thể từ Nam Hoang đại địa nhất lộ du lịch đến nơi đây còn có thể giữ được tính mạng, chắc hẳn trải qua vô số chiến đấu. Tiểu Bạch, ngươi vậy mà nói ta là hôn trướng, thực sự nên đánh. Không đem cái mông của ngươi mở ra được, ta cũng không phải là sư tôn của ngươi. Diệp Tần phi đứng dậy đến, vây quanh Bạch Khởi sau lưng, chân to đi lên đạp. Đang một tiếng, Bạch Khởi lại bị đánh ngã trên mặt đất, thân thể cao lớn áp đảo một vùng núi. Bảo ngươi nói ta hôn trướng, bảo ngươi nói ta hôn trướng. Diệp Tần đã khôi phục thân hình của mình, mái đầu bạc trắng, đỏ mắt, khóe miệng mang theo cười xấu xa, đó là Tiêu Diêu đạo nhân Tiêu Chí. A nha, sư tôn không cần đạp, ta biết sai rồi. Ha ha, sư tôn ngươi rốt cục đến xem ta. Ô ô. Bạch Khởi thu hồi chiến đấu chi thân, hóa thành một cái tiểu bạch biên, cấp tốc nhảy lên, đi vào Diệp Tần trước mặt, tựa như cái không có lớn lên hải tử. Cái này Bạch Khởi, mặc dù được vinh dự sát thần, đây là đang Nam Hoang lúc liền lấy được xưng hào. Hắn thân nhất gia gia bị bản vương giết chết, về sau vì thủ hộ đường đỉnh sơn, tu luyện sát đạo, thành tựu sát thần uy danh. Nhưng mà, hắn lại đã trải qua một lần diệt tộc chi họa, để tâm tính của hắn triệt để trở nên thị sát không gì sánh được, lấy sát ngăn sát, thành tựu vô thượng sát đạo. Những năm này, hắn đã trải qua vô cùng vô tận chiến đấu, tại bên bờ sinh tử bồi hồi không biết bao nhiêu lần, trong lòng tích lũy thống khổ không lời nào có thể diễn tả được. Diệp Tần trong lòng hắn, tựa như gia gia hắn một dạng thân, là thân nhân duy nhất, cho nên hiện tại hắn khóc ồ lên. Cảm giác này, Diệp Tần là lý giải. Năm đó, Diệp Tần sở dĩ kết giao Bạch Viên bộ tộc, cũng là bởi vì bọn hắn giống người, linh tính mười phần. "Tốt, Tiểu Bạch, ngươi xem ngươi các huynh đệ đều chê cười ngươi. Đến động phủ của ngươi bên trong, xuất ra tốt nhất hầu nhi tiểu, nói cho ta một chút những năm này kinh lịch." Diệp Tần nói ra. "Bọn hắn dám chê cười ta? Ha ha ha, hầu nhi tiểu bao no. Mà lại năm đó từ đường đỉnh sơn lấy ra ta một mực cho sư tôn giữ lại đâu, mà lại những năm này ta gia nhập vô số linh quả, càng thêm hương thuần." Bạch Khởi cao hứng nói ra. "Đại ca ha ha, các huynh đệ, đây chính là ta nói với các ngươi đại cao thủ, sư tôn của ta còn không qua đây bái kiến. Bái kiến đại cao thủ tiền bối. Không cần đa lễ, ta chỗ này không thể một bộ này. Các ngươi đều là tiểu bạch huynh đệ, cũng quá nhỏ yếu để cho ta thật mất mặt. Để cho ta nhìn xem bản lãnh của các ngươi, nhìn xem có cái gì thích hợp các ngươi tu luyện công pháp. Ha ha, sư tôn ta chỉ điểm các ngươi thật có phúc." Diệp Tần thi triển phá pháp thần mâu, rất nhanh liền nhìn ra những sinh linh này tu luyện thần thông. Ba vị kia cùng Bạch Khởi xưng huynh gọi đệ dị thú, cũng là có thể lấy chỗ, về sau cường đại lên, đều là chiến đấu liệu. Thái cổ hỏa sư con, tu luyện tiên hỏa thần thông, bộ công pháp kia rất thích hợp ngươi, đem tiên hỏa dung nhập nhục thân, đúc thành bất diệt chi thể, thông cánh tay viên hầu, liền tu luyện bộ này, đồng dạng lực lớn vô cùng. Thái cổ phong báo, không sai, tư chất rất tốt, tu luyện bộ này, chuyên tu tốc độ chi đạo. Diệp Tần những công pháp này,
đều là từ hắn nắm giữ ước vạn phù văn bên trong chọn lựa một chút tổ hợp mà thành, với hắn mà nói, dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, bọn hắn đi vào sát thần lĩnh đỉnh chóp độc phủ, Bạch Khởi xuất ra trăm vạn năm ủ lâu năm hầu nhi tiểu, giảng thuật kinh nghiệm của mình. Trải qua Bạch Khởi giảng thuật, Diệp Tần hiểu rõ Bạch Khởi phong phú kinh lịch, nhất là cái kia phong phú chiến đấu kinh lịch, trong tay hắn bị chết sinh mệnh vô số kể. Bất quá Bạch Khởi nói một việc, lại làm cho Diệp Tần hiếu kỳ không thôi. Ngươi nói thần ân chi địa phụ cận, có cái mật địa ngay tại phát ra ngũ thải quang mang. Không sai, cái này mật địa hơn 100 năm trước liền xuất hiện, cả ngày đều tản ra ngũ thải hào quang, mật địa trên không còn tạo thành một đóa ngũ sắc tầng mây, tựa như một đóa mở dạng. Càng thân kỳ lạ, đóa này còn tại không ngừng chuyển động, tạo thành một cái sinh sôi không ngừng trận pháp. Bạch Khởi hồi đáp, ngũ hành hào quang, ngũ sắc cánh, chẳng lẽ là ngũ hành ổ quay? Không đối, ta từ hoang thần nơi đó lấy được trong trí nhớ, ngũ hành lao tổ đã hình thần câu diệt. Năm đó hắn ngũ hành đại đạo đối với hồng hoang ảnh hưởng sâu xa, cuối cùng vẫn là bị bản cổ lưỡi búa đánh chết, liền ngay cả bất diệt chân linh đều tiêu tán. Diệp Tần trong lòng tràn ngập nghi hoặc, tiếp lấy lại hỏi Bạch Khởi cái kia mật địa tình huống cụ thể, càng phát ra xác định cái kia mật địa chính là ngũ hành lao tổ nơi chôn xương, hoặc là nói vẫn lạc chi địa. Sư tôn, hiện tại cái kia mật địa tới rất nhiều cường giả, không biết là ai truyền ra tin tức, nói cái kia mật địa là một vị hỗn độn ma thần mộ địa, chỉ cần đạt được hỗn độn ma thần truyền thừa, liền có thể trở thành giống tổ long một dạng đạo tổ cường giả. Liền ngay cả thần ân chi địa bên trong Bất Chu Sơn bên trên cường giả đều tới, còn có tranh bá thần ân chi địa 12 tổ vu cũng tới. Bạch Khởi nói ra, ân, ta đã biết. Những người khác tiếp tục ở chỗ này tu luyện, ngươi cùng ta cùng đi, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút tổ vu ý chí chiến đấu, đối với ngươi đại long cùng nhau hoang thần chi thể rất có ích lợi, cũng có thể để cho ngươi bước vào đệ bát chuyển chi cảnh, dạng này ngươi cũng coi là một vị có thực lực cường giả, tại trong đại kiếp tỷ lệ sinh tồn cũng sẽ lớn hơn một chút. Diệp Tần nói ra, Bạch Khởi tu luyện sát đạo, nhất định không cách nào ở tu, chỉ có thể nhập kiếp, lấy giết nội đạo, coi như phấn thân toái cốt cũng không thể có mảy may dao động. Quá tốt rồi, sư tôn. Ta đã sớm muốn chiếu cố cái kia 12 tổ vũ, nhưng bọn hắn mỗi lần đều là cùng lúc xuất hiện, ưa thích quần đầu, cũng quá vô sỉ. Bạch Khởi hưng phấn mà nói ra. Vô sỉ? 12 tổ vũ không đều là người quang minh lỗi là sao? Diệp Tần trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn đi hồng hoang đi dạo một vòng liền thay đổi. Chương 682, Kỳ Lân đạo hữu 2, chương 682, Kỳ Lân đạo hữu 2, tại Diệp Tần trong suy nghĩ, 12 tổ vũ đều là hạng người lỗ mãng, sát khí trùng thiên, sẽ chỉ dùng man lực giải quyết vấn đề. Nhưng bây giờ nghe Bạch Khởi tiểu nói này, tựa hồ cũng không phải là dạng này. Ưa thích quần đầu 12 tổ vu, thật là cường đại cỡ nào a. Diệp Tần trong lòng tràn đầy chờ mong, hướng bắc phi hành một vạn dặm, rốt cục thấy được một mảnh bao phủ vạn dặm đại địa to lớn ngũ sắc đám mây. Diệp Tần xem xét, vậy cũng là khí ngũ hành, mà lại ngũ sắc cánh cùng tiêu giao giới bên trong ngũ hành ổ quay giống nhau như lúc. Mật địa bị khí ngũ hành bao phủ, thấy không rõ tình huống bên trong, chỉ có vô số ngũ hành lưu quang tại vận chuyển, đem toàn bộ mật địa đều che lấp đến cực kỳ chặt chẽ. Mật địa bên ngoài đã đứng đầy người, có toàn thân phát ra sát phạt chi khí long đình người, do trời long cửu con, 12 thần vương cùng tam thập lục sát đem dẫn đội. Long đỉnh tại tái tạo thân thể phương diện có thể nói là độc bộ thiên hạ, không có thế lực nào có thể so sánh được. Phong Long bảng bảo đảm thật linh bất diệt, lấy Thiên Long Sơn mạch khổng lồ Thiên Long tổ khí tố thể. Bất quá Diệp Tần phát hiện, những này Long đỉnh nhân thân bên trên ma khí càng ngày càng tinh thâm, cùng ở đây ma cung người so sánh chỉ có hơn chứ không kém. Rất nhiều sinh linh đều xa xa né tránh, sợ ma long chi khí xâm nhập linh hồn của mình. Nhưng mà để Diệp Tần cảm thấy kinh ngạc là, trong đó có 12 vị cường giả không sợ hãi chút nào chi sắc. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, nam tính bắp thịt cuộn cuộn, tràn ngập lực lượng cảm giác, nữ tính thì giống như tiên tử bình thường dáng người uyển chuyển, nhưng không người nào dám chọc bọn hắn, bởi vì bọn họ là 12 tổ vu, thần ân chi địa cường đại nhất cường giả một trong. Bọn hắn vừa xuất hiện liền xài bước hướng mật địa đi đến, vô số sinh linh tự động tránh ra con đường. Tất cả giải tán, tất cả giải tán. Nơi này không cho phép náo sự. Hắc. Nói chính là các ngươi, mau chóng rời đi. Hận ngươi nhất bọn họ những này người của ma cung. Một vị người mặc hỏa hồng gia thú đại hắn hô, hỏa hồng là hắn chủ sắc điệu. Hắn chính là 12 tổ vu một trong hỏa thần trúc dung. Còn có các ngươi, mau cút. Mỗi ngày chinh chiến còn chưa tính, trước kia còn có thể dễ dàng tha thứ các ngươi một chút, nhưng bây giờ mỗi ngày thôn vệ nhiều như vậy sinh linh, so ma cùng còn tà ác. Một vị người mặc màu lam gia thú đại hán phẫn nộ quát. Hắn là 12 tổ vu một trong thủy thần cộng công. Hừ, ta ra đời thời điểm các ngươi vu tộc còn không biết tại cái nào trong góc núi ăn đất đâu. Bây giờ lại cuồng vọng tự đại như vậy. Hắc hắc, cuối cùng cũng có một ngày các ngươi sẽ bị diệt tộc chi họa. Long đình đệ nhất thần vương Ngao Càn cười lạnh nói. Nói cũng đúng, Ngao Càn xuất sinh rất sớm, là cùng tổ long cùng một thời kỳ nhân vật. Gia hỏa muốn chết. Ta ma cung cuối cùng cũng có một ngày sẽ quân lâm thiên hạ. Trước tiên đem các ngươi luyện thành khôi lỗi. Ma cung cường giả cười lạnh nói. Lần này ma cung tới vậy mà không phải thất sát đạo nhân, mà là một vị khí tức so thất sát còn mạnh hơn nhân vật. Ha 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 ha. Muốn ta nói a, các ngươi đều hẳn là xéo đi. Vùng đại địa này là chúng ta tán tu thánh địa. Ngao Càn, chạy trở về các ngươi Thiên Long Sơn mạch đi. Còn có người của ma cung cũng chạy trở về Tây Bắc đi. Ta Kỳ Lân Vương lấy tẩu thú chi tổ danh nghĩa cùng tất cả tán tu thế lực kết thành đồng minh. Mọi người cảm thấy thế nào? Một vị người mặc bốn màu đạo bào đại hán trống rỗng xuất hiện tại mật địa bên ngoài, phía sau hắn vậy mà đi theo vô số tẩu thú cường giả. Hắn đến để vô số cường giả biến sắc, Ngao Càn bọn người càng là khó có thể tin. 12 tổ vu bên trong không gian tốc độ tổ vu đế giang nhíu mày, nghĩ mãi mà không rõ vị cường giả này là như thế nào xuất hiện.
chỉ có dấu ở trong không gian Diệp Tần mới biết được Kỳ Lân Vương là như thế nào xuất hiện. Cái này hồng hoang càng ngày càng thú vị. Kỳ Lân Vương tại Tam tộc đại chiến lúc mang theo tẩu thú bộ tộc rời đi về sau liền không thấy tăm hơi, nghĩ không ra lại ở chỗ này xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện nhân thể không thể đỡ. Hắc hắc, hắn cũng thật là ẩn nhẫn, tu thành cường đại như thế thần thông. Không biết hắn đạt được vị nào hỗn độn ma thần truyền thừa, vậy mà tu thành một cái hoàn chỉnh tiểu thế giới. Diệp Tần trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại vừa rồi, Diệp Tần rõ ràng nhìn thấy Kỳ Lân Vương từ một cái vết nứt không gian bên trong đi ra. Diệp Tần dùng phá pháp thần mâu thoáng nhìn, vậy mà thấy được một thế giới. Thế giới này có chí bảo trấn áp, ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh mà cường đại đại đạo. Kỳ Lân Vương tu vi khẳng định không có bước vào đạo tổ cảnh giới, vậy hắn có thể mở mang như vậy thế giới, chắc là món chí bảo kia thần thông. Không biết là cái gì. Không phải Kỳ Lân Vương Kỳ Lân ấn, ngược lại giống một tòa đỉnh ba chân. Diệp Tần trong lòng âm thầm cân nhắc. Đỉnh ba chân, có thể trấn áp thế giới chỉ có món kia tiên tiên chí bảo Càn Khôn đỉnh. Diệp Tần trong lòng dục dịch, thâm hạ quyết tâm nhất định phải đạt được món chí bảo này. Bởi vì Càn Khôn đỉnh thế nhưng là thiên hạ đệ nhất đỉnh, có tạo hóa chi công, càng là hỗn độn thanh liên lá sen biến thành chí bảo một trong. Trừ đối với thanh ý Tô tỉnh có trợ giúp bên ngoài, còn đối với nữ hoa lĩnh ngộ tạo hóa chi đạo có tác dụng trọng yếu. Kỳ Lân Vương ra sân phương thức phi thường phong cách, lời hắn nói cũng đúng lúc đưa tới tất cả tán tu của mình. Bởi vì Hồng Hoang đại địa bị mấy đại thế lực cắt cứ, tại mảnh này tán tu chi địa bên ngoài đã không có bọn hắn nơi sống yên ổn, hoặc là chết, hoặc là gia nhập những thế lực kia. Đây không phải buộc bọn hắn từ bỏ đại đạo của mình thần thông sao? Kỳ Lân Vương lời nói vừa vặn giải quyết trong lòng bọn họ hoang mang. Chúng ta Thú Sơn đáp ứng, cùng đầu thú bộ tộc hình thành liên minh. Một vị cường giả lớn tiếng nói, Thú Sơn, dị thú chi sơn, phía trên đều là Hồng Hoang thiên địa thái cổ để lại dị thú. Chúng ta Thiên Thần Sơn cũng đáp ứng. Một vị toàn thân phát ra tín ngưỡng khí tức cường giả cũng tỏ thái độ nói, Thiên Thần Sơn là do một loại nguyên khí biến thành sinh linh lập, phi thường đặc biệt, có viễn cổ quận cổ nguyên khí phân thân hương vị. Kỳ Lân Vương ngạo nghễ mà đứng, cười nói, Ngao Càn, nghĩ không ra ngươi còn sống, lại một mực ẩn nhận đến nay. Hẳn là ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi chút tu vi ấy, cũng có thể cùng Long Đỉnh tranh phong. Ngao Càn nghe vậy, cười lạnh đáp lại. Kỳ Lân Vương tràn đầy tự tin, nói ta có thể hay không, ngươi thử một chút liền biết. Ta chỉ biết, một bàn tay liền có thể đưa ngươi nghiền nát, xem chiêu, phong thần chi thủ. Nói, trong tay hắn tản mát ra phong ấn chi quang, xuyên qua thời không trói buộc, trong nháy mắt xuất hiện tại Ngao Càn trước mặt. Ngao Càn vội vàng không kịp chuẩn bị Kỳ Lân Vương một thanh bắt, ngay sau đó long bị lột, long cân bị rút, giữa tiếng kêu gào thê thảm, linh hồn hốt hoảng bỏ chạy, bay về phía Thiên Long sơn mạch. Một màn này, để toàn bộ sinh linh đều kinh dị không thôi, liền ngay cả 12 tổ vu cũng vẻ mặt nghiêm túc. Kỳ Lân Vương thấy thế, cười ha ha, đắc ý phi phàm. Diệp Tân ở một bên quan sát, trong lòng âm thầm cô, cái này Kỳ Lân Vương cũng quá sẽ cố làm ra vẻ không phải liền là mượn nhờ Càn Khôn đỉnh lực lượng đem Ngao Càn bắt tới sao? Đến mức như thế cao hứng. Kỳ Lân Vương ngắm nhìn một phía, hỏi, còn có ai muốn giữ lại? Ma Cung một vị cường giả đội vàng đáp lại, ha ha, nơi đây liền để cho Kỳ Lân đạo hữu, ta Ma Cung không tham dự, rút lui. Nói xong, mang theo một đám ma đầu cấp tốc rời đi. Tổ Vũ Trúc Dung cười hắc hắc, các ngươi đánh các ngươi, chúng ta Vu tộc là thần ân chi địa thủ hộ giả, chỉ cần không tại thần ân chi địa bên trong động thủ, chúng ta Tổ Vũ liền sẽ không can thiệp, nếu không, thử, đừng trách chúng ta không khách khí. Chương 683, Kỳ Lân Vương dạ tâm, 1, chương 683, Kỳ Lân Vương dạ tâm, 1, Kỳ Lân Vương phúng thứ Long đỉnh, con rồng kia đỉnh đâu? Tổ Long không cách nào xuất thế, Long Hoàng cũng đang tính toán lại giá không được. Các ngươi cái gọi là Thiên Long cựu tử, thập nhị thần vương, tam thập lục sát đem, đều là giá áo túi cơm. Bị Tiêu Diêu Ma giết đến quân lính tan rã, còn có Hà Nhan diện gặp người. Long đỉnh người nghe vậy, xấu hổ không chịu nổi, ma khí càng tăng lên. Đúng lúc này, một đạo quỷ dị thanh âm tại Kỳ Lân Vương trong lòng vang lên, ba đạo bóng đen lặng yên chui vào linh hồn của hắn. Cái này ba đạo bóng đen thần thông cực kỳ quỷ dị, trong nháy mắt nắm trong tay Kỳ Lân Vương tâm linh. Kỳ Lân Vương trên thân ma khí bốc lên, từng đạo hư ảo ma đầu từ trong lòng của hắn bay ra, gặm nuốt lấy thân thể cùng linh hồn của hắn. Không tốt, vương thụ tâm ma xâm nhập. Đáng chết Ma Cung người lại vẫn không đi. Tẩu thú bộ tộc thừa Tần Hoàng sợ nói, hắn đối với tâm ma cực kỳ mẫn cảm. Thái cổ Thanh Nhu đứng ra, để cho ta tới, Thanh Nhu giống, tâm ma diện. Trên người hắn hiện lên một đạo thanh quang, hét lớn một tiếng, sóng âm truyền vào Kỳ Lân Vương tâm linh. Nhưng mà, Thái cổ Thanh Nhu lại kêu thảm một tiếng, phản phất nhận phản vệ, a, là hỗn độn tâm ma, ngay cả hỗn độn ma thần đều có thể ảnh hưởng tâm ma. Diệp Tân thấy thế, trầm giọng nói, Tiểu Bạch, ngươi ra ngoài, thử một chút cái kia 12 tổ vu thực lực. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, chui vào Kỳ Lân Vương thế giới. Bạch Khởi từ trong hư không đi ra, cười nói, này, mọi người tốt. Đặc sắc như vậy chẳng diện, có thể nào có thể thiếu ta Bạch Khởi. Sự xuất hiện của hắn để đám người lần nữa chấn kinh, lại có một vị cường giả không biết từ chỗ nào xông ra. Nơi này khi nào tụ tập nhiều như vậy cường giả? Nhưng mà, Bạch Khởi tại tán tu chi địa thế nhưng là tiếng tăm lừng lẫy, năm đó hắn khai sáng sắt thần lĩnh, đại chiến một trận, giết đến ngọa Phật miếu máu chảy thành sông, rất nhiều người đều biết hắn. Hỏa Thần Trúc Dung vừa thấy được Bạch Khởi, hai mắt tỏa ánh sáng, sắt thần mặt lên. Tới tới tới, chúng ta tái chiến một trận. Năm đó nếu không phải đại huynh gọi ta trở về, ta nhất định đánh cho cái mông ngươi mở. 12 tổ vu đều là chiến đấu của nhân, dòng máu của bọn họ bên trong chạy xuôi lấy bản cổ ý chí chiến đấu. Tại không chu toàn vùng núi đáy hấp thu đại kiếp vô tận sát khí, dung luyện thân thể, càng làm cho bọn hắn sát khí bức người. Năm đó Bạch Khởi diệt sát ngọa Phật miếu lúc, Trúc Dung liền từng cùng hắn đại chiến một trận. Trận chiến kia đánh cho thiên hôn địa ám, dãy núi đứt gãy. Bạch Khởi lúc đó vừa tu thành Đại Long cùng nhau Hoang Thần đệ thất chuyển, ở đâu là Trúc Dung đối thủ? Bị Trúc Dung áp chế đến hít thở không thông. Khi hắn chuẩn bị tiêu hao tiềm lực thi triển đệ bát chuyển lúc, Trúc Dung lại lâm trận rút lui. Hiện tại nghe Trúc Dung nhắc lên năm đó sự tình, Bạch Khởi trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý, hắn bây giờ tràn đầy tự tin, bởi vì trong lòng hắn, Diệp Tần là vô địch. Cho nên hắn không sợ hãi chút nào, chuẩn bị thỏa thích một trận chiến. Cộng công cũng là chiến đấu của nhân, nhìn thấy Bạch Khởi sau cũng hai mắt tỏa ánh sáng, hắc hắc, hắn chính là để cho ngươi bội phục sắt thần mạnh lên. Thân thể có thể so sánh được chúng ta. Trúc Dung cười nói, thân thể của hắn tuy mạnh, nhưng vẫn còn so sánh không lên chúng ta. Bất quá hắn ý chí chiến đấu vô song, lần này có thể thống thống khoái khoái chiến một trận. Tẩu thú bộ tộc bên này, Thừa Tần cùng Thái Cổ Thanh Nhu gặp 12 tổ vu cùng mới xuất hiện sắt thần bạch lên sắp đại chiến, hơi thở dài một hơi. Bọn hắn lo lắng những cường giả này sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, dù sao bọn hắn mặc dù là Thái Cổ để lại dị thú, nhưng cũng ngăn cản không nổi nhiều như vậy cường giả. Nhưng mà Long Đình bên này lại tình huống khác biệt, vừa rồi Kỳ Lân Vương một chiêu liền diệt bọn hắn một vị thần vương, để bọn hắn trong lòng tràn đầy sợ hãi. Hiện tại Kỳ Lân Vương lại xảy ra bất trắc, bọn hắn càng là dục dịch. Trang diện lập tức hỗn loạn tương mừng. Đột nhiên, giống to một tiếng vang lên, chỉ gặp một cái vạn trượng bạch viên cầm trong tay Chu Thần Cự Côn, uy phong lẫm lẫm đứng vững, giống như thiên trụ bình thường. Tốt bản lĩnh, tốt sát khí. 12 tổ vu cũng nhịn không được tán thán nói. Trúc Dung cũng hóa thành chiến đấu chi thân, đây là đối với cường giả tôn trọng, cũng là cùng chung chí hướng. Hắn đầu thú thân người, người khoác hồng lân, hai mặc hai đầu hỏa xà, chân đạp vạn trượng hỏa long, thân cao vạn trượng. Hỏa xà tê minh, hỏa long gào thét, tốt một vị uy thế ngập trời tổ vu Trúc Dung. Một tiếng ầm vang tiếng vang, Bạch Khởi Cự Côn cùng Trúc Dung nắm đấm chạm vào nhau. Kình khí nương theo lấy Trúc Dung lý hỏa vang từ phía, lực lượng cường đại để trong vòng vạn dặm núi lớn trong nháy mắt hóa thành một biển. Ngao, Đại Long cùng nhau hoang thần chi khí. Bạch Khởi hét lớn một tiếng, vạn trượng cự côn thu nhỏ không lọt vào thai bên trong. Hắn giống như núi lớn đầu lâu ngửa mặt lên trời gào thét, nhai răng trợn mắt giữ tận không gì sánh được. Thân trên ngửa ra sau, hai tay nắm tay ở trước ngực không ngừng nện gõ, phát ra phanh phanh tiếng vang. Một cỗ mãnh liệt như hồng hoang thần chi khí từ trên người hắn dâng lên, mang theo vô biên uy áp, toàn thân hắn cơ bắp có tiết tấu rung động, huyền diệu đến cực điểm. Mỗi một lần rung động đều khiến cho hắn khí tức kịch liệt kéo lên. Trong chốc lát, Bạch Khởi vận sức chờ phát động, thân thể khẽ cong, đột nhiên nhào về phía Trúc Dung. Trúc Dung mắt thấy Bạch Khởi khí thế như hồng, chiến ý càng tăng lên, sau lưng của hắn hỏa diễm cháy hừng hực, tựa như một vùng biển lửa, Trúc Dung tựa như từ minh giới sông ra ma tôn, hai thai bên cạnh hai đầu hỏa xà cùng dưới hai chân hai đầu hỏa long nhanh chóng mà nhào về phía Bạch Khởi. Tốc độ kia nhanh đến mức như là dịch chuyển tức thời. Tt. Giống giống. Song xà quấn quanh, song long xé rách, đem Bạch Khởi thân thể chăm chú trói lại. Trúc Dung thuận song long, cấp tốc đằng không mà lên, đi vào Bạch Khởi trước mặt, nắm đấm to lớn trực đạo Bạch Khởi đầu lâu. Giang rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên. Tổ vũ lực lượng cường đại dường nào, dưới một quyền, Bạch Khởi cái cổ bị đánh gãy, to lớn bạch viên đầu lâu vô lực rủ xuống ở trên thân mình. Tốt, xử lý hắn, đem hắn đầu thu hạ đến. Cộng công thấy nhiệt huyết sôi trào, hắn không giống cái khác tổ vũ như vậy trầm mặc, cùng Trúc Dung mở dạng, chiến ý cuồng nhiệt đến cực điểm. Thật là đáng sợ, đây chính là tổ vũ uy lực sao? Còn có tên sát thần này Bạch Khởi, trước kia từng nghe nói qua uy danh của hắn. Nguyên lai tưởng rằng chỉ là gặp vận may ra hỏa, hiện tại xem ra hắn đúng là danh xứng với thực sát thần. Một chút tán tu nhao nhao nghị luận, kiến thức tổ vu uy lực, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Cái này cũng khó trách bọn hắn tu luyện thần thông đại đạo, nguyên thần thông suốt, truy cầu thành đạo, thần thông quảng đại, nhưng ở tổ vu ý chí trùng kích vào, chiến ý không còn sót lại chút gì. Đây cũng là 12 tổ vu ưu thế, chiến ý vô địch. Trúc Dung gặp Bạch Khởi đầu lâu bị đánh gãy, nhưng lại chưa dừng tay, bọc lấy ly hỏa nắm đấm không ngừng oanh kích Bạch Khởi thân thể, phảng phất muốn đem Bạch Khởi cả người xương cốt đều đập nát. Mọi người ở đây coi là Bạch Khởi đã vô lực hoàn thủ thời điểm, giống to một tiếng vang lên. Bạch Khởi thân thể bỗng nhiên bành trướng đến 20. Không 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 trượng, Đại Long cùng nhau hoang thần chi khí lưu chuyển toàn thân, xương cốt phát ra lốt bốt tiếng vang, mỗi một cây xương cốt tự động trở lại vị trí cũ. Bạch Khởi song quyền tả hữu khai cùng, đánh mạnh Trúc Dung thân thể. Phốc phốc. Huyết nục bày ra, chỉ gặp Bạch Khởi song quyền dính đầy tiên huyết, trong móng đuốt càng là mang theo thịt băm. Đây là muốn phản kích sao? Ở đây sinh linh đều bị loại phương thức chiến đấu này hấp dẫn lấy, không có hoa lệ thần thông, không có pháp bảo cường đại, chỉ có nguyên thủy nhất, dã man nhất phương thức, cái kia huyết đục văng tung tóe chẳng diện, cái kia ngập trời uy thế, năm đấm kia cùng năm đấm đụng nhau, phảng phất là êm thai nhất chương nhạc, nhất hoa mỹ bức tranh, để toàn bộ sinh linh đều nhiệt huyết sôi trào. Tất cả thế lực đều chú mục mà đợi, Bạch Khởi cùng Trúc Dung chiến đấu hấp dẫn toàn bộ của bọn họ lực chú ý, liền ngay cả ngũ hành mật địa cũng tạm thời bị bọn hắn quên sạch sành sanh. Chương 683, Kỳ Lân Vương Dạ Tâm 2, chương 683, Kỳ Lân Vương Dạ Tâm 2, liền ngay cả Long Đỉnh cũng quên trả thù tẩu thú bộ tộc. Vu tộc chiến kỹ, Trúc Dung hỏa thần giận. Trúc Dung bị Bạch Khởi bắt rơi hai khối huyết đục, ngược lại càng thêm hung mãnh, toàn thân ly hỏa đại thịnh, dung nhập nắm đấm bên trong, đánh phía Bạch Khởi. Lại là nắm đấm cùng nắm đấm đụng nhau. Lần này Trúc Dung sử xuất Vu tộc chiến kỹ, Bạch Khởi không địch lại, bị oanh ra ngoài bản giảm, nắm đấm phá toái. Vu tộc chiến kỹ, truyền thừa từ bản cổ đại thần, há lại hạng người bình thường. Một chiêu một thức đều trở về nguồn gốc, đại đạo đơn giản nhất, mỗi một chiêu đều có thể mức độ lớn nhất phát huy lực lượng của thân thể, không có chút nào lãng phí. Trúc Dung thừa cơ tiến lên, chân đạp Bạch Khởi, song quyền từ trên xuống dưới, đập mạnh Bạch Khởi cái cổ. Lại là răng rắc một tiếng, Bạch Khởi cái cổ bị đánh dẹp, chỉ còn lại có một lớp da liên tiếp. Bạch Khởi kỹ xảo chiến đấu đều là hắn tự sáng tạo, hắn du lịch mấy trăm năm, chém giết vô số cường giả, là chân chính từ tử vong đấu trường bên trong đi ra nhân vật, nhưng so với vu tộc chiến kỹ, lại kém hơn quá nhiều, quả thực là khác nhau một trời một vực. Ai có thể sáng tạo ra có thể cùng bản cổ chiến đấu chi đạo cùng so sánh võ đạo đâu? Bạch Khởi bị đánh đến hấp hối, tại vu tộc chiến kỹ trước mặt không hề có lực hoàn thủ. Nhưng mà, trong lòng hắn, lại thiêu đốt lên bất khuất chiến ý, có ý chí bất khuất, có đến chết mới thôi sắt thần tín niệm. Ta là ai? Ta vì sao mà đến? Ta sống là vì cái gì? Vì cái kia hư vô mở mịt cái gọi là đại đạo sao? Diệp Tân dạy bảo tại Bạch Khởi trong lòng tiếng vọng. Ngao ngao. Trúc Dung một quyền tiếp một quyền đánh mạnh, không có chút nào lưu tình chi ý, đối với vu tộc tới nói, không có lưu tình khái niệm, chỉ có sinh tử phân chia, đây là bọn hắn chiến đấu lý niệm. Hỗn đản. Trúc Dung vậy mà sử dụng chiến kỹ. Vu tộc bên trong, 12 tổ vu đứng đầu Đế Giang tức giật quát. Đại ca, ở đây không có đạo tổ cấp bậc nhân vật, hẳn là nhìn không ra, yên tâm đi, mà lại lấy Trúc Dung cái tia nóng nảy tính tình, bị Bạch Viên kia bắt rơi hai khối huyết đủ, đã sớm nổi điên. Một vị toàn thân tản ra đại địa hùng hậu khí tức nữ tử mỹ lệ nói ra. Nàng là tổ vu hậu thổ, tại vu tộc bên trong có được rất cao quyền nói chuyện. Hy vọng như thế đi. Người người đều biết chúng ta vu tộc là bản cổ đại thần hậu duệ, nhưng lại không biết chúng ta còn chiếm được bản cổ điện, nếu là biết, liền nói tổ đều muốn ngấp nghé. Đế Giang truyền âm nói. Cái kia Bạch Khởi bại, gọi Trúc Dung dừng tay đi. Cái này Bạch Khởi là cái nhân vật, thủ đoạn cao cường, có lẽ phía sau có một vị cường giả chỗ dựa, chúng ta vu tộc vừa mới đứng vững gót chân, không thể đắc tội đạo tổ cấp bậc nhân vật. Hậu thổ nói ra. Đột nhiên, nằm trên mặt đất không nhúc nhích Bạch Khởi giật giật, một cô ý chí kiên cường dâng lên. Ta là sát thần Bạch Khởi, là giết mà sinh, lấy giết lập đạo, vĩnh viễn không thôi. Ầm ầm. Bạch Khởi nghiêng người, đem Trúc Dung ngã nhào xuống đất, hai bộ thân thể cao lớn đem Vạn Lý Sơn mạch phá hủy hầu như không còn. Bạch Khởi toàn thân khí thế tiêu thăng, đại long cùng nhau hoang thần chi thể rốt cục tại cực hạn bên trong đột phá tới đệ bát chuyển, thực lực gấp bội không chỉ. Phanh phanh. Quên quên đến thị tiếng va đập không ngừng vang lên. Tốt công pháp. Nghĩ không ra à, hắn tu luyện công pháp mặc dù so ra kém chúng ta cựu chuyển huyền công, nhưng cũng không kém bao nhiêu, đến cùng là vị nào đại năng sáng tạo. Nhìn hắn thể nội lưu chuyển khí tức, tựa như hỗn độn ma thần. Đế Giang sợ hãi thán nói: "Tu thân chi đạo, ai dám cùng vu tộc tranh phong?" Trúc Dung toàn thân chấn động, tránh thoát Bạch Khởi, thân thể hướng lên nhảy lên bay tới không trung. Tổ vu chiến kỹ, Trúc Dung lửa, hỏa, hoàng oanh. Trúc Dung hưng phấn đến tâm linh run rẩy, toàn thân khí thế đi theo tiêu thăng, thể nội hỏa chi bản nguyên dung nhập nắm đấm bên trong, dọc theo huyền diệu quỹ tích vận chuyển. Một đôi như là cự sơn nắm đấm ầm vang đệ xuống. Hoàng thần kình thiên trụ. Bạch Khởi thân hình khẽ cong, hai tay đi lên một đỉnh, giống như trụ lớn kình thiên. Một tiếng ầm vang, Bạch Khởi thân hình lâm vào lòng đất, đại địa bị xé nứt hình thành vực sâu vạn trượng. Một tiếng ầm vang, đại địa vỡ ra, vực sâu vạn trượng hiện hiện. Bạch Khởi hai tay hiện lên thế nâng bầu trời, ngạnh sinh sinh ngăn cản Trúc Dung tuyệt kỹ, Trúc Dung lửa, hỏa, hoàn quyền lại bị ép vào lòng đất. Băng hỏa xen lẫn, khí thế kinh người. Trúc Dung chiến kỹ thực sự quá mức cường đại, vừa ra tay liền không cách nào thu hồi, nhất định phải phân cái thắng bại không thể. Hắn lơ lửng ở trên không, quanh thân bao quanh hỏa long, hỏa xà, áp chế gắt gao lấy Bạch Khởi hoang thần nâng bầu trời tháp. Nhưng mà Bạch Khởi vừa tu thành đại long cùng nhau hoang thần đệ bắt chuyển, chính là lực lượng tràn đầy thời điểm. Mặc dù chiến kỹ bên trên không cách nào cùng Trúc Dung đánh đồng, nhưng cũng có thể miễn cưỡng duy trì cục diện bế tắc. Chơi ạ, vu tộc lại còn có như thế cường đại thủ đoạn ẩn tàng, trước kia bọn hắn đối với chúng ta hạ thủ lưu tình, cái này cường đại vu tộc chiến kỹ, một quyền liền có thể để cho chúng ta hồn phi phách tán. Tại Bạch Khởi cùng Trúc Dung rằng co thời khắc, từng cùng vu tộc đã từng quen biết đám tán tu nhau nhau nghị luận, trong lòng đối với vu tộc sợ hãi càng làm sâu sắc, âm thầm thề, vu tộc là so Long đỉnh, ma cung càng khủng bố hơn thế lực. Tất cả tán tu nhìn qua 12 tổ vu, thân hình chậm rãi lui lại, hướng đầu thú bộ tộc dựa sát vào. Bọn hắn đều là thần thông quảng đại sinh linh, vạn dặm xa bất quá giữa gang tấc, rất nhanh liền tụ tập đến Kỳ Lân Vương sau lưng. Hoan nên các vị đạo hữu, đi theo Kỳ Lân Vương, đại đạo ở trong tầm tay. Thừa Tần nói ra. Thừa Tần, thái cổ dị thú, thần thông quảng đại lại thần bí khó lường. Tại thượng cổ tam tộc tranh đoạt đại hoang thánh tháp lúc, hắn gia nhập Kỳ Lân Vương trận doanh, sau đó nhiều lần xây kỳ công. Bây giờ tu vi gần với Kỳ Lân Vương, thậm chí siêu việt Kỳ Lân bộ tộc bên trong thành viên khác. Giờ phút này Kỳ Lân Vương đang cùng tâm ma kỳ chiến, chỉ có hắn có thể chủ trì đại cục. Nhìn thấy tất cả tán tu đều tụ tập đến phía sau mình, trong lòng của hắn đại hỉ. Thưa Tần đạo hữu, Kỳ Lân Vương hắn thú sơn thú vương nghi ngờ hỏi. Thú vương là một cái thái cổ hắc hổ, đã có được hổ tộc hung hãn, lại nắm giữ lấy một loại thần bí thần thông, phệ hồn vương văn. Hắn cũng biết Kỳ Lân Vương giờ phút này đang cùng cường giả bí ẩn tiến hành nguy hiểm nhất tâm linh chi chiến, bởi vậy lo lắng Kỳ Lân Vương sẽ ra ngoài ý muốn, đến lúc đó không người che chở bọn hắn. Thú vương đạo hữu yên tâm, vua ta chính là thượng cổ Kỳ Lân Vương, trong hồng hoang cổ xưa nhất nhân vật, thần thông bực nào chưa thấy qua. Chỉ là tâm ma. Hừ hừ, ma cung đây là tự tìm đường chết. Thái cổ thanh lưu nói ra. Hắn cũng là thời kỳ thượng cổ theo Kỳ Lân Vương sinh linh, đối với Kỳ Lân Vương hiểu rõ vô cùng. Ta ngược lại thật ra có một loại phục ma thần thông, không biết có thể hay không trợ một chút sức lực. Thiên Thần Sơn Thiên Thần nói ra. Hắn là viễn cổ hỗn độn nguyên khí cấp lúc để lại một sợi bản cổ khí, nguyên khí cấp lúc không thể trở về thiên địa, ngược lại dưới cơ duyên xảo hợp hóa sinh linh trí. Về sau bằng vào hùng hậu tiên thiên căn cơ, ở Thiên Thần núi đắc đạo, tự xưng thiên thần, cũng điểm hóa rất nhiều thiên địa nguyên khí hình thành sinh linh, khai sáng đặc biệt tín ngưỡng chi đạo. Chương 684, Trúc Long chi mắt, Kỳ Lân Vương bỏ trốn, 1, chương 684, Trúc Long chi mắt, Kỳ Lân Vương bỏ trốn, 1. À. Đạo hữu thần thông quảng đại, bất quá nhiều cảm ơn ngươi hảo ý. Thừa Tần nói ra, hắn đối với vị tiên thần này cũng không hiểu rất rõ, nhưng tu vi cùng mình tương xứng. Nếu như Kỳ Lân Vương đều không thể ứng đối, hắn lại có thể có cái gì so Kỳ Lân Vương cường đại hơn thần thông đâu? Nhưng mà, đám tán tu muốn tránh đi Vu tộc, gia nhập Kỳ Lân Vương trận doanh, Vu tộc lại cũng không định lúc này bỏ qua. Hiện tại Trúc Dung thi triển ra cường đại Vu tộc chiến kỹ, đã để Vu tộc bí mật lớn nhất bại lộ tại mọi người trước mắt. 12 tổ Vu sắc mặt nghiêm trọng, lẫn nhau nháy mắt. Đại ca, bây giờ nên làm gì? Trúc Dung chiến đấu lại không biết thu liễm, ai? Hậu thổ lo âu nói ra. Chỉ có để bọn hắn hồn phi phách tán, mới có thể triệt để diệt khẩu. Đế Giang Lãnh không nói, cũng chỉ có thể dạng này. Mặc dù bọn hắn chỉ biết là chúng ta có được cường đại chiến kỹ, nhưng đạo tổ bọn họ cũng có thể suy đoán ra chúng ta đạt được phụ thần điện. Hậu thổ sầu lo nói. 12 tổ Vu tìm tới bản cổ điện sau, thu được tất cả bản cổ truyền thừa, càng có bản cổ trái tim, tương lai có thể thai nén vô số Vu tộc, chắc chắn trở thành tranh bá hồng hoang đại tộc. Nhưng bây giờ thời cơ còn chưa thành thục, bọn hắn còn không có hoàn toàn khống chế bản cổ điện. Hậu thổ lo lắng nhất chính là tất cả thế lực đều nhắm vào Vu tộc. Nếu để cho những cái kia đạo tổ biết Vu tộc đạt được bản cổ điện, bọn hắn còn không điên cuồng. Coi như bản cổ ý chí bao phủ, thần ân chi địa cũng sẽ biến thành lớn nhất chiến trường, hủy thiên diệt địa đại kiếp chắc chắn giáng lâm. Một cái hỗn độn ma thần di tàng liền có thể gây nên vô số thế lực ngấp nghé, huống chi là thiên địa người mạnh nhất bản cổ truyền thừa. Bọn hắn còn không làm này liều lĩnh, không quản được nhiều như vậy. Đại ca, chờ chút ta thi triển đến Long Chi Mắt, để trong này thời gian đình chỉ mới hơi. Ngươi thi triển không gian tốc độ thần thông, đem toàn bộ sinh linh đều diệt sát. Trúc Long nói ra. Trúc Long, 12 tổ Vu bên trong thời gian tổ Vu thần bí nhất, dù cho cái khác tổ Vu cũng chưa từng gặp qua hắn thi triển thời gian thần thông. Nến Long Chi Mắt chính là nến chán rồng trên đầu con mắt thứ ba, cực kỳ cường đại. Nhưng con mắt này quá mức nguy thiên, một khi mở ra, nhất định điên đảo thời gian, gây nên tiên địa biến hóa. Sử dụng một lần, chắc chắn sẽ để nến thân rồng thể tinh khí đại lượng hao tổn. Tinh khí đối với tu luyện nguyên thần cường giả tới nói có lẽ không quá quan trọng, nhưng đối với chuyên chú tu thân Vu tộc tới nói lại cực kỳ trọng yếu. Nó tương đương với luyện khí sĩ nguyên thần chi lực, là tuổi thọ biểu tượng. Tốt. Trở lại tổ địa sau, ngươi liền tiến vào phụ thần điện tu luyện đi. Dù vậy, ta cũng chỉ có thể cam đoan đại đa số sinh linh hồn phi phách tán. Giống Kỳ Lân Vương, Thiên Thần, Thú Vương, Bạch Khởi cùng Long Đỉnh cường giả, ta chỉ có thể để bọn hắn nhục thân hủy diệt, linh hồn trọng thương, lại không cách nào để bọn hắn triệt để hồn phi phách tán. Sau đó liền dựa vào các ngươi. Đế Giang nói ra. Đế Giang tuy là không gian tốc độ tổ bu, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, nhưng cũng vô pháp cam đoan tại trong mười hơi diệt sát tất cả cường giả. Tốt. Ta khống chế đại địa chi thổ, nhục tu khống chế đại địa chi kim, Cú Mang khống chế xâm lâm chi mục, Cộng Công khống chế giang hà chi thủy, Thiên Ngô khống chế bầu trời chi phong, Cường Lương khống chế bầu trời chi lôi, Dược Tư khống chế bầu trời chi điện, Sa Bị Thi khống chế thiên không chi khí, Huyền Minh khống chế bầu trời chi vũ. Chúng ta không thể để cho bất luận cái gì một kia tàn hồn đào tẩu. Hậu thổ nói ra. Hậu thổ là thiện lương nhất tổ bu, nhưng dính đến chủng tộc hưng suy, nàng cũng không thể không trở nên tàn khốc đứng lên. Đây chính là hồng hoang thế giới, mạnh được yếu thua. Ngươi thiện lương, người khác liền sẽ đem ngươi nuốt mất. Nơi này không có thiện ác chi phần, chỉ có trần trụi tranh đấu. Vì sinh tồn, vì đại đạo, vì bảo vật, vì hết thảy. Bạch Khởi còn tại cùng Trúc Dung kịch chiến, tất cả tán tu cùng tẩu thú bộ tộc đều đang đợi Kỳ Lân Vương thức tỉnh. Hết thảy phảng phất đều bị dị yên tĩnh trở lại. Long Đình bên này, nhìn thấy Trúc Dung cường đại chiến kỹ sau như có điều suy nghĩ. Thiên Long Cựu Tử hai mắt tỏa ánh sáng, còn lại 11 vị thần vương kích động, tam thập lục sắt đem chậm đợi mệnh lệnh. Ngay tại 12 tổ Vu chuẩn bị thi triển bản nguyên thần thông, đem tất cả cường giả đều mai táng tại vùng đại địa này thời điểm, hiện trường tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Giống chỉ là ma đầu, cũng nghĩ thôn vệ ta Kỳ Lân Vương. Địa thủy hỏa phong, Kỳ Lân đại đạo. Kỳ Lân Vương hét lớn một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt. Địa hỏa nước phong sôi trào mãnh liệt, hình thành một đóa bốn màu tường vân, đem hắn bao phủ trong đó. Một cái Kỳ Lân ngọc ấn xuất hiện trong tay hắn, tản mát ra huyền ảo đại đạo khí tức. Từng cái phù văn bốn màu từ Kỳ Lân trong ấn bay ra, chui vào Kỳ Lân Vương trong đầu lâu. Ti 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 ti. Phản phất thiêu đốt thanh âm vang lên, ba cô hắc khí từ Kỳ Lân Vương thể nội chợt vật bay ra, hóa thành ba đạo hư ảo hình người. Hỗn đản, đây chẳng lẽ là tổ long khí tức? Các ngươi chẳng lẽ là tổ long phân thân? Kỳ Lân Vương giận dữ hét, nhưng lập tức lại phủ định ý nghĩ của mình. Hỗn độn tâm ma, các ngươi là hỗn độn thiên long tâm ma, tại trong hồng hoang thức tỉnh. Nghĩ không ra các ngươi lại có như thế tạo hóa, không chết ở khai thiên trong đại kiếp. Không sai, nghĩ không ra ngươi còn có chút kiến thức, không hổ là thái cổ tẩu thú chi vương. Chắc hẳn ngươi cũng đã nhận được một vị ma thần truyền thừa đi, nếu không làm sao lại thành như vậy cường đại? Ba đạo hư ảnh bên trong, ở và ở giữa cái kia đạo mở miệng nói ra. Hỗn độn tiên long tâm ma, chẳng lẽ là Long Đình người? Long Đình bên trong còn có cường giả như vậy? Chúng Long Đình cường giả đều là cảm giác nghi hoặc, nhưng nghĩ tới Long Hoàng tính toán, cũng liền bình thường trở lại. Nếu không có tổ long thủ đoạn, Long Hoàng sao dám tính toán tổ long? Quả nhiên là các ngươi, hắc hắc, thế nhân đều coi là thái cổ Kỳ Lân nhai là hỗn độn ngọc Kỳ Lân nơi táng thân, lại không biết có khác chỗ hắn. Ta tìm kiếm mấy triệu năm, rốt cuộc tìm được. Vừa vặn ta muốn luyện chế bốn mây phân thân, thiếu khuyết bốn đạo ma đầu, liền lấy các ngươi đến luyện chế. Càn Khôn Đỉnh, thu. Kỳ Lân Vương vừa dứt lời, vung tay lên, liền xuất hiện tại ba đạo hư ảnh bên cạnh, muốn đem bọn chúng bắt. Tâm ma đại đạo, vô hình vô ảnh. Ba đạo hư ảnh lập tức hóa thành vô hình, phiêu nhiên mà tới nơi xa, đào thoát Kỳ Lân Vương khống chế. Muốn chạy trốn? Ta tìm lâu như vậy, không có so với các ngươi cường đại hơn tâm ma, hắc hắc. Kỳ Lân Vương cười lạnh một tiếng,
ba đạo hư ảnh sau lưng đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, trong vòng xoáy là một thế giới, vòng xoáy hấp lực cực mạnh, trong nháy mắt đem ba đạo hư ảnh hút vào trong đó.
A, Kỳ Lân Vương vì sao cường đại như thế? Hắn cái kia càn khôn đỉnh đến tột cùng là trí bảo gì? Vì sao có thể không gian phá toái?
Mau trốn, trở về bẩm báo bệ hạ, nơi này đã không phải chúng ta có khả năng khống chế.
Thiên Long Cựu Tử bên trong lão đại tù như hoảng sợ nói.
Long đỉnh trong lòng mọi người sợ hãi, âm thầm lúc cảm thán vận không tốt. Đầu tiên là tiêu giao ma tướng Long đỉnh bay đến long trời lở đất, hiện tại lại toát ra một vị cùng tổ long nhân vật cùng thời kỳ.
Kỳ Lân Vương mặc dù cường đại, kém chút thành tiểu đạo tổ tu vi, nhưng cùng tổ long so sánh hay là không thể so sánh nổi.
Cách nhau một đường, giống như cách biệt một trời.
Húng chi hiện tại đạo tổ cường giả đều ẩn thế không ra, Kỳ Lân Vương liền trở thành xưng bá một phương nhân vật, húng chi trong tay hắn còn có thần bí tiên thiên trí bảo cán khôn đỉnh.
Long đỉnh trong lòng mọi người không khỏi hoài niệm lên tổ long tại lúc thời gian, khi đó tổ long cờ xí những nơi đi qua, đều hàng phục.
Còn muốn đi?
Giết!
Thượng cổ tổ long thả ta đi, chính là hắn sai lầm lớn nhất.
Kỳ Lân Vương nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng tẩu thú bộ tộc cùng tất cả tán tu nhao nhao hướng Long đỉnh đánh tới.
Kỳ Lân Vương bản có thể thi triển thần thông đem Long đỉnh đám người nhất cử diệt sát, nhưng bây giờ thu ba đạo hỗn độn tâm ma đang toàn lực trấn áp, không dành quan tâm chuyện khác.
Đại chiến lần nữa bùng phát, trang diện vô cùng hỗn loạn.
Cái này, đây là có chuyện gì?
Cộng công thất kinh hỏi.